Chương 01, người giả bị đụng. Từ 300 năm trước linh khí khôi phục lên, kinh lịch thạch khí, thanh đồng, hơi nước, điện khí, thời đại internet nhân loại văn minh, tiến vào võ đạo thời đại. Vinh quang, tài phú, lực lượng, chỉ muốn trở thành võ giả, những này đều đem dễ như trở bàn tay. Di thị, thứ 3 trung học. Linh khí khôi phục 300 năm sau hôm nay, đã từng chỉ truyền dạy văn hóa khóa trường học, cũng nhiều võ đạo môn này chương trình học. Lúc này trên bãi tập, liền có bên trên võ đạo khóa đồng học tại đứng như có gỗ, đánh quyền. Hắc á không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, dù cho tiến vào võ đạo văn minh, nhân loại mấy ngàn năm lịch sử tích lũy hạ tri thức cũng không có bị ném bỏ, những cái kia đã từng tri thức vẫn là nhân loại văn minh lộng lẫy nhất Minh Châu. Dẫn theo nhân loại văn minh tiến lên. Cho nên, tại sáng tỏ lầu dạy học bên trong, đông học sinh như cũ tại tập trung tinh thần học tập. 3 năm ban 2. Làm không có võ đạo thiên phú học sinh khối văn, lớp 12 là những học sinh này liên quan đến vận mệnh 1 năm. Chỉ có thi đậu đại học, mới có một phần thể diện làm việc, mới có năng lực thay đổi một đời vận mệnh. Nếu như thất bại, tiếp theo thay mặt cũng đem tái diễn vận mệnh của bọn hắn. Tựa như một cái thật đáng buồn luân hồi. Cho nên mỗi một danh học sinh bàn đọc sách đều bày đầy tường vây giống như thư tịch. Chuyên chú nghiêm túc nghe trên giảng đài lao sư giảng bài. Không ngừng tại trong sổ viết viết vẽ vẽ. Ấn 3. Cũng có ngoại lệ, dù sao tựa như mặt trời lên mặt trời lặn đồng dạng, học cặn bã loại sinh vật này vô luận là ở đâu cái thời đại đều sẽ kiên cường sinh tồn lấy. Giống ca từ bên trong viết, trên bảng đen lão sư phấn viết, còn tại liều mạng liễu díu viết không ngừng, chờ đợi lấy tan học, chờ đợi lấy tan học. Học cặn bã trong trường học duy nhất mong đợi chính là tan học tan học. Mà sở dĩ đến đi học. Khả năng chính là vì bổ sung mình trước một đêm bởi vì chơi game mà thiếu thốn giấc ngủ. Hô hô hô. An tĩnh trong phòng học, trận này đột nhiên xuất hiện tiếng lẩm bẩm lạ như vậy rõ ràng, chói tai. Ngay tại nghe giảng bài đồng học cũng không khỏi thuần thục quay người nhìn về phía cái kia ghé vào khóa trên bàn ngủ say xưa thân ảnh. 3. Trên giảng đài, chủ nhiệm lớp Lao Dương cái trán gân xanh nâng lên, ngón tay dùng sức, đầu ngón tay phấn viết lập tức gãy thành hai đoạn. Sau đó tay cánh tay hất lên, tựa như chính xác chỉ đạo đạn đạo. Gãy mất phấn viết tinh chuẩn không sai đánh trúng cái kia ngủ nam hải trên đầu. Cùng linh khí khôi phục không quan hệ, xem hổ mỗi một tên lão sư, đều có tùy thời xuất hiện tại phòng học cửa sau quỷ mị thân pháp, cùng một tay lệ vô hư phát ám khí thủ pháp. Cái gì phấn viết sát, sách giáo khoa, thước ba góc đều có thể coi như ám khí, đạo hạnh tinh thâm người thậm chí có thể sử dụng còm họa làm ám khí sử dụng. 3. Phấn viết đánh trúng nam hải đỉnh đầu phát ra một tiếng vang dọn. Trong phòng học đồng học đều theo bản năng một phát miệng. Thanh âm này nghe đều đau. Nam Hải vuốt vuốt đầu, sau đó còn buồn ngủ nhìn xem chủ nhiệm lớp, tự nhiên trôi chảy mà hỏi, Lao Dương, mấy điểm? Chủ nhiệm lớp Lao Dương. Chỉ vào phòng học đại môn giận dữ hét, Trương Hạo, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ha ha ha. Trong phòng học đồng học nháy mắt cười ha hả. Tràn ngập áp lực lớp 12, chỉ có trước mắt cái này mỗi ngày đều sẽ phát sinh một màn, có thể cho bọn hắn mang đến một chút xíu vui vẻ. Đã sớm ngờ tới Trương Hạo đồng học. Tại hắn nói chuyện trước đó liền bắt đầu chỉnh lý túi sách. Buổi chiều thấy Lao Dương. Đeo bọc sách, tùy tùng chủ nhiệm nhiệt tình chào hỏi, sau đó rời đi phòng học. Về phần tại sao muốn buổi chiều gặp, đây là bởi vì hôm nay buổi chiều có một đường võ đạo khóa nhất định phải bên trên. Văn hóa khóa trốn liền trốn, võ đạo khóa còn dám không lên. Thật coi thầy chủ nhiệm kia 16 khối cơ bụng là bài trí không thành. Trên bãi tập nhìn xem những cái kia luyện võ đồng học, Trương Hạo trong mắt mơ hồ có chút ghen tị. Tại cái này võ đạo thời đại, ai không muốn trở thành một cái võ giả đâu. Nhưng đạo pháp lữ tài, thiên tư căn cốt hắn đồng dạng không dính, lấy cái gì luyện võ? Người A. Được nhận mệnh. Cùng cổng bảo an lên tiếng chào hỏi, liền ra trường học. Nghĩ nghĩ liền hướng trạm xe buýt điểm đi đến. Đi vào trạm điểm, tựa như vĩnh viễn không biết giữa trưa nên ăn cái gì bạch lĩnh đồng dạng, Trương Hạo cũng lâm vào nghi hoặc. Ta là về nhà đâu? Vẫn là lên mạng đi đâu? 3. Đốt một điếu khói. Lâm vào thật sâu suy nghĩ ở trong. Chỉ chốc lát sau, bị khói bụi đốt tới ngón tay bỏng đến Trương Hạo từ trong trầm tư tỉnh lại. Sau đó liền phát hiện chẳng biết lúc nào, trạm xe buýt trước lại vây quanh một đống người. Trương Hạo nháy mắt mấy cái. Vui vẻ. Đây là có náo nhiệt nhìn. Thuốc lá đầu dấp diệt, sau đó cùng con cá, thuần thục chen vào đám người. Chen vào xem xét, phát hiện là một lao thái thái ngã trên mặt đất. Không biết là bị cảm nắng, vẫn là đi đứng không tốt ngã sắp xuống. Trong miệng phát ra thống khổ, không đứng dậy nổi. Người chung quanh ngược lại là thật nhiều, nhưng đều là tức tức trách trách nói không ngừng, không có một người dám lên tiến đến đỡ dậy lao nhân. Không có biện pháp, ai bảo đều linh khí khôi phục 300 năm, nhưng người giả bị đụng mà cái này nghề còn không có biến mất đâu. Dù sao muốn cân nhắc chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc mà. những người này đều là người thường, cái này Lao Thái Thái muốn thật sự là người giả bị đụng, đó chính là một trận đột nhiên xuất hiện thai vạ bất ngờ, để vốn cũng không giàu có gia đình càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trương Hạo mặc dù hút thuốc trốn học lên mạng đi, nhưng hắn vẫn là một cái đơn thuần thiếu niên. Cho nên nhìn xem lão nhân nằm tại trên đường cái, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng. Mà lại chăn dê ban cũng có mùa xuân, tiểu lưu manh cũng có nuôi mèo hoang thời điểm. Hắn Trương Hạo nếu là cứu trợ té ngã lao nhân, không chừng cũng có thể cải biến mình học cặn bã người thiết, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn liền một học sinh nghèo, không sợ lừa bịp. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, đây chính là chín ít sinh hoạt thái độ. Trương Hạo đem người bên cạnh Đào Lạc Hai, đều tránh ra, chớ cùng lấy vây quanh, một hồi Lao Thái Thái nên thiếu dưỡng. Một cái đi ngang qua đại tỷ thấy Trương Hạo muốn đi đỡ lao nhân, hảo tâm khuyên lơn, hài tử, đại tỷ không có ác ý, nhưng là hiện tại đỡ lao thế nhưng là cái nguy hiểm việc, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, khối này cũng không có giám sát. Có nghe hay không giám sát Trương Hạo cũng không nhịn được dừng một chút, nhưng là nam nhân quyết định tại sao có thể bởi vì mấy câu mà từ bỏ. Khoát tay trận lại nói, không có việc gì. Ta không sợ. Nói tiến lên nâng lão nhân. Ngãi ngãi, ngài không có sao chứ. Lão nhân gầy trơ cả xương tay vỗ Trương Hạo tay, trong mắt mang nước mắt nói ra, hảo hài tử. Ngươi là hảo hài tử. Hiện tại giống như ngươi dũng cảm hảo hài tử cũng không nhiều. Hài tử ngươi yên tâm, ngãi ngãi không phải kia người giả bị đụng mà người xấu. Thấy Trương Hạo bình an vô sự cho lão thái thái nâng đỡ, chung quanh nháy mắt vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bộ dáng kia liền cùng Trương Hạo công khắc cái gì khó lường nan quan giống như. Đám người chung quanh lập tức đối trước mắt hài hòa mỹ hảo một màn ca ngợi. Cái này Lao Thái Thái thật tuyệt. Vậy mà không có lừa bịp cái này học sinh. Đúng đấy, hiện tại giống như vậy tốt Lao Thái Thái cũng không nhiều. Cái này Lao Thái Thái đáng giá tất cả người già học tập. Trương Hạo. Cái này đều nói gì thế? Ta cho cái này Lao Thái Thái nâng đỡ. Khen nàng làm gì a? Khen ta. Khen ta. Tựa như là nghe được Trương Hạo tiếng lòng, có người nhớ tới hắn cái này đơn thuần thiện lương học sinh. Trước đó nói chuyện cái kia đại tỷ, phi. Nói đều lời gì, là cái này học sinh bổng. Hắn mới là đáng giá học tập đối tượng. Học cái này Lao Thái Thái cái gì a? Học nàng làm sao kẹt té ngã a? Ha ha ha, đám người cười vang một tiếng. Đúng đấy, hiện tại loại này ngốc to gan học sinh cũng không gặp. Nói trở lại, cái này thời điểm không tại trong phòng học học tập, đứa nhỏ này trên đường lắc lư cái gì? Vừa rồi ta còn trông thấy hắn hút thuốc đâu, nhìn xem liền không giống cái học sinh tốt. Trương Hạo. Người khen ta liền xong việc, cái kia như vậy chất vấn. Đám người chung quanh cái gì cũng nói, nhưng mặc kệ hắn có phải là học sinh tốt, đều khẳng định một điểm, đây là cái thiện lương hảo hải tử. Nói là rất nhiều, kỳ thật căn bản không bao dài thời gian. Lúc này Trương Hạo còn đỡ lấy Lao Thái Thái hướng chạm xe buýt cái ghế đi đến đâu. Len keng. Đột nhiên, Trương Hạo. Trong đầu xuất hiện một cái thanh âm kỳ quái. Sau đó liền hai mắt khẽ đảo bất tỉnh nhân sự. Nhìn xem ngất đi Trương Hạo. Lao Thái Thái. Quần chúng vây xem. Hài tử ngươi nhưng không thể dạng này a. Ngươi nhưng không thể lừa bịp Lao Thái Thái a. Chương 02, bay tới hệ thống. Hài tử. Ngươi mau dậy đi a, nhưng không thể lừa ta Lao Thái Thái a. Nhìn xem Trương Hạo đột nhiên ngã trên mặt đất, người chung quanh đều ngộng. Đều thầm nghĩ ta đoán trúng chuyện xưa mở đầu, lại không đoán đúng chuyện xưa phần cuối, ai có thể nghĩ tới kết cục nhân vật chính thay người. Mà cái kia Lão Thái Thái đều muốn gấp khóc, này làm sao còn có lửa bịp Lao Thái Thái đây này. Thế nhưng là mặc cho nàng làm sao hô, Trương Hạo chính là không nhúc nhích nằm tại kia. Xin giúp đỡ nhìn về phía vây xem đám người, coi như giống nàng vừa rồi đổ vào nơi đó đồng dạng, không ai dám lên trước hỗ trợ. Ai không biết tại giang hồ hành tẩu, lão nhân, nữ nhân, tiểu hài là nhất không chọc nổi, mặc dù cái này tiểu tử nhìn xem hẳn là trưởng thành. Nhưng hắn là học sinh A. Học sinh chính là hài tử. Cuối cùng Lao Thái Thái không có chiêu, đành phải dựa theo giang hồ quy củ, run run rẩy rẩy từ trong túi móc ra một cái bao bố nhỏ. Ngồi xổm người xuống đưa tới Trương Hạo trước mặt, hài tử, ngươi mau dậy đi, ta trong túi liền cái này chút tiền, đều cho ngươi. Sau đó, Trương Hạo liền chậm rãi mở hai mắt ra. Hoắc, người chung quanh thấy hình dáng lập tức liền vỡ tổ. Hợp lấy ngươi thật đúng là người giả bị đụng mà a. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu a. Hiện tại cái này mẹ nó thế đạo gì? Làm sao không riêng người già ra người già bị đụng, tự liền những học sinh này cũng chơi lên cái này mua bán đâu. Hợp lấy hiện tại không chỉ có là lão nhân xấu đi, chính là tiểu hài cũng không thiện lương a. Trương Hạo mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy Lao Thái Thái cầm cái bao bố nhỏ khỏe mắt rưng rưng nhìn xem hắn. Người chung quanh còn mồm năm miệng mười nói lời khó nghe. Vừa tỉnh lại Trương Hạo có chút choáng váng. một lát sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại, minh bạch chuyện gì xảy ra. Sau đó cái này trong lòng liền nổi giận. Ta giống như là kia người giả bị đụng mà người mà. Nãi nãi đừng sợ, ta không phải người giả bị đụng mà. Đối Lao Thái Thái an ủi một câu, sau đó đứng người lên chỉ vào vây xem đám người mở miệng mắng to. Nói ai là người giả bị đụng mà đây này, ai là người giả bị đụng mà. Ta có khả năng kia cho tổ tông chuyện mất mặt. Tuột huyết áp nhìn không ra a. Lấy ra. Đưa tay đoạt lấy một cái đứng đờ người ra tiểu nữ hài trong tay kẹo que. Phi khinh bị nhổ một ngụm mang theo vị ngọt nước bọt, sau đó vắt chân lên cổ chạy. Quần chúng vây xem. Hoa hoa hoa. Bị cướp kẹo que tiểu nữ hài lập tức khóc lớn lên. Nghe tiểu nữ hài tiếng khóc, nhìn xem Trương Hạo chạy trốn thân ảnh, quần chúng vây xem một trận mê mang. Đây rốt cuộc là người tốt vẫn là cái người xấu a? Ngầm lấy kẹo que, một đường chạy đến hai con đường bên ngoài đường dành riêng cho người đi bộ, Trương Hạo mới ngừng xuống tới. Tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó liền hai mắt vô thần nhìn về phía hư không. Bộ dáng kia cùng thiểu năng không có gì khác biệt. Mà tại trong tầm mắt của hắn lại nhiều hai hàng chữ. Cuộc đời du hí hệ thống não loa đỉnh bên trong. Xin chờ một chút. Phía dưới còn có cái thanh tiến độ, mới vừa đi tới đạo 1% tiến độ. Trương Hạo vừa rồi té xỉu cũng không phải hắn nói tuột huyết áp, mà là bị cái này không biết ở đâu ra hệ thống nện choáng. Hắn mặc dù là cái học cặn bã, nhưng hắn không phải tuyệt không thích học tập, hắn thích xem sách, nhìn trước đây thật lâu những cái kia thời đại trước sách. Cho nên hắn đối với hệ thống nhưng so sánh sách giáo khoa bên trong công thức muốn hiểu hơn nhiều. Trong lúc nhất thời Trương Hạo tâm trở nên lửa nóng vô cùng. Chính mình. Đây là bị vận mệnh chọn chúng. Có cơ hội trở thành võ giả. Học cặn bã cũng có mùa xuân. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, thanh tiến độ một chút xíu gia tăng. Thẳng đến 100%. Sau đó Trương Hạo liền nghe nói. Cuộc đời du hí hệ thống tăng thêm hoàn thành. Hệ thống công năng cần túc chủ tự hành khai quật. Chúc ngài sử dụng vui sướng. Trương Hạo. Ta vui sướng cái quỷ A. Ngay cả phần sử dụng nói rõ đều không có, cái này mẹ nó cái gì bà không sản phẩm. Ngay tại Trương Hạo lập tức phải bắt cùng thời điểm, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái hệ thống bảng. Túc chủ, Trương Hạo. Đẳng cấp, không. Thiên phú, không. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nam. Tuổi tác, 18 tuổi tròn. Trạng thái thân thể, khỏe mạnh. Thiếu dương cọc, độ thuần thục, nhập môn, 18-100. Sơ trung năm 2 ngữ văn, độ thuần thục 36-100. Tiểu học ngũ niên cấp toán học, độ thuần thục 56-100. Sơ trung năm 2 vật lý, độ thuần thục 34-100. Sơ trung năm 3 hóa học, độ thuần thục 25-100. Cao trung năm 2 lịch sử, độ thuần thục 86-100. Nguyên năng điểm, không. Đọc qua đông đảo thời đại trước thư tịch, Trương Hạo không cần suy nghĩ liền biết, cái hệ thống này bảng bên trên số liệu hẳn là mình bị số liệu hóa tin tức. Khó trách gọi trò chơi nhân gian hệ thống. Thật cùng trò chơi không sai biệt lắm. Chỉ là, ngươi mẹ nó xem thường ai đây? Ai toán học trình độ chỉ có tiểu học ngũ niên cấp, ta là học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên số liệu, Trương Hạo lập tức cảm thấy mình trí thông minh nhận được vũ nhục. Kim Long không được giơ chân mắng to lên. Đường dành riêng cho người đi bộ vãng lai đám người lập tức giật nảy mình, nhìn một chút hắn, sau đó đều ghét bỏ cách hắn xa xa. Người này có bệnh. Phát tiết một phen về sau, tỉnh táo xuống tới Trương Hạo tiếp tục nghiên cứu cái hệ thống này. Theo trên sách viết, đã bị số liệu hóa, như vậy nhất định có thể tăng lên số liệu thủ đoạn. Cho nên, là cái kia nguyên năng điểm sao? Không uổng công hắn những năm này mất ăn mất ngủ đọc thời đại trước thư tịch, một đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Sau đó, Trương Hạo lại điên rồi. Cái này nguyên năng điểm là mẹ nó vật gì a? Liền không thể cho cái sách hướng dẫn mà. Lại được như thế khó xử hài tử sao? Nghiên cứu nửa ngày, cũng không có nghiên cứu cái thành tựu ra, Trương Hạo từ bỏ. Vốn cho rằng đạt được tự hệ thống sẽ đi đến nhân sinh đỉnh phong, không nghĩ tới chính là như thế cái dám dùng không có số liệu bảng. Mà lại rất có vũ nhục tính. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã nhanh qua lúc nghỉ trưa ở giữa, ngay cả cơm cũng chưa ăn liền hướng trường học chạy tới. Dẫm lên tiếng chuông tiến vào cửa trường, liền thấy bọn hắn ban đồng học đã tại trên bãi tập xếp hàng đứng ngay ngắn. Đối võ đạo khóa lao sư lão Lưu cười theo, trà trộn vào đội ngũ ở trong. Mặc dù bọn hắn là học sinh khối văn, nhưng ý nguyên cần luyện võ. Dù sao hiện tại là võ đạo thời đại. Tại ngang hàng điều kiện, võ đạo tu vi sâu người càng là dễ dàng trúng tuyển. Bọn hắn võ đạo khóa chính là đứng thiếu dương cọc, võ đạo lao sư ở một bên uốn nắn chỉ điểm. Thiếu dương cọc liền cùng loại thời đại trước tập thể dục theo đài, từ đi học lên, mỗi một vị học sinh đều muốn tu luyện. Nếu như đem thiếu dương cọc luyện tới viên mãn liền có thể trở thành thực tập võ giả. Trương Hạo bọn hắn ban võ đạo lão sư chính là một vị thực tập võ giả. Theo giang hồ tin đồn, lão Lưu đi học thời điểm cũng là học cặn bã, cũng bởi vì trở thành thực tập võ giả, cái này học cặn bã vậy mà xâm nhập vào lão sư đội ngũ ở trong. Có thể thấy được bây giờ xã hội đối võ đạo là cỡ nào coi trọng. Luyện gần 12 cái năm tháng, Trương Hạo đối với Thiếu Dương Cọc nắm giữ vẫn là nhập môn. Trừ võ đạo gian nan bên ngoài, cũng là hắn thiên tư là thật. Mỗi lần tu luyện, trong đầu đều cùng phủ một tầng xa giống như. Làm không rõ. Không hiểu. Căn bản không có cách nào nhập định. Vốn cho rằng lần này võ đạo khóa cũng cùng thường ngày, lúc lát chiếu hình cài bộ dáng. Thật không nghĩ đến theo mình dọn xong đứng như cọc gỗ tư thế, hắn vậy mà nháy mắt nhập định. Đồng thời đại não cũng thanh minh vô cùng, có thể nhẹ nhõm vận chuyển khí huyết, cũng biết nên như thế nào hơi thở, dùng như thế nào tiết tấu phối hợp. Loại này khí huyết tại thân thể phun trào cảm giác, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được. Thời gian giống như qua thật lâu, lại hình như vẹn vẹn một nháy mắt, Trương Hạo hoàn thành một lần đứng như cọc gỗ. Rèn sắc khi còn nóng, Trương Hạo thừa dịp mình ở vào loại này đốn ngộ trạng thái, tiếp tục tu luyện. Khi lần thứ hai đứng như cọc gỗ kết thúc, không đợi Trương Hạo vì chính mình hôm nay tiến bộ cảm thấy cao hứng. Thân thể chính là co quắp một trận, vô tận cảm giác trống rỗng nháy mắt tràn ngập toàn thân. Phảng phất trong thân thể mỗi một cái tế bào hướng hắn phát ra đói tín hiệu. Sau đó, hắn lại choáng. Ngất đi Trương Hạo cũng có phát hiện, hệ thống bảng tại hắn hoàn thành lần thứ hai đứng như cọc gỗ thời điểm, phát sinh biến hóa. Thiếu Dương Cọc, độ thuần thục, tiểu thành, 20-100. Chương 03, Phó Tuyết. Khi Trương Hạo tỉnh lại lần nữa, khắc sâu vào tầm mắt chính là trắng bóng trần nhà, cùng một trận gây mùi nước khử trùng hương vị. Trường học phòng y tế à? A, người đã tỉnh. Trương Hạo quay đầu liền thấy một cái gầy gò nho nhỏ nữ hài. Là bọn hắn ban Phó Tuyết. Rõ ràng cùng Trương Hạo đồng dạng tuổi tác, Phó Tuyết thân cao dáng người nhưng thật giống như học sinh tiểu học đồng dạng, từ đi học đến nay liền từ đầu đến cuối cùng tọa tại phòng học hàng thứ nhất, chưa từng dao động. Đứng người lên nhìn ngang nằm ở trên giường Trương Hạo, trong miệng ăn cọng khoai tây nói, ngươi cũng thật là lợi hại, đứng cái Thiếu Dương Cọc đều có thể té xỉu, bác sĩ nói ngươi là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mới té xỉu, ngươi có phải hay không đem tiền đều cầm đi lên mạng, không có ăn cơm. Trong miệng nói Trương Hạo. Đồng thời xuất ra một cái hamburger đưa cho hắn. Hắc! Ngươi cái bánh nhân đậu giống như đồ chơi nhỏ cũng dám giáo hơn ta, Trương Hạo đang chuẩn bị nói cho Phó Tuyết cái gì là cường giả uy nghiêm. Nhưng vừa nhìn thấy Phó Tuyết trong tay hamburger, thân thể lập tức sinh ra điên cuồng cảm giác đói bụng, dạ dày co quắp một trận. Cái gì ý nghĩ cũng mất, tiếp nhận hamburger liền lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Hừ! Nhìn xem sói đói Trương Hạo, Phó Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra, đã ngươi tỉnh, ta liền trở về lên lớp. Trên ghế còn có hai cái hamburger đều cho ngươi. Ngươi hồi đi thôi, cảm ơn Trương Hạo miệng từ không do nói lời cảm tạ một tiếng. Rời đi phòng y tế, Phó Tuyết lập tức lưng tựa vách tường, tay nhỏ đặt ở phanh phanh cuồng loạn ngực. Ta vừa vặn vậy mà cư cao lâm hạ dạy dỗ trong trường học kia nổi danh học sinh xấu Trương Hạo. Thật sự là quá kích thích. Bất quá. Hắn về sau sẽ không trả thù ta đi. Nghĩ đến nơi này, Phó Tuyết vừa vặn còn rất hưng phấn khuôn mặt nhỏ lập tức sập hạ, trong lòng có chút lo lắng. Ăn hamburger Trương Hạo cũng không biết Phó Tuyết giờ khắc này ở lo lắng hắn sẽ lấy oán trả ơn. Lang thôn hổ yết ăn ba cái hamburger, trong bụng cảm giác đói bụng lập tức làm dịu không ít, mặc dù còn có cảm giác, nhưng đã không giống vừa vặn như thế không thể chịu đựng được. Dinh dưỡng không đầy đủ. Minh Liên dừng lại cơm trưa không ăn làm sao lại dinh dưỡng không đầy đủ. Trương Hạo cảm thấy có chỗ nào không đúng, vô luận là mình đứng như cọc gỗ lúc kia bên trong cùng loại đốn ngộ trạng thái. Vẫn là dẫn đến mình té xỉu dinh dưỡng không đầy đủ. Đều có chút quỷ dị không bình thường. Mà hai chuyện điểm giống nhau, chính là những này không bình thường đều là tại mình đạt được hệ thống sau mới phát sinh. Trương Hạo gọi ra hệ thống bảng, sau đó ánh mắt lập tức ngưng lại. Chỉ thấy Thiếu Dương Cọc độ thuần thục, từ lúc đầu, nhập môn, 18-100, biến thành, tiểu thành, 20-100. Thiếu Dương Cọc. Tiểu thành rồi. Trương Hạo như có điều suy nghĩ sở lên cái cảm. Nguyên lai cũng không phải là nhất định cần nguyên năng điểm, thông qua rèn luyện cũng có thể gia tăng độ thuần thục. Mà lại, không hề giống mình trước đó nghĩ như vậy, Thiếu Dương Cọc muốn đi vào tiểu thành cần đem độ thuần thục tăng lên đến 100-100. Theo tình huống hiện tại đến xem, 100-100 độ thuần thục đối ứng hẳn là viên mãn đẳng cấp Thiếu Dương Cọc. Từ mình đứng 2 lần cọc liền tăng lên 2 điểm độ thuần thục đến xem. Nói cách khác, mình chỉ cần lại đứng 80 lần cọc liền có thể trở thành thực tập võ giả. Trương Hạo nội tâm lập tức vô cùng lửa nóng. Đồng thời hắn cũng rõ ràng chính mình vì sao lại bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà té xỉu. Là hiệu suất. Lúc trước hắn luyện mấy ngàn lần Thiếu Dương Cọc cũng chỉ là nhập môn. Hiện tại từ không tới có tu luyện đến viên mãn cũng chỉ cần 100 lượt là đủ. Giữa hai bên hiệu suất tựa như đom đóm cùng Hạo Nguyệt chỉ thấy chênh lệch. căn bản không thể so sánh nổi. Hiệu suất cao tiêu hao tự nhiên là đại. Nghĩ đến nơi này, Trương Hạo lửa nóng nội tâm lại có chút nguội mất. Cái này đại biểu cho, hắn cần giống cái khác võ khoa sinh đồng dạng, cần thuốc bổ đan dược đến bổ sung mình tu luyện tiêu hao. Thay lời khác tới nói, hắn cần đòi tiền. Trương Hạo không có hồi giáo thất, tại phòng y tế lội đến tan học mới cầm túi sách rời đi, dù sao nằm tiêu hao tiểu. Một chút buổi trưa công phu, toàn bộ trường học người đều biết hắn tại đứng như cọc gỗ thời điểm té xỉu. Cho nên nhìn thấy chung quanh hắn học sinh đều nghị luận ầm ĩ. Thấy không, chính là người kia, trường học chúng ta nổi danh học cặn bã, nghe nói hôm nay ở trên võ đạo khóa thời điểm, đứng như cọc gỗ té xỉu. Đứng thiếu dương cọc đều có thể té xỉu, thân thể tố chất của hắn phải có nhiều trên người ta. Hắn thật đúng là đổi mới ta đối học cặn bã nhận biết, thật sự là quá cặn bã. Nghe đến mấy câu này, Trương Hạo con mắt đảo một vòng không có phản ứng bọn hắn. Thầm nghĩ mình là chú định muốn trở thành võ giả nam nhân, không cùng những này bình thường người thường chấp nhận. Không nhìn chung quanh tiếng nghị luận, đi đến cửa trường học, liền thấy Phó Tuyết bị mấy cái nhìn qua không giống học sinh tốt thiếu niên bất lương gây, không khỏi nhíu mày. Phó Tuyết sợ Trương Hạo trả thù nàng, sau khi tan học liền tranh thủ thời gian rời đi trường học. Nhưng vừa ra cửa trường, liền bị mấy tên thiếu niên bất lương vây quanh. Một cái thiếu niên bất lương xuất ra một thanh mang theo dánh máu chùy thủ chỉ vào Phó Tuyết, túi đầu nói, Phó Tuyết, mấy người chúng ta không có tiền lên mạng, đều là đồng học, chi viện điểm đi. Phó Tuyết dáng dấp cùng bánh nhân đậu giống như nhìn xem liền dễ khi dễ, bình thường không ít để nhóm này thiếu niên bất lương bắt chẹt. Gặp một lần tình huống này, Phó Tuyết cũng không phản kháng, ủy khuất bạ dạ bĩu môi liền đưa tay đi cái kia túi tiền. Ba người các ngươi, từ giờ trở đi lên mạng đến bao túc, tăng thêm uống đồ uống ăn mì tôm 200 nhanh đủ chứ. Nàng đều để người cướp ra kinh nghiệm. Đang từ trong ví tiền bên trong ra bên ngoài bỏ tiền đâu, lúc này bên người đột nhiên nhiều một thanh âm. Mấy ca bận rộn gì sao? Một thân ảnh xuất hiện, ôm cầm chùy thủ thiếu niên bất lương cổ nói. Trương Hạo, chuyện này cùng ngươi cũng không quan hệ. Trước kia là không quan hệ, bất quá bây giờ nhưng có. Trương Hạo lấy ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy mấy cái này thiếu niên bất lương, quái thanh quái khí nói. Các ngươi hẳn là nghe nói, hôm nay buổi chiều ta đứng như cọc gỗ thời điểm choáng. Ta kia là đói. May mắn mà có Phó Tuyết cho ta 3 hamburger, ta lúc này mới không có chết đói, đây là ân cứu mạng à, cho nên mấy ca cho ta cái mặt mũi, về sau cũng đừng khi dễ Phó Tuyết. Kia là ân nhân cứu mạng của ngươi cùng chúng ta có quan hệ gì? Có người cứng cổ nói một câu. Trương Hạo cười cười, được, làm ta lời nói mới rồi không nói. Ta thay cái thuyết pháp lặp lại lần nữa. Phó Tuyết về sau ta che lên. Đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần, xéo đi. Ta mẹ nó. Một cái thiếu niên bất lương nghe nói như thế vừa muốn xù lông, liền bị cầm chùy thủ người kia cho ngăn lại. Đừng núp đích. Sau đó nhìn Trương Hạo, cắn răng nói ra, được, Trương Hạo. Hôm nay ta cho người mặt mũi này. Đi. Trở về. Trương Hạo cho muốn đi thiếu niên bất lương lại gọi lại, tươi sáng càng khôn, ngươi cái kia thanh chùy thủ làm gì à? Già mẹ nó lưu manh nào, đem chùy thủ cho ta. Người kia hung hăng trợn mắt nhìn Trương Hạo một chút, sau đó đem chùy thủ cho hắn. Tiếp lấy liền mang theo những người khác đi. Ngoa tào. Đông tử kia Trương Hạo chỉ có một người, ngươi sợ hắn làm gì a? Các ngươi vừa mới chuyển học qua đến, biết cái đích gì, cái này Trương Hạo liền mẹ nó là cái bệnh tâm thần, người tốt hay cùng bệnh tâm thần chấp nhận. Gọi đông tử thiếu niên bất lương trong lòng cũng mười phần nén giận. Năm đó bọn hắn mới vừa vào học vậy liền một lát, cái này đông tử liền cùng Trương Hạo phát sinh qua mâu thuẫn. Không có đánh qua Trương Hạo, sau đó để Trương Hạo đuổi tới trong nhà hắn, cầm cục gạch cho hắn một trận đập. Từ đó Trương Hạo ở trường học liền có tiếng, chó dại a, truy trong nhà người ta đánh tới. Lại tăng thêm về sau nghe nói Trương Hạo phụ thân là cái bệnh tâm thần bác sĩ, sau đó toàn trường học sinh đều nhất trí cho rằng, Trương Hạo người này tinh thần không tốt lắm. Đánh vậy sau này liền không ai dám trêu chọc hắn. Thấy Trương Hạo đem bắt chẹt mình thiếu niên bất lương đuổi đi, lại nghe Trương Hạo nói về sau bảo bọc nàng. Phó Tuyết mắt sáng rực lên. Ta đây là thành có đại ca bảo bọc nữ nhân. Hắc hắc. Chờ lấy lại tinh thần, liền phát hiện Trương Hạo không biết cái gì thời điểm đã đi. Vật nhỏ ngẩng đầu tan tắc nhìn một chút bạn học chung quanh, sau đó ngửa đầu ưỡn ngực nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi. Ta là có đại ca bảo bọc nữ nhân. Ta ai cũng không sợ. Trương không muốn, cửu nhi. Về đến nhà, Trương Hạo đầu tiên là nghe đạo một cỗ hầm xương sần mùi thơm. Sau đó liền thấy một con màu lông một nước đen đồng thời dị thường mập mạp mèo đen, tứ chi bày ra lộ ra mềm hồ hồ cái bụng. Phảng phất một cái màu đen chăn lông đồng dạng nằm trên ghế salon. Rõ ràng là một con mèo, giờ phút này nhưng lại có một chút liền có thể xem hiểu sinh không thể luyến biểu lộ. U, tâm tình còn chưa xong mà, ngươi đều thất tình đã hơn 2 tháng, cửu nhi ngươi nhưng đủ dài tình a. Nói chuyện, Trương Hạo từng thanh mèo đen ôm vào trong ngực, hung hăng lột hai lần, sau đó đem vùi đầu tại lông đen tràn ngập mỡ mềm mại trong bụng, liều mạng hít hai cái. Thoải mái. Ba. Mẹ. Đau. Từ phòng bếp ra Trương Mẫu, nhìn thấy có người tại trà đạp hắn đáng thương nhi tử, cầm môi cơm đối Trương Hạo đầu liền gõ một chút. Đoạt lấy mèo đen ôm vào trong lồng ngực của mình, tức giận nói ra, đừng chơi ta nhi tử tâm tình không tốt đây. Trương Hạo. Nó là ngươi nhi tử, vậy ta là ai? Trong nhà nuôi sủng vật sao? Linh khí khôi phục về sau, không chỉ có nhân loại có thể trở thành võ giả, động vật cũng đã nhận được trình độ nhất định tiến hóa. Đều là linh trí mở ra. Thường xuyên cùng nhân loại cùng một chỗ sủng vật, trí tuệ trình độ càng là cùng nhân loại không sai biệt lắm. Cho nên nuôi sủng vật người đều cầm sủng vật xem như người nhà đồng dạng. Trương Hạo nhà trước lâu có một gia đình liền nuôi một con husky, nghe nói ra mắt thất bại hơn 30 lần, nhưng cho hắn mẹ xấu chết. Hắn nhi tử tìm không thấy nàng dâu nhưng làm sao xử lý a? Mà nhà hắn cửu nhi 2 tháng trước thất tình, thương tâm đến bây giờ cũng không có chậm trở về. Trương Mẫu về phòng bếp nấu cơm, Trương Hạo liền một bên xem TV, một trêu đùa lấy cửu nhi cái đuôi cùng kia vậy nhàn. Rắc! Tiếng mở cửa vang lên. Mang theo kính mắt bệnh tâm thần bác sĩ, Trương Phụ trở về. Vào cửa liền vui vẻ hô, nhi tử. Nhìn ta mang cho người thứ tốt gì? Trương Hạo nghe vậy khỏe miệng dương lên, vừa muốn đứng dậy đón lấy, liền gặp cha hắn mang theo cái túi đi thẳng tới cửu nhi trước mặt. Trương Hạo tiếu dung cứng đờ. Không khỏi thứ nhất nghìn lần đối với mình gia đình địa vị cảm thấy hoài nghi. Một lát sau, cơm liền làm xong. Một nhà bốn miệng vây quanh bàn ăn tọa hạ chuẩn bị ăn cơm. Lúc này, Trương Hạo một mặt trịnh trọng nói ra, cha, mẹ, ta muốn thi võ khoa. Bởi vì đạt được hệ thống, hắn hiện tại cần phải có thuốc bổ bồi bổ mới có thể bình thường tu luyện. Cho nên hắn cùng Trương Phụ Trương Mâu nói muốn thi võ khoa, tốt đòi tiền mua thuốc bổ. Hắn cũng sẽ không giống những cái kia thời đại trước trong sách đạt được hệ thống nhân vật chính đồng dạng, có cha có mẹ nó còn mình kiếm tiền. Hắn không có kia chí khí. Nghe được hắn, cơm trên bàn lập tức yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Trương Phụ Trương Mẫu chính là một trận ồn ào cười to. Ha ha ha. Không được. Chết cười ta, lão công ngươi nghe không có nghe được cái này tiểu tử nói cái gì lời nói, hắn vậy mà muốn thi võ khoa. Ha 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 chết cười ta. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta nhi tử còn có giảng trò cười thiên phú, cái chuyện cười này chân thực buồn cười quá. Trước kia ta còn lo lắng hắn về sau có thể chết nói đâu, hiện tại không cần lo lắng, như thế sẽ giảng trò cười, sau này làm cái hài kịch diễn viên cũng không đói chết. Cũng là bởi vì chia tay mà khổ sở cửu nhi, nghe nói như thế, trong mắt cũng có mỉm cười. Hai người này là cười không được, nhưng Trương Hạo lại là tức giận đến không được. Cái gì ý tứ? Ta muốn thi võ khoa làm sao lại là chê cười? Biết không biết hủy đi một đứa bé, chính là điên cuồng đả kích hắn tính tích cực. Tức chết ta rồi. Không ăn. Đốn đốn đốn, làm một bát cơm, sau đó kẹp một bát xương sườn, Trương Hạo liền thở phì phò trở về gian phòng của mình. Ẩm. Nghe được Trương Hạo hung hăng đóng cửa thanh âm, Trương Phụ Trương Mẫu không cười, hai người nhìn nhau. Trương Phụ nghi ngờ hỏi, cái này sẽ không thật muốn thi võ khoa đi, nếu như là thật, vậy chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, Trương Mẫu cầm đũa giơ tay lên liền cho đánh gãy. Lật ra cái lướt mắt, hắn thi võ khoa. Nhà ta cửu nhi thi đậu hắn đều thi không lên. Trương Phụ nghĩ nghĩ về sau, mạnh mẽ gật đầu, cũng là. Không có cha mẹ không muốn mình hài tử thành tài, cũng không có cha mẹ không muốn tin tưởng mình hài tử. Chỉ là Trương Hạo từ nhỏ đến lớn chiến tích để hai người bọn họ tin tưởng không đứng dậy a. Đi học thời điểm sự tình đều không đề cập tới, chính là bên trên nhà trẻ hắn đều không có qua một đóa tiểu hồng hoa. Liên hạng này tuyển thủ muốn thi võ khoa, ai dám tin tưởng. Trương Mẫu xương sườn hầm hỏa hầu rất đủ. Cầm miệng đĩu một cái, ngón tay co lại, trần trùng trục xương cốt liền ra. Gian phòng bên trong, trong miệng Trương Hạo ăn hương non xương sườn, trong lòng là bừng bừng ra bên ngoài bốc hỏa. Đây là cái gì phụ mẫu? Mặc dù là lần thứ nhất làm cha mẹ, nhưng cũng không thể như thế không đáng tin cậy a. Ăn xong xương sườn, lửa này cũng liền tiêu được không sai biệt lắm, chỉ là mặc dù không tức giận, nhưng vấn đề vẫn không có giải quyết a. Cha mẹ chỉ không lên, hắn đi đâu làm tiền a? Nghĩ nghĩ, thầm nghĩ trong sách tự có Hoàng Kim Úc, liền lấy ra điện thoại, tìm ngăn tiết mục, học tập kiếm tiền con đường. Hôm nay Phụng Thiên bổ khoái đánh rớt một cái chuyên môn bắt cóc tống tiền phạm tội đội. Liêu Đông quan phủ tổ chức quét đen trừ ác hoạt động lấy được tính quyết định tiến triển. Nước ta biên phòng hôm nay diệt đi một cái đại quy mô buôn lậu đội. Đồng thời kỳ nhìn xem tiết mục, đồng nhiên. Khi thấy một thời kỳ mới tiết mục thời điểm, Trương Hạo mắt sáng rực lên. Tấn Bắc bổ khoái bắt được dính liễu tổ chức. Cung cấp y lìa đặc biệt phục vụ người hiểm nghi phạm tội, Lý Mỗ. Trương Hạo trầm tư một hồi, sau đó đóng lại điện thoại đi ra cửa phòng. Hiện tại đã hơn 7 giờ. Trương phụ Trương mẫu đều ra ngoài nhảy quảng trường múa, trong nhà chỉ có tinh thần chán nản nghĩ đến mình bạn gái trước Cửu Nhi. Đi vào Cửu Nhi trước mặt, Trương Hạo ngón trỏ cùng ngón giữa tại trước miệng làm cái hút thuốc thủ thế, hỏi, cả một viên. Cửu Nhi nhìn một chút hắn, sau đó cùng hắn cùng một chỗ đi vào sân thượng. Trong góc lật ra một túi mèo bạc hà, dùng khói cuộn giấy tốt, nhóm lửa phóng tới Cửu Nhi trong miệng. Sau đó Trương Hạo cũng cho mình điểm một điếu thuốc. Hút ba. Hô ba. Thổi gió đêm, nhìn xem đèn đuốc bốn phía bóng đêm, một người một mèo thôn vân thổ vụ. Một điếu thuốc hút xong, Trương Hạo liền lại tiếp một chi, hít sâu một cái, sau đó bằng vào tàn thuốc ánh lửa, tìm tới cùng đêm tối hòa làm một thể Cửu Nhi, thâm trầm nói. Cửu Nhi, thất tình không đáng sợ. Đáng sợ là thất tình sau liền không gượng dậy nổi. Chẳng phải chia tay mà. Có cái gì a? Đi một cái bạn gái trước. Còn có vô số cái hiện bạn gái. Nam tử hán đại trượng phu. Thất tình liền khóc sức mướt tìm cái chết như cái gì lời nói. Lại nói, tại ngươi cái này niên kỷ, ngươi hiểu tình yêu mà. Ngươi lại lấy cái gì để duy trì tình yêu của ngươi? Cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc, tình cảm cũng cần tiền tài để duy trì. Tại ngươi cái này niên kỷ, trọng yếu nhất chính là kiếm tiền, là sự nghiệp. Có tiền mới sẽ không để ngươi tại không đúng niên kỷ gặp được đúng người. Nghe được hắn. Cửu Nhi ánh mắt có chút mê ly. Nàng. Là bởi vì tiền rời đi chính mình sao? Nếu như ta có tiền, nàng liền sẽ trở lại bên cạnh ta. Nghĩ đến nơi này, Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hạo, xem hồ tại hỏi thăm, thế nào mới có thể có tiền? Sau đó chỉ nghe Trương Hạo đáp phi sở vấn hỏi, Cửu Nhi, ngươi biết ngươi toàn tên là cái gì sao? Tất cả của mình tên. Cửu Nhi sửng sốt một chút, đúng a? Ta tên đầy đủ là cái gì? Lão ba họ Trương. Ta hẳn là cùng họ cha, cho nên ta tên đầy đủ là, Trương Cửu Nhi. Lúc này chỉ nghe Trương Hạo ý vị thâm trường nói. Nguyên tên của ngươi là. Số. 9. Kỹ. Sư. Trương 05, Thiên Phú, Vạn Tà Bất Xâm. Số 9 Kỹ Sư. Nghe được cái tên này Cửu Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền nổ. Trong mắt lóe ra nguy hiểm hàn quang, bàn chân đệm thịt co rụt lại, lộ ra sắc bén móng tay. Meo meo meo. Ai hắn meo gọi cái tên này a? Hai cái tay trước tại trong đêm tối hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng Trương Hạo chụp tới. Trương Hạo vội vàng đem Cửu Nhi ôm vào trong ngực, để nó cảo không đến chính mình. Cửu Nhi ngươi tỉnh táo, ta biết ngươi trong lòng cảm giác, nhưng đây quả thật là tên của ngươi a. Năm đó cha chính là tại đế hào tắm rửa nhặt được ngươi, đồng thời bên cạnh ngươi còn có một khối có khắc số 9 chữ công bài, đó chính là xuất thân lai lịch duy nhất tín vật a. Ngao ba. Cửu Nhi khí trên thân lông cùng lên tĩnh điện giống như toàn dựng thẳng lên đến. Ai mẹ nó là tại đế hào tắm rửa bị nhặt được. Còn có cha lên kia địa phương làm gì đi. Đến. Lại quất khỏa khói tỉnh táo một chút. Trương Hạo lại cho Cửu Nhi quấn một cây mèo bạc hà. Cửu Nhi. Ta vừa nói chút cũng không có khác ý tứ, chính là muốn để ngươi biết ngươi dễ ở đâu. Vừa vặn bắt nhai mèo cà lý lao bản coi trọng ngươi, muốn để ngươi đi hắn kia đi làm, đề cập với ta đến mấy lần. Trước đó ta gặp ngươi còn tuổi nhỏ liền đều cho phủ định, nhưng bây giờ ngươi đã đến nói yêu thương tuổi tác, cũng nên bắt đầu ngươi tìm cây hành trình. Ngươi yên tâm. Đãi ngộ tuyệt đối hậu đãi, ngươi cùng lão Lưu chia 37, ngươi 7 hắn 3, nếu như khách nhân cho tiền đòa cũng tất cả đều là ngươi. Mà lại chúng ta không tại hắn kia làm thời gian quá dài, làm một đoạn thời gian chúng ta liền tự lập môn hộ, ngươi tại mèo cả làng qua, cũng coi là đại hội chỗ xuất thân, có thể muốn lên giá. Cửu Nhi, ngẫm lại ngươi dễ. Suy nghĩ lại một chút tên của ngươi, làm cái này chính là của ngươi vận mệnh a. Cửu Nhi minh bạch, hắn còn kỳ quái hôm nay con hàng này tại sao lại là cho mình thuốc lá, lại là khuyên bảo nhân sinh. Hợp lấy là mẹ nó muốn kéo chính mình xuống biển a. Tại Trương Hạo trong ngực, Cửu Nhi hít sâu một hơi, sau đó liền biến thành một bãi thể lưu, rơi xuống đất. Hưu nhảy dựng lên, đối Trương Hạo chính là bỗng nhiên hung ác bắt. Meo meo meo. Ta hắn meo liều mạng với ngươi. Tại Trương Hạo trên thân cầm ra từng đạo vết máu, phi. Cửu Nhi một mặt buồn nôn phun, sau đó đầu cũng không trở về đi. Cửu Nhi, ngươi đừng đi. Trương Hạo còn muốn tiếp tục khuyên Cửu Nhi, liền nghe bên tai vang một tiếng lên giống như đã từng quen biết len ken âm thanh. Có chút dừng lại, sau đó nói ra, Cửu Nhi, ngươi hồi nhà suy nghĩ thật kỹ, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Sau đó kêu gọi ra hệ thống bảng. Bên tai lập tức vang lên một thanh âm, len ken. Túc chủ ý đổ dụ mèo làm kỹ nữ, thu hoạch được thiên phú, vạn tà bất xâm. Sau đó lại nhìn hệ thống bảng, thiên phú kia một cột biến thành. Thiên phú, vạn tà bất xâm. Vẫn là cái hệ thống này bản sắc, không có bất luận cái gì nói rõ, chỉ dựa vào bốn chữ, Trương Hạo cũng làm không rõ cái này thiên phú có làm được cái gì. Lúc này Trương Hạo tâm tình rất vi diệu. Nhìn xem cái này thiên phú, hắn cảm giác mình giống như lại bị vũ nhục. Mặc dù mình bị vũ nhục, nhưng Trương Hạo hiểu rõ một sự kiện. Chính là hệ thống trừ có thể thông qua tăng lên độ thuần thục để cao kỹ năng, còn có thể thông qua cái khác trước mắt không biết phương pháp, thu hoạch được thiên phú các cái khác năng lực. 3. Hít sâu một cái khói, Trương Hạo đắm chìm trong cái này mê ly bóng đêm ở trong. Ngày thứ 2. Trương Hạo giống như thường ngày ngồi xe buýt đi học, thấy có chỗ ngồi liền ngồi xuống, tiếp tục xem video học tập con đường phát tải, cũng lấy giấy bút nhớ kỹ bút ký. Say đắm ở học tập hắn, cũng không có chú ý tới, một cái vốn không nên xuất hiện thân ảnh, lên chiếc này xe buýt, cũng đứng ở phía sau hắn. Phó Tuyết sáng sớm hôm nay an vị xe đi vào Trương Hạo bình thường ngồi xe buýt dọc đường trạm điểm. Cái này thế nhưng là nói muốn bảo bọc nàng đại ca cùng nhau đến trường. An toàn. Đợi hai chuyến xe buýt, mới nhìn đến Trương Hạo thân ảnh, nhìn đồng hồ, thầm nghĩ, đại ca thật sự là đúng giờ, tuyệt không chịu sớm một giây tới trường học A. Lên xe đi vào Trương Hạo sau lưng, vừa muốn chào hỏi liền gặp Trương Hạo chính mang theo hai nghe chuyên chú nhìn xem video. Trong lòng hiếu kỳ, đại ca đây là nhìn cái gì video nhìn như thế nghiêm túc. Không khỏi hướng cùng nàng ánh mắt song song điện thoại nhìn lại. Sau đó, Phó Tuyết, đại ca thích, nhìn pháp chế tiết mục. Tiếp lấy lại nhìn thấy Trương Hạo vậy mà còn tại làm lấy bút ký, lập tức giật mình. Đại ca, nhìn pháp chế tiết mục bút ký ngươi muốn làm gì a? Hiện tại khi lưu manh cánh cửa cao như vậy mà, còn được khảo thí. Nhìn xem nhìn pháp chế tiết mục làm bút ký Trương Hạo, Phó Tuyết trong lòng chảy dòng mồ hôi lạnh, có dự cảm tại lưu manh bên trong sẽ có một ngôi sao đang mới nổi. Nàng cũng không dám quấy rầy đại ca hắn học tập, cứ như vậy lặng yên không tiếng động đứng tại nơi đó. Đến trường học Trương Hạo cũng không có phát hiện nàng, sau đó liền khẩn trương học tập, chờ Phó Tuyết muốn cùng đại ca chào hỏi thời điểm, đại ca hắn đã cầm túi sách rời đi phòng học, thẳng đến buổi chiều võ đạo khóa mới lần nữa nhìn thấy hắn. Giống như quá khứ, Trương Hạo lại bị Lao Dương đuổi ra phòng học về sau, sau đó liền dùng mình tất cả tài sản mua một trường cấp cao tiệc đứng phiếu ăn. Trở ra chuyên chọn cái gì tôm bự, thịt bò, sinh hào cái này protein hàm lượng cao, cùng với khác mỡ bò chế tác nhiệt lượng cao đồ ăn. Một mực ăn vào nghỉ trưa sắp kết thúc, tiệc đứng lao bản nhìn hắn ánh mắt đều cùng nhìn ra súc tựa như. Không phải là bởi vì hắn ăn nhiều, đại vị vương tiệc đứng lao bản thấy cũng nhiều, chỉ là hắn chưa thấy qua kia đồ ăn đều trồng cổ họng, há mồm liền có thể nhìn thấy tình huống dưới, còn miễn cưỡng ăn một cân thịt bò hàng người. Hắn tại bên cạnh nhìn xem đều đi theo khó chịu. Coi như ăn tự phục vụ nghĩ hồi vốn, cũng không có như thế ăn a. Quá mẹ nó trời sinh tính. Trương Hạo một bước hướng trường học chuyển đi, không dám đi nhanh kia ăn hết nên chen đi ra. Dẫm lên tiếng chuông tiến vào thao trường, đứng như cọc gỗ nhập định. Trong bụng đồ ăn phi tốc tiêu hóa, sau đó hóa thành dinh dưỡng bị hấp thu. Đứng một lần thiếu dương cọc, độ thuần thục thành công thêm một, biến thành 21-100. Mà Trương Hạo cũng là liền sắc mặt trắng bệnh, gương mặt thậm chí đều có một chút sụp đổ. Thân thể lần nữa hướng hắn truyền đạt đói tín hiệu, chịu đựng bởi vì đói mà đau đến co giật đau bụng, suy yếu cùng võ đạo lao sư lão Lưu xin phép nghỉ bên trên một bên nghỉ ngơi. Lão Lưu nhìn xem Trương Hạo bộ dáng yếu ớt, nhịn không được cho mày. Cái này tiểu tử hiện tại làm sao hư thành dạng này? Thân là võ đạo lão sư, hắn biết không học sinh là thật không muốn tốt luyện võ, nhưng là thiên tư chỗ ngại, luyện không tốt chính là luyện không tốt. Người người như Long Cầm có thể ở trong mơ mới có thể xuất hiện. Cho nên cũng không có đi phê bình Trương Hạo, để mau tới một bên nghỉ ngơi. Thao trường nơi hẻo lánh bên trong, Phó Tuyết ngay tại trong bóng tối ăn đùi gà chiên. Nàng xem hồ có tật bệnh gì, thân thể căn bản không tiếp thụ được đứng như cọc gỗ loại này kịch liệt vận động, hơn nữa còn cần không ngừng ăn cái gì. Cho nên nàng xưa nay không đều không lên võ đạo khóa, bên trên võ đạo khóa thời điểm ngay tại một bên ăn cái gì. Khả năng cũng bởi vậy, nàng mới hội trưởng giống một cái tiểu học sinh đi. Trương Hạo nghe mùi thơm đi vào Phó Tuyết ngồi xuống bên người, nhìn xem trước người nổ đến kim hoàng đùi gà, không khỏi giật giật tiết hầu, nuốt nước miếng một cái. Đại ca! Ăn đùi gà! Đang nghĩ ngợi muốn hay không nể mặt cùng Phó Tuyết muốn cùng đùi gà, liền gặp nàng nhấc tay đưa cho hắn một cây. Đại ca! Không biết ta không làm đại ca rất nhiều năm sao? Bất quá để người kêu một tiếng đại ca, còn cho cái đùi gà, cái này mua bán không lỗ. Trương Hạo vội vàng nhận lấy, như hôm qua, ăn ngấu nghiến. Hắc hắc! Nhìn xem Trương Hạo, Phó Tuyết lập tức khuôn mặt nhỏ cười một tiếng, ngốc ngốc vui vẻ lên. Những bạn học khác đứng như cọc gỗ cũng không thể hướng Trương Hạo đồng dạng hoàn mỹ nhập định. Bọn hắn đều có thể nhìn thấy nghe được chung quanh sự vật. Cho nên nhìn thấy Phó Tuyết cùng Trương Hạo hai người tụ cùng một chỗ ăn đùi gà, không biết là bởi vì ghen ghét, vẫn là cần chửi bới người khác tới để cao mình cảm giác ưu việt. hoặc là nói những này vẫn là xem như hài tử học sinh liền mẹ nó là nói nhảm, khi dễ người không cần lý do. Có ít người liền khe khẽ bàn luận. Không nghĩ tới a, Phó Tuyết vậy mà cùng Trương Hạo hôn đến cùng một chỗ, nàng a. Cũng liền chuyện như vậy đi. Nưu tầm nưu mã tầm mã, các nàng không chừng chính là đồng dạng người. Một cái một phế vật học cặn bạ thêm phế vật, hai người này rất đăng đối a. Nghe đến mấy câu này, Phó Tuyết biểu lộ có chút tức giận, sau đó liền một trận ảm đạm. Ai bảo nàng thật là cái không thể luyện võ phế vật đâu. Ngươi có hay không nghe được? Ừm. Phó Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Trương Hạo, có hay không nghe được cái gì? Ngươi có hay không nghe được, bởi vì chính mình muốn tại dưới mặt trời đứng như có gỗ, mà hai ta lại có thể ngồi tại nơi này ăn cái gì, mà phát ra ghen ghét thanh âm. Loại thanh âm này chân thực quá mỹ diệu, tiểu liền đùi gà đều biến càng mỹ vị. Nói cầm lấy một cây đùi gà, mặt hướng ngay tại đứng như cọc gỗ đồng học, cắn một cái hạ, kia xốp giòn ra vỡ vụn thanh âm, nghe cũng làm người ta chảy nước miếng. Phó Tuyết ngẩn người, sau đó lần nữa khôi phục ý cười. Cũng cầm lấy cùng đùi gà, đối đồng học cắn xuống. Ùng ục. Đứng như cọc gỗ các bạn học sắc mặt biến thành màu đen nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng mắng to hai người này vương bắt đạn không phải người. Võ đạo lao sư lão Lưu sắc mặt cũng đen, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người lăn một bên ăn đi. Được rồi. Chương 06, gia sản bạc triệu mang lông không tính. Dựa vào Phó Tuyết đuổi gà, Trương Hạo lại nhặt về một cái mạng. Hai ngày thời gian Phó Tuyết đã cứu hắn hai lần. Hắn tất cả tiền đều dùng để ăn giữa trưa kia bữa tự mãn bữa ăn, hiện tại một phân tiền cũng không có. Ngày mai nhưng không cách nào tu luyện. Cho nên tan học về nhà, thấy lão mụ tại phòng bếp nấu cơm, hắn lập tức chạy đến ý nguyên đắm chìm trong chia tay trong bi thương Cửu Nhi. Nhỏ giọng hỏi, Cửu Nhi, ngày hôm qua sự tình ngươi cân nhắc thế nào, tận dụng thời cơ, cái này thế nhưng là ngươi đi đến mèo sinh đỉnh phong bậc thang. Chính náo tâm Cửu Nhi, nghe vậy trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Ngươi hắn meo vậy mà còn dám đến hỏi ta. Ngao ngao ngao. Đau đau đau. Về đến phòng, cho mình trên cánh tay vết máu xoa thuốc cao Trương Hạo, trên mặt mang theo một tia xối quẩy, cái này Cửu Nhi cũng quá không biết điều, cho hắn cơ hội không nắm chặt không nói, vậy mà còn dám cào ta. Đông nhiên một chút về sau, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cái này đều là ngươi bức ta. Thoa xong dược cao về sau, giống không có chuyện người đồng dạng ra ngoài ăn cơm, sau đó trở về tiếp tục xem video học tập con đường phát tải. Chờ đến hơn 7 điểm chung, hắn đi ra cửa phòng xem xét, Trương Phụ Trương Mâu đã đi ra ngoài nhảy quảng trường múa, mà Cửu Nhi cũng không ở trong nhà không biết đi nơi nào. Trong phòng hô hai tiếng, xác định không ai về sau, đi vào Cửu Nhi ổ mèo, trên mặt một trận âm hiểm. Cửu Nhi a Cửu Nhi, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu nói như vậy, gọi ra sản bạc triệu mang lông không tính. Cái gì ý tứ, chính là mang lông dù cho ra sản bạc triệu, cái kia cũng không phải tiền của nó. Hắc! Quả nhiên tại đây. Lấy ra ổ mèo, chỉ thấy đáy chuyển xuống lấy một tiểu sấp phiếu đỏ. 1, 2, 3. Hoặc, Cửu Nhi rất có thể tích lũy A, vậy mà toàn 1.500 khối tiền. Trước đó nói qua, hiện tại những này nuôi sủng vật đều cầm những này sủng vật gia chủ, mà lại những này sủng vật cũng mở linh trí, sẽ tự mình dùng tiền mua đồ, cho nên trong nhà cho tiền mừng tuổi cùng số không dùng tiền đều đồng dạng cho Cửu Nhi một phần. Mà lại cùng Trương Hạo là một điểm không kém, thậm chí khả năng bình thường còn trộm đạo cho nó điểm. Liên cái này 1.500 khối tiền, là Cửu Nhi từ ăn Tết đến bây giờ, toàn hơn nửa năm tích trữ. Bình thường không nỡ ăn không nỡ hoa, lúc này tốt, thiện nghi Trương Hạo. Đem Cửu Nhi ổ mèo theo tại chỗ dọn xong, Trương Hạo cầm tiền mặt run lên một cái giòn vang, thản nhiên trở về phòng. Ngày thứ hai lần nữa bị Lão Dương đuổi ra phòng học về sau, Trương Hạo trực tiếp ngồi xe đi vào Bắc Ngai. Tìm tới chuyên môn bán đan dược bổ phẩm dược đường. Dược đường trải rộng cả nước các nơi, dù cho di dạng này tiểu thành thị, ý nguyên có mở chi nhánh. Dược đường nội bộ sáng tỏ đường hoàng, nóc nhà treo một đỉnh thủy tinh đại đèn treo, tản ra hào quang sáng tỏ. Không nhuốm bụi trần trên mặt đất trưng bày từng cái biểu hiện ra tủ phảng phất nhà bảo tàng đồng dạng, từng mai đan dược bày ở bên trong, đồng thời có kèm theo giới thiệu. Nhìn thấy Trương Hạo tiến đến, một cái nhân viên bán hàng nhãn tình sáng lên. Mặc dù hắn mặc một thân đồng phục, nhìn xem cũng không giống có tiền bộ dáng. Nhưng dược đường bên trong bán đều là cùng võ đạo có liên quan đan dược thuốc bổ, giá cả là thật không ít. Bình thường chưa có người vào xem, một ngày cũng tới không được mấy người. Cho nên cứ việc Trương Hạo thoạt nhìn không có cái gì tiêu phí năng lực, nhưng cái này thời điểm có táo không có táo đánh trước một cột lại nói, chính là cái cóc cũng phải túa ra ngâm nước tiểu đến. Vạn nhất hắn thật mua đâu. Trên mặt nụ cười nên đón, thân tình mà hỏi, vị bạn học này ngươi tốt, xin hỏi ngươi cần gì loại hình đan dược. Trương Hạo sống 18 năm, còn là lần đầu tiên đến loại này nhìn cao đương như vậy địa phương. Có ít người lần thứ nhất tiếp xúc cùng loại trường hợp, đều sẽ không tự giác luống cuống, thậm chí khẩn trương tay đều không biết làm như thế nào thả. Để người gặp sẽ châm biếm. Cũng may Trương Hạo trời sinh có khỏa đại trái tim, tại tăng thêm hắn là từ một cái bệnh tâm thần bác sĩ nuôi lớn. Cho nên căn bản không biết luống cuống là vật gì. Thấy tên này tiêu thụ trên mặt thân tình tiêu dung, trong lòng đến lúc đó hảo cảm tăng nhiều. Ừm. Không sai, thái độ rất tốt. Nói ngươi tốt, ta mỗi lần đứng xong cọc về sau đều sẽ có đói bụng cồn cào cảm giác cùng cảm giác trống rỗng, phi thường suy yếu, không biết ta nên mua loại kia đan dược. Trương Hạo đối đan dược không có gì giải, cho nên dứt khoát tựa như bên trên bệnh viện xem bệnh đồng dạng, đem mình chứng trạng nói chuyện, còn lại giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ giải quyết. Cái này tiêu thụ nhìn xem Trương Hạo thần sắc trong lòng lập tức vui lên, chỉ bằng phần này bình tĩnh, cái này học sinh khẳng định không phải tiểu môn tiểu hộ gia, cuộc làm ăn này có thể thành. Chờ nghe được hắn vấn đề, lại có chút sững sờ, cái này học sinh không đồng nhất a. Đây là đứng như cọc gỗ độ hoàn thành quá cao, tiếp tế cùng không lên tiêu hao biểu hiện a. Nghĩ nghĩ liền đem Trương Hạo đưa đến một cái biểu hiện ra tủ trước, đề cử nói, đây là bồi nguyên đan, có cố bổn nuôi nguyên tăng cường khí huyết hiệu quả, võ đạo tông trong môn chính thức đệ tử đều sẽ phục dụng loại này bồi nguyên đan, phối hợp đứng như cọc gỗ tu luyện. Đồng thời cũng thích hợp nhất ngươi thân thể này năng lượng cùng không lên tiêu hao tình trạng. Võ đạo tông môn đều tại dùng, vậy khẳng định không đồng nhất. Liên hỏi, bao nhiêu tiền một bình? Một bình. Tiêu thụ. Trên mặt một nụ cười khổ nói, vị bạn học này, bồi nguyên đan đều theo hạt bán, cũng không luận bình bán. Nghe xong theo hạt bán, Trương Hạo liền biết, đan dược này khẳng định không rẻ. Kêu bao nhiêu tiền một hạt? 5 vạn một hạt. Bao nhiêu? 3.5 vạn. Dù là Trương Hạo đã làm tốt rất đắt chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cái này giá tiền giật nảy mình. Liên như thế cái còn không có đầu ngón tay út to bằng móng tay đan dược, lại muốn 5 vạn. Cái này nhưng so sánh hoàng kim đáng tiền nhiều. Im lặng nhìn xem tiêu thụ, nói ra, ngươi thấy ta giống có 5 vạn đồng tiền người mà. Có hay không tiện nghi? Nói xong không yên lòng lại nhắc nhở một câu, muốn rẻ nhất. Dù sao có vết xe đổ, những thứ kiếp nhưng so sánh giá cả hoàng kim A. Tiêu thụ cũng không ngoài ý muốn, trước đó cũng không có tần thanh có thể bán bồi nguyên đan ý nghĩ. Trước cùng hắn giới thiệu bồi nguyên đan chính là một loại tiêu thụ xáo lộ, thứ này toàn bộ di thành phố hết thẻ cũng không có bán đi qua mấy khỏa. Về sau đang bán đan dược khác thời điểm, mặc dù y nguyên rất đắt, nhưng có bồi nguyên đan làm bên cạnh dạng, khách nhân liền cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nghe được Trương Hạo cố ý nói muốn rẻ nhất, trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ mình nhìn lầm, cái này học sinh không có gì tiền. Liền trực tiếp mang theo Trương Hạo đi vào một cái biểu hiện ra tủ, chỉ vào bên trong như máu gà đỏ tươi. Cũng kèm thêm từng đạo đường vân đan dược, giới thiệu nói, khí huyết đan, có tăng cường khí huyết hiệu quả, đứng như cọc gỗ lúc phối hợp phục dụng khí huyết đan, hiệu quả càng tốt. Đan dược này cũng là theo hạt bán. Tiêu thụ cười gật gật đầu, 2.100 hạt. Lúc đầu người mang 1.500 khối khoản tiền lớn, cái eo thẳng tắp Trương Hạo, phát hiện hắn trong túi tiền ngay cả mai vậy mà rẻ nhất đan dược cũng mua không nổi. Lần thứ nhất đối cùng Văn Phú Vũ câu nói này có chính xác nhận biết. Trầm mặc một hồi. Nhìn xem tiêu thụ nhận mệnh nói ra, ta trong túi liền 1.500 khối tiền, ngươi nhìn cái này chút tiền có thể mua cái gì liền bán ta điểm cái gì đi. Tiêu thụ, ngươi trong túi liền 1.500 khối tiền, ngươi liền dám đến dược đường. Còn bán ngươi điểm cái gì? Ngươi cái này chút tiền cái gì cũng không mua được. Mặc dù trong lòng đều không còn gì để nói, nhưng căn cứ tặc không đi không chuyên nghiệp tố dưỡng, tên này tiêu thụ nhìn xem Trương Hạo, trầm mặc một hồi nói ra, tiệm chúng ta bên trong trước đó tiến một nhóm bột lòng trang trứng. Sau khi phục dụng rèn luyện hiệu quả cũng không tệ. Chương 07, sinh hoạt bức bách. Trương Hạo hiện tại cùng cái này tiêu thụ đồng dạng, chính là trong tay có cái cốc cũng phải túa ra ngâm nước tiểu tới. Cho nên bột lòng trắng trứng liền bột lòng trắng trứng đi. Có bổ tề liền so không có mạnh. Dùng trên người 1.500 khối tiền mua 5 đại bình bột lòng trắng trứng. Buổi chiều bên trên võ đạo khóa thời điểm, đổ ra một cốc tả hữu bột lòng trắng trứng, sau đó gia nhập một chút xíu thanh thủy. Quấy thành có thể cắm đuốc mà không ngã sền sệt dán hình, sau đó cùng ăn cơm giống như đốn 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 uống vào. Chưa nói xong thật hữu dụng, đứng một lần thiếu dương cọc về sau, chỉ có chút cảm giác đói bụng cùng cảm giác trống rỗng, không có trước đó thống khổ như vậy. Luyện một lần, liền cùng lão Lưu xin phép nghỉ bên trên một bên nghỉ ngơi. Lại lấy ra bột lòng trắng trứng, không dám tượng vừa rồi như vậy uống, nghèo a. Vọt lên loáng tuyết một chén, sơ qua bổ sung điểm năng lượng. Sau đó nhìn bên cạnh phó tuyết. Thầm nghĩ cái này hai ngày sạch ăn nàng đồ vật, thật không tốt ý tứ. Liền quay người đối phó tuyết hỏi, đến một chén. Phó tuyết xem một chút hắn, vui vẻ. Đại ca mời ta uống đồ vật. Cái đầu nhỏ đống nhiên một điểm, đến một chén. Trương Hạo. Ta liền khách khí, ngươi thế nào thật đúng là uống đâu. Liền dùng muỗng nhỏ đào một môi, nhìn xem hơi nhiều, liền học nhà ăn đại nương run lên. Nhìn xem thìa làm sao run đều có mắt trần có thể thấy một tầng bột lòng trắng trứng, Trương Hạo một mặt đau lòng đem thìa luồn vào Phó Tuyết cái chén xuyên xuyến. Coi như cho nàng vọt lên một chén. Phó Tuyết. Nàng phát hiện đại ca hắn trừ là một cái thân thể không tốt học cặn bã bên ngoài, hắn còn móc. Loại kia không có chút nào nhân tính móc. Về sau thời gian, Trương Hạo mỗi ngày dựa vào bột lòng trắng trứng có thể miễn cưỡng hoàn thành một lần thiếu dương cọc. Thiếu dương cọc độ thuần thục lấy mỗi ngày một điểm tốc độ tăng trưởng. Không phải hắn không muốn luyện nhiều, thế nhưng là nghèo a. Cửu Nhi cũng làm cho thu hết sạch sẽ, khi tìm thấy mới nguồn kinh tế trước đó. Liền như thế mấy bình bột lòng trắng trứng nhất định phải tiết kiệm một chút uống. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Cái này một ngày. Cửu Nhi giống thường ngày đi vào công viên. Út sắp kia tràn ngập hồi ức trên ghế, hoài niệm cái này kia thân ảnh màu trắng, hoài niệm lấy cái kia kích tình lửa nóng mùa xuân. Cùng một chỗ rõ ràng vui vẻ như vậy, vì sao muốn không từ mà biệt. Theo hồi ức, Cửu Nhi trên mặt hiện ra, bi thương, hoài niệm, vui vẻ cùng. Dâm đãng thần sắc. Mèo. Mèo. Cửu Nhi đong đưa cái đuôi lâm vào hồi ức bên trong, đột nhiên, từng tiếng tiếng kêu truyền vào trong lỗ tai của hắn. Cái này tiếng kêu mười phần non nớt, tựa như là vừa vặn ra đời mèo con. Cửu Nhi sợi râu giật giật, thịnh không có để ý. Vừa vặn rất tốt giống xảy ra chuyện gì, mèo con một mực gọi không ngừng. Mà nghe tiếng kêu, Cửu Nhi bỗng nhiên nỗi lòng bất an. Bực bội lỗ tai run một cái, Cửu Nhi đứng lên, lần theo thanh âm nhảy đến trên một thân cây. Chỉ thấy trên nhánh cây không biết bị ai thả một cái tiểu thùng giấy. Thùng giấy bên trong có hai con vừa vặn xuất sinh không lâu còn không có mở mắt mèo con. Mèo. Mèo. Ngửi thấy Cửu Nhi hương vị, hai con mèo con kêu gấp hơn gấp rút. Nhìn xem hai con mèo con, không biết vì sao, Cửu Nhi trong lòng lại có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Lúc này hắn bỗng nhiên ngửi được kia quen thuộc mùi. Cửu Nhi toàn thân chấn động, thuận khí vị nhìn thấy thùng giấy bên trong có một tờ giấy. Cái mũi ngửi ngửi. Cái này mùi. Là nàng. Mèo. Mèo. Cửu Nhi lớn tiếng kêu, nhưng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cửu Nhi thất vọng cực kỳ. Sau đó mở ra tờ giấy, muốn nhìn một chút con mèo kia để lại cho hắn tin tức gì. Lật ra tờ giấy, Cửu Nhi nháy mắt cứng đờ, chỉ thấy phía trên nói. Bọn hắn là con của ngươi. Cửu Nhi mộng. Hắn vạn vạn không nghĩ mình vậy mà làm cha. Kia trắng đen xen kẽ bỏ sữa màu sắc, không phải liền là mình cùng nàng kết hợp mà. Còn có kia huyết mạch vang liên cảm giác. Không sai được, bọn hắn chính là mình hài tử. Thế nhưng là, làm sao xử lý a? Nhà mình kia thế nhưng là thư hương môn đệ, nhà đứng đắn, mình đột nhiên thêm ra đến hai cái con riêng. Cái này muốn để lão mụ biết không phải cho mình đuổi ra khỏi nhà không thể. Cửu Nhi trong lúc nhất thời tâm loạn như ma không biết nên làm sao. Mèo. Mèo ba. Mèo con tiếng kêu đánh gãy Cửu Nhi suy nghĩ, Cửu Nhi vươn đầu lươi liếm liếm hai con mèo con. Trong ánh mắt xuất hiện một vòng thương tiếc. Là đói bụng sao? Ngay tại xa xa trên nhánh cây. Có một cái thân ảnh màu trắng đang nhìn bọn hắn. Khắp khuôn mặt là thống khổ không bỏ cùng một tia yêu thương nhu tình. Thấy Cửu Nhi liếm láp mèo con, trên mặt không khỏi có chút vui mừng. Thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, nhưng ta biết ngươi nhất định gánh vác phụ thân trách nhiệm, để chúng ta hải tử khỏe mạnh trưởng thành. Gặp lại, người yêu của ta. Gặp lại, con của ta. Hy vọng trong tương lai, chúng ta còn có gặp nhau thời gian. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhánh cây có chút đong đưa lá cây vang xào xạc. Thân ảnh màu trắng kia liền đã biến mất không gặp. Phảng phất có chỗ cảm ứng, Cửu Nhi quay đầu hướng cái kia phương hướng nhìn lại, trong lòng bên trong âm thầm thề, yên tâm đi. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem chúng ta hải tử nuôi lớn. Mèo bản yếu đuối. Vi phụ lại được. Cửu Nhi ngậm thùng giấy đi vào hắn tại công viên bên trong trụ sở bí mật, một cái cũ nát đường ống. Bởi vì là con riêng không thể mang về nhà, chỉ có thể trước tiên đem mèo con phóng tới nơi này bình thường chưa có người ẩn hiện. Tạm thời tương đối an toàn. Đem mèo con an bài thỏa đáng, Cửu Nhi liền về nhà lấy tiền, chuẩn bị cho mình nhi tử mua sữa bột. Về đến trong nhà, đi vào mình ổ nhỏ, chuẩn bị lấy ra tiền để dành của mình. Nhưng làm ổ dịch chuyển khỏi về sau, chỉ thấy phía dưới trống rỗng cái gì cũng không có. Cửu Nhi sửng sốt, ngơ ngác nhìn sàn nhà. Một trương mèo khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng. Ta tiền đâu? Ta bất an bất mặc tích lũy 1.500 khối tiền đâu? Sau đó cùng như bị điên. Vung vẩy mình ổ nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn là một khối tiền cũng không tìm được. Liền cái này lúc này Cửu Nhi tại mình ổ nhỏ bên trên lại ngửi thấy một cái quen thuộc hương vị. Nhìn không được ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Mèo. Trương Hạo. Người tên hỗn đản. Phát hiện tiền của mình lại bị Trương Hạo cho trống đi, Cửu Nhi trong lòng là giận không thể thành, hận đến cắn răng lại này. Nhưng sinh khí qua đi, Cửu Nhi liền rầu rĩ. Mình trở về là lấy tiền cho Nhi tử mua sữa bột, nhưng bây giờ tiền không có. Không có tiền liền không mua được sữa bột, không có sữa bột mình Nhi tử liền phải đói bụng. Làm sao xử lý a? Mô phỏng Phật ra bên trong nghèo rất ngồng tơi thất nghiệp trung nhân nhân, Cửu Nhi đối với cuộc sống một mảnh mê mang. Đại não một mảnh trống không, Cửu Nhi, bất chi bất giác đi vào trên đường. Lấy lại tinh thần, hướng bên trái xem xét, liền thấy một cái viết Đạo Viên Túc Đạo bảng hiệu. Hướng phải lại xem xét, liền thấy một nhà tên là Sóng Nước Khắp Dưỡng Sinh Hội Quán. Thần sắc lập tức một trận hoảng hốt, đường đi trong mắt hắn không ngừng bị kéo dài, hai bên công trình kiến trúc cũng vặn vẹo biến hình. Bên tai vang lên Trương Hạo thanh âm. Cửu Nhi, tên của ngươi gọi số 9 kỹ sư. Số 9 kỹ sư. Nghĩ đến chờ mình mang sữa bột trở về nhi tử, Cửu Nhi trên mặt là vô tận bi thương. Cho dù thân thể của ta không tại thuần khiết, nhưng mời tin tưởng ta, linh hồn của ta y nguyên cao quý. Bởi vì ta là bị sinh. Hoặc bức bách. Chương 08, học đồng. Đã quyết định bước như phong trần, Cửu Nhi liền lập tức quay người về nhà. Tìm ra một cái giấy cứng cùng bút, dùng hai con mèo chảo kẹp lấy bút khắp nơi giấy cứng bên trên viết mấy chữ. Phải. Cửu Nhi là biết chữ, tới một mức độ nào đó giảng, hắn khả năng cũng không phải là cái nhà này bên trong trình độ văn hóa thấp nhất một cái. Viết xong, mang theo giấy cứng lại tới công viên trước quảng trường, đứng tại dưới đèn đường nhìn xem đi ngang qua đám người. Rất nhanh nó liền nhìn chúng hai cái mục tiêu. Một cái eo nhỏ chân dài mặc quần đùi bó sát người áo thun, giữ lại đại ba lãng gợi cảm mỹ nữ. Một cái trải lấy tóc ngắn mang theo kính mắt có chút dáng vẻ thư sinh văn nhã nữ hải. Bất quá lần thứ nhất ông khách, trong lòng cuối cùng sẽ có chút không tốt ý tứ cùng thấp thỏm. Ngay tại Cửu Nhi tại trong đầu làm lấy đấu tranh tư tưởng thời điểm, một người mặc phim hoạt hình thương cảm, một mặt dầu mỡ mập mạp ngồi xổm ở trước người hắn. Thu thu thu. Mau tới con mèo nhỏ, ca ca ôm. Nhìn xem hắn, Cửu Nhi thần sắc có chút thâm trầm. Lờ lờ lờ. Mèo. Cửu Nhi mềm mại kêu một tiếng, sau đó đi đến mập mạp bên người, dùng đầu tại mập mạp bắp chân cọ sát. U. Dầu mỡ mập mạp lập tức trong bụng nở hoa, cả trái tim đều bị manh hóa. Đưa tay tại Cửu Nhi thuận hoạt phần lưng sờ soạng hai lần, con mèo nhỏ thật ngoan, ca ca mua cho người tiểu cá khô. Dầu mỡ mập mạp vừa muốn đi, liền bị Cửu Nhi cắn ống quần. Nghi hoặc nhìn Cửu Nhi, làm sao tiểu mèo? Sau đó liền gặp cái này tiểu hắc miêu cái đuôi dựng lên, phía trên còn vòng quanh một cái tiểu giấy cứng. Trên đó viết, đại ca đại tỷ. Xoa bóc không? Dầu mỡ mập mạp vì đó sững sờ, hiện tại thế đạo khó như vậy mà. Ngay cả mèo đều xuống biển. Sau đó con mắt hiện lên một đạo tinh quang, liếm môi một cái, đám đuối nhìn xem Cửu Nhi, cuống họng phát khô có chút run rẩy mà nói, làm. Cửu Nhi mang theo dầu mỡ mập mạp tiến vào công viên, tìm cái không ai địa phương, để dầu mỡ mập mạp ghé vào trên ghế. Nhảy đến mập mạp trên thân, cho hắn dẫm lên bả vai. Làm không đến 5 phút, cái kia dầu mỡ mập mạp đột nhiên quay đầu đối ngay tại dẫm lưng Cửu Nhi, một mặt hèn mọn mà hỏi, bà bối. Có thể thêm chung sao? Cửu Nhi. Cửu Nhi lúc ấy tựa như đối tấm kia buồn nôn mặt béo cho một móng vuốt, nhưng nghĩ tới đang chờ mình mang sữa bột trở về nhi tử. Liên dừng lại, sau đó một mặt đau thương nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, Cửu Nhi một bộ sinh không thể luyến biểu lộ trở lại quảng trường. Phát hiện cái kia đại ba lãng gợi cảm mỹ nữ đã đi, chỉ còn lại cái kia văn nhã nữ hải. Có lần thứ nhất, lần thứ hai cũng liền trở nên tự nhiên. Cửu Nhi đi đến văn nhã nữ hải bên người, bán manh ôm khách mang vào công viên một mạch mà thành. Sau 2 giờ, Cửu Nhi hai mắt im ắng, một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ trở lại trụ sở bí mật. Những người này ngoài miệng nói thật dễ nghe, liền theo ma khác cái gì cũng không làm. Nhưng nếu đáp ứng bọn hắn thêm chung yêu cầu, đó chính là lại lột lại hút. Cửu Nhi thực sự khó có thể tưởng tượng, như vậy văn nhã nữ hải là thế nào lộ ra như thế vẻ mặt bị ổi, dùng loại kia hèn mọn thanh âm hỏi mình thêm không thêm chung. Cũng là, có thể ra làm chuyện này nào có người đứng đắn a. 2 giờ, Cửu Nhi liền kiếm đến 200 khối tiền. Cái này mua bán đến tiền là khối. Ngâm thùng giấy mang theo hai cái gào khóc đòi ăn nhi tử, đi vào một nhà sủng vật bệnh viện. Trả tiền để người cho hai cái nhi tử cho bú, đồng thời cho an bài ổ mèo. Dù sao đem nhi tử phóng tới bên ngoài không an toàn hắn không yên lòng. 200 khối tiền liền đủ 2 ngày ăn ngủ tiền, mà lại mèo con còn muốn đánh các loại vaccine. Cửu Nhi mèo cha con đường ngăn lại dài A. Cửa hàng thú cưng người thấy một con mèo mang theo hai con mèo con cùng ở khách sạn giống như và ở sủng vật bệnh viện. Một điểm lấy không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao linh khí khôi phục về sau, cái gì quái sự đều có. Bồi hai cái nhi tử đợi cho ban đêm, cùng sủng vật bệnh viện nhân viên trực bán cái manh, để hắn nhiều chiếu cố mình nhi tử, sau đó liền cẩn thận mỗi bước đi về nhà. Về đến nhà, nhìn thấy nằm trên ghế salon ăn đồ ăn vặt Trương Hạo, Cửu Nhi lập tức hận từ trong lòng lên càng ngày càng bạo. Ngao 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 ngao. Đau 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 đau. Cửu Nhi ngươi điên rồi, hảo hảo ngươi cào ta làm gì? Ngao 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 ngao, đem tiền trả lại ta. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, không cần viết chữ, Trương Hạo cũng có thể nghe hiểu Cửu Nhi nói cái gì. Cho nên nghe được là đầu mình trộm chuyện tiền bị phát hiện. Lập tức làm một cái vẻ mặt vô tội. Trương Hạo, đích, phu. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu đâu. Ngao 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 ngao. Đừng cắn. Đừng cắn. Là ta cầm được rồi. Ngao ngao. Đem tiền trả lại ta. Không có, đều để ta bỏ ra. Ngao năm. Kia thế nhưng là 1.500 khối tiền. Đều sai hết. Liền 1.500 khối tiền vậy còn gọi tiền A. Ra ngoài một hồi liền không có. Túi so mặt đều người sạch sẽ, cũng dám nói 1.500 khối tiền không phải tiền. Phát hiện tiền đều bị Trương Hạo tiêu hết, Cửu Nhi trong lòng một trận tuyệt vọng. Sau đó nhìn Trương Hạo trong ánh mắt xuất hiện lạnh lẽo hàn quang. Ngao 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 ngao. Cứu mạng A. Cửu Nhi điên rồi. Muốn giết người. Cho Trương Hạo áo thun đều cào thành mảnh vỡ, Cửu Nhi mới dừng tay. Phi. Cửu Nhi nhìn xem Trương Hạo giống như nhìn một loại nào đó để người buồn nôn côn trùng đồng dạng, chán ghét phun. Trương Hạo nhìn xem Cửu Nhi biểu hiện có chút sững sờ. Cửu Nhi hôm nay làm sao kích động như vậy? Dĩ vãng ta bắt hắn tiền cũng không dạng này a. Nếu không, làm ít tiền trả lại hắn. Về sau, Cửu Nhi mỗi ngày bên trên quảng trường ôm khách, dưỡng dục hai cái nhi tử. Mà Trương Hạo thì uống vào bột lòng trắng trứng đứng như cọc gỗ tu luyện. Trong nháy mắt, từ Trương Hạo mua bột lòng trắng trứng đến bây giờ đã 2 tuần lễ. Bột lòng trắng trứng uống cạn sạch 2 thùng, vừa vặn 1 tuần 1 thùng. Nói cách khác, lại có 3 cái tuần lễ hắn liền đoạn phấn. Thiếu dương cọc độ thuần thục cũng đã tăng tới 35-100. Quen thuộc loại này độ thuần thục mỗi ngày đều có tăng trưởng thời gian, nếu là bởi vì không có bổ tề mà không thể tu luyện, Trương Hạo nhưng chịu không được. Tăng thêm còn thiếu Cửu Nhi 1.500 khối tiền, Trương Hạo có chút sốt ruột tìm kiếm tiền con đường. Võ đạo khóa đã đứng một lần cọc về sau, Trương Hạo vừa ăn phó tuyết đồ ăn vặt, vừa nghĩ đi đâu có thể làm ra tiền. Lão đại, một hồi võ đạo khóa tan học ngươi nhưng khoan hãy đi. Buổi chiều ta có học lớp, nghe nói là nghèo khó sinh học đồng sự tình. Ừm. Nghèo khó sinh học đồng. Nghe nói như thế Trương Hạo con mắt không khỏi híp một chút. Trải qua nửa tháng gần khoảng cách tiếp xúc, nàng đối cái này lão đại có chiều sâu hiểu rõ. Người này móc ca. Móc hận không thể 1 khối tiền khi 100 khối tiền hoa, trong mắt liền gặp không được tiền. Cho nên gặp một lần Trương Hạo biểu lộ liền biết hắn đang đánh chủ ý xấu. Sắc mặt tối đen, có chút im lặng nói đều, lão đại. Kia thế nhưng là cho nghèo khó học sinh học đồng. Tiền này ngươi nhưng không thể nhớ thương a. Trương Hạo không làm, ta làm sao không thể nhớ thương. Ta gia đình điều kiện cũng không tốt. Nói trên mặt lộ ra bi thảm biểu lộ, khoe miệng lắc một cái nước nở nói, ta gia sinh ở một cái nghèo khó gia đình, từ tiểu. Mẹ ta liền nói cho ta. Phó Tuyết. Mặc dù Trương Hạo nói thê lương, nhưng thật đến khai ban sẽ thời điểm, hắn lại không đi lên báo danh. Không phải là bởi vì không tốt ý tứ. Mà là không đành lòng. Chủ yếu bọn hắn ban có thể lĩnh học đồng bạn học kia trong nhà thật sự là quá khó khăn. Dung nhà chỉ có 4 bức tường 4 chữ này căn bản đều hình dung không được. Kia là tiểu thâu tiến nhà hắn được ném 2 tiền. Con chuột vào nhà đều rơi nước mắt đi. Nghĩ đến tới tay tiền để cho mình đem thả đi, Trương Hạo kia trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, chỉ muốn mau về nhà, rời đi cái này thương tâm địa phương. Không nghĩ tới Lão Dương nói xong học đồng sự tình, vậy mà còn có chuyện khác. Lại có 1 tháng chính là giữa kỳ thi thử, có thể nói thi đại học đã gần ngay trước mắt. Cho nên trường học chúng ta vì khích lệ các vị đồng học, lần này giữa kỳ thi thử đệ nhất đồng học, đem thu hoạch được học đồng 3.000 khối tiền. Các bạn học phải cố gắng A. Thương tâm gần chết cùng nửa tháng trước Cửu Nhi giống như Trương Hạo, nghe xong có 3.000 khối tiền học đồng, con mắt bá một chút liền sáng lên. Trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái công thức. 3.000 khối tiền tương đương 2 cái 1.500 khối tiền. Tương đương 10 thùng bột lòng trắng trứng. Chờ hắn cho công thức sợi thành, cũng ra về, đi đến ngay tại thu thập túi sách Phó Tuyết trước mặt, ngồi xổm xuống tới một phát bắt được tay của nàng. Trương Hạo một mặt nghiêm túc nói ra, ta muốn khi giữa kỳ thi thử thứ nhất. Chương 09, học tập. A. Nghe được Trương Hạo, Phó Tuyết nháy mắt liền phủ, đại náo một mảnh trống không. Sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn trở lại, sau đó một mặt không dám tin tưởng nhìn xem Trương Hạo. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn làm giữa kỳ mô phỏng đệ nhất? Đại ca, chính ngươi cái gì thân phận không biết mà. Ngươi là học cặn bã. Học cặn bã A đại ca. Mời ngươi làm rõ ràng định vị của mình có được hay không. thi thử đệ nhất. Đến thứ nhất ngươi ngược lại là rất có nắm chắc.
Ừm.
Trương Hạo đưa tay nắm lấy Phó Tuyết Đầu, để nàng cùng mình đối mặt, trong mắt lóe nguy hiểm thần sắc nói. Bánh nhân đậu, vì cái gì ngươi ánh mắt để ta có loại bị vũ nhục cảm giác, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện không tốt?
Ách.
Phó Tuyết cái trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, không dám cùng Trương Hạo đối mặt nói, không có.
Không có.
Vậy ngươi ngược lại là nhìn ta a?
Ha.
Ha.
Ha ha.
Gượng cười vài tiếng, Phó Tuyết chém đinh chặt sắt nói ra, đại ca ngươi nhất định sẽ thi thứ nhất. Ít cùng cái này vớt mông ngựa, nói cho ngươi. Ta thi thứ nhất chuyện này liền giao cái ngươi, nếu như đến thời điểm ta không có thi đậu thứ nhất, ta hai cái sự tình cùng ngươi cùng một chỗ tính.
A ba.
Nghe nói như thế, Phó Tuyết nhịn không được kêu rên một tiếng, chuyện này có quan hệ gì với ta?
Ngươi tìm ta tính là gì sổ sách ta?
Chỉ ngươi thi thứ nhất, vậy ta không phải chết chắc.
Dừng một chút ủy khuất bạ dạ nói ra, đại ca, trường thi khắp nơi đều là giám sát, ta cũng không cách nào giúp ngươi gian lận à.
Mà lại thi thử bài thi đều là khảo thí cùng ngày mới có thể đưa đến trường học, ta cũng không cách nào trộm khảo đề.
Cho nên
ta thật không giúp được ngươi.
Ủy khuất ba ba khuôn mặt nhỏ, đều muốn rơi nước mắt.
Trương Hạo con mắt đảo một vòng, ngươi nghĩ gì thế, ai bảo ngươi giúp ta gian lận trộm khảo đề, ta là muốn để ngươi giúp ta học bù.
Ha!
Cái kia còn không bằng trộm khảo đề đâu.
Bánh nhân đậu ngươi gần nhất có phải là có chút bành trướng?
Trương Hạo dùng dắt Phó Tuyết trẻ con mập gương mặt.
Nồi lớn, ổ bước cam vui.
Hừ. Tan học Trương Hạo chưa có về nhà, mà là cùng Phó Tuyết bên trên nhà nàng học bù công khóa. Phó Tuyết nhà tại một tòa xa hoa trong căn hộ, lúc này trong nhà cũng không có người nào. Trương Hạo vào nhà đánh giá chung quanh một chút, hâm mộ nói, bánh nhân đậu, trong nhà người rất có tiền à, khó trách ngươi mỗi ngày trong miệng đều không nhàn rỗi.
Ha ha.
Ngươi trước chờ một lát một chút.
Trước cửa phòng ngủ, Phó Tuyết nói một câu về sau, liền lách mình tiến vào phòng ngủ đem Trương Hạo nhốt ở ngoài cửa.
Một lát sau, mới một lần nữa mở cửa để Trương Hạo đi vào.
Ngửi ngửi nhàn nhạt mùi thơm, nhìn xem gian phòng màu hồng trang trí sắc điệu, khắp nơi đều là bút bê vải, cùng đồ dùng hàng ngày bên trên đáng yêu đồ án, Trương Hạo đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác.
Suýt nữa quên mất.
Bánh nhân đậu nàng.
Là nữ hải.
Chính mình.
Tại một cái nữ hải gian phòng,
Trương Hạo tâm tình bỗng nhiên biến có chút vi diệu.
Mà Phó Tuyết nhìn thấy Trương Hạo hơi khác thường biểu lộ, cũng là sương sờ.
Sau đó kịp phản ứng, hiện tại đang có một cái nam nhân tại phòng ngủ của mình.
Cô nam quả nữ chung sống một phòng.
Phó Tuyết mặt nháy mắt liền đỏ lên, tiểu trái tim phanh 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 mai con nhảy loạn.
Không khí trong phòng lập tức trở nên có chút kỳ diệu.
Phảng phất tâm hữu linh tê, hai người đồng thời hướng đối phương ngẩng đầu túi đầu nhìn lại.
Sau đó,
kỳ diệu không khí im bặt mà dừng.
Nghĩ gì thế?
Hai.
Đây là đại ca bánh nhân đậu A.
Đem bàn đọc sách cất kỹ, Trương Hạo ngồi dưới đất, Phó Tuyết mang theo một cái đen khoanh tròn kính mắt đứng tại bên cạnh, miễn cương cư cao lâm hạ nhìn xem hắn.
Đại ca, đã ngươi vì khi thi thử thứ nhất ôn tập công khóa, kia đầu tiên ta muốn xác nhận ngươi đối các cửa chương trình học nắm giữ đến trình độ nào.
Ngữ văn đại bộ phận đều là một chút học bằng cách nhớ nội dung, đại ca ngươi có thể tự mình về nhà ôn tập, có sẽ không địa phương lại đến hỏi ta, khó khăn nhất chính là lý khoa bộ phận.
Đại ca như vậy, trước hết lấy toán học đến nói, cao trung 3 cái niên cấp, ngươi nắm giữ đến cái nào đẳng cấp?
Trương Hạo.
Trầm mặc.
Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng hệ thống bảng bên trên số liệu đúng là chân thực.
Cho nên nghe được Phó Tuyết vấn đề, xưa nay không biết thẹn thùng là vật gì Trương Hạo lại có chút đỏ mặt.
Ánh mắt lơ lửng, thẹn thùng thấp giọng nói, tiểu học ngũ niên cấp.
Cái gì?
Phó Tuyết lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó khó mà tin tưởng mình nghe được đáp án, một lần nữa hỏi một lần, ta không nghe rõ.
Đại ca ngươi lặp lại lần nữa.
Tiểu học ngũ niên cấp.
Trương Hạo vò đã mẹ không sợ rơi quát.
Phó Tuyết.
Tốt à, mình vừa vặn không có nghe lầm.
Mặc dù nàng chưa từng cho rằng Trương Hạo có thể đem cao trung năm 3 toán học toàn bộ học hiểu. Nhưng cũng không nghĩ tới hắn trình độ đúng là tiểu học ngũ niên cấp.
Sơ trung cao bên trong cái này biến mất 6 năm tạm thời không nói, nhưng chính là tiểu học hắn đều không có học hết.
Đây là làm sao làm được.
Làm một cái học cặn bã hắn thật sự là quá thành công.
Trong lúc nhất thời nhìn Trương Hạo ánh mắt cùng nhìn thần tiên giống như
12 năm nghĩa vụ giáo dục cứu được ngươi a.
Cái này phải giống như trước kia đồng dạng 9 năm nghĩa vụ giáo dục, ngươi sớm nên thôi học.
Sau đó tuyệt vọng hỏi, ngữ văn đâu?
Sơ trung năm 2.
Vật lý?
Sơ trung năm 2.
Hóa học?
Sơ trung năm 3.
Phó Tuyết triệt để tuyệt vọng, muốn nắm lấy Trương Hạo cổ áo hô to một tiếng, hôn đảng ngươi chơi ta vậy đi.
Nhưng nhìn lấy ánh mắt càng ngày càng băng lãnh Trương Hạo, chỉ dám tại trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, sau đó đôi hắn nói ra, đại ca ngươi chờ một lát, ta tìm xem tiểu học sơ trung sách giáo khoa. May mắn mà có Phó Tuyết có giữ lại sách giáo khoa thói quen, mới có thể để cho Trương Hạo thành công ôn tập. Phó Tuyết tìm ra tiểu học ngũ niên cấp lớp số học, một chút xíu cho giảng giải. Mà Trương Hạo cũng là 10 năm gần đây đến lần thứ nhất nghiêm túc học tập. Chậm rãi, Phó Tuyết đột nhiên cảm giác được không đúng. Trương Hạo tốc độ học tập cũng quá nhanh. Nửa giờ liền học xong tiểu học toán học tất cả tri thức điểm. Về sau lại dùng một cái giờ liền học xong lần đầu tiên toán học. Mà bây giờ lại dùng gần thời gian một tiếng, liền phải đem mùng 2 toán học nắm giữ. Sắc mặt có chút không đúng mà hỏi, đại ca, ngươi sẽ không ở đùa ta chơi đi. Trương Hạo con mắt thoáng nhìn tức giận nói ra, nói nhảm. Ta hiện tại nào có thời gian đùa ngươi chơi, sốt ruột học tập đâu. Vậy ngươi làm sao học được nhanh như vậy? Ta trước kia sẽ không là bởi vì ta không có hứng thú, không có hứng thú không có nghĩa là không giỏi hoa. Bằng vào ta tài hoa, bây giờ nghĩ học, chính là nhanh như vậy. Phó Tuyết Phủ, cái gì tài hoa a? Một giờ học được một môn một cái niên cấp công khóa. Bởi vì cái gọi là không có kim cương chui không ôm đồ sứ sống. Liền Trương Hạo kia tiểu học toán học đều không có học được học cặn bã còn dám nhớ thi thử đệ nhất. Không có nắm chắc hắn dám có cái này không biết trời cao đất rộng ý nghĩ. Hệ thống bảng bên trên cũng không chỉ thiếu dương cọc một hạng, hắn văn hóa khóa ngành học cũng ở phía trên đâu. Không có đạo lý võ kỹ có thể thông qua rèn luyện tăng lên độ thuần thục, mà văn hóa khóa không thể. Hệ thống cũng có văn võ phân chia. Sau đó quả nhiên như hắn suy nghĩ, chỉ cần hắn nghiêm túc học tập, văn hóa khóa cũng có thể tăng lên độ thuần thục. Đồng thời thật thành thục độ 100-100 thời điểm, liền triệt để nắm giữ giai đoạn này môn này chương trình học tất cả tri thức điểm. Khi đem mùng 2 toán học học được về sau, hệ thống bảng bên trên liên quan tới toán học một hạng liền biến thành, đầu cấp 2 toán học, độ thuần thục 100-100. Nhìn xem thời gian, thấy mặt ngoài sắc trời đã tối, liền hướng cùng Phó Tuyết cáo tử, ngày mai lại đến. Nhưng vừa đứng người lên, Trương Hạo đầu ông một chút, bắt đầu kịch liệt đau động. Kêu lên một tiếng đau đớn về sau, liền ngã trên mặt đất. Tựa như đứng như cọc gỗ tu luyện cần bổ sung dinh dưỡng đồng dạng. Vừa vận hiệu suất cao học tập, Trương Hạo dùng não quá độ. Đại ca, ngươi thế nào? Phó Tuyết dọa sợ, vội vàng lo lắng hỏi. Ừ ba. Trương Hạo đau sắc mặt đỏ lên, cái trán gân xanh đều nâng lên tới. Nhìn về phía gian phòng bên trong một góc nào đó, cắn răng nói, bánh nhân đậu, ngươi nghe chưa từng nghe qua, phàm rắn độc cần hiện chỗ, năm bước bên trong tất có giải dược. A, rắn độc, giải dược. Phó Tuyết có chút mê mang, sau đó thuận Trương Hạo ánh mắt nhìn lại đã nhìn thấy gian phòng trên mặt bàn, trưng bày bánh gà tổ cùng quả hạch. Phó Tuyết, ngươi muốn đói bụng ngươi liền nói, cả dọa người như vậy làm gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, lửa giận. Bởi vì muốn thi thử thứ nhất, tiếp xuống tới thời gian tại lao sư cùng đồng học kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, Trương Hạo lại như cái học sinh đồng dạng, mỗi ngày đều ngồi tại trong phòng học. Mặc dù nghe không hiểu lão sư đang nói cái gì, nhưng có thể tự học tiểu học sơ chung nội dung. Sau đó tại Phó Tuyết trợn mắt hốc mồm bên trong, ăn bánh gà tổ đồ ăn vặt Trương Hạo đối các cửa chương trình học nắm giữ trình độ phi tốc đề cao. Hai tuần lễ liền nắm giữ tiểu học đến lớp 12 tất cả tri thức điểm. Nàng không dám tin tưởng. Trên thế giới làm sao lại có dạng này người. Từ học cặn bã đến học bá chuyển biến vẹn vẹn cần 2 tuần lễ. Đây chính là tài hoa mà. Đây chính là thiên tài. Nàng phát hiện nguyên lai đại ca trừ thần cao bên ngoài, ý nguyên cần mình ngưỡng mộ. Mà 2 tuần lễ sau, hệ thống bảng bên trên văn hóa khóa số liệu liền tất cả đều biến thành. Cao trung 53, độ thuần thục 100-100. Hiện tại nàng đã không có biện pháp giúp Trương Hạo học tập, mà là Trương Hạo đang giúp hắn ôn tập công khóa. Nhân loại 15 ngày liền có thể dưỡng thành một cái thói quen, mà khoảng thời gian này học tập cũng làm cho Trương Hạo quen thuộc ngồi tại trong phòng học cảm giác. Dù sao trong túi một phân tiền không có, rời đi trường học cũng không biết đi na. Liền mỗi ngày như cái bình thường học sinh đồng dạng lên lớp tan học. Ngày nay buổi chiều, tan học thời gian, Trương Hạo đứng tại hành lang cửa sổ hóng hóng gió. Liền gặp bọn hắn hiệu trưởng lão Tống vừa đi vừa cầm điện thoại cười ngây ngô. Trong miệng còn lẩm bẩm, tiểu bà bối, ta tới. Kêu buồn nôn giọng điệu nghe Trương Hạo nháy mắt giật cả mình. Cái này lão Tống làm sao vậy, nuôi tiểu tam rồi. Lúc này đi tới lão Tống dư quang nhìn thấy Trương Hạo, lập tức dừng lại. Quay đầu mang theo một tia không dám tin tưởng cùng mê mang nhìn xem hắn, suy nghĩ muốn hỏi nói, ngươi làm sao tại cái này. Trương Hạo. Lên lớp A. Lên lớp. Ha 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 ha, lão Tống giống như là nghe được cái gì trò cười đồng dạng, vô vô Trương Hạo vai bên cạnh, cười đi. Trương Hạo, ba mánh. Ngươi cái gì ý tứ, ta lên lớp có gì buồn cười. Trương Hạo lập tức vô cùng tức giận, thầm nghĩ ta muốn không phải sợ bỏ học, hôm nay ta đều đánh ngươi.
Trương Hạo quyết định hồi giáo thất, nhưng vừa mới động đột nhiên cảm giác được vừa vặn Lao Tống có chỗ nào không đúng. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn trong điện thoại di động tấm hình kia tốt nhìn quen mắt ta.
Hầu nghi nhìn xem Lao Tống bóng lưng, gặp hắn muốn hướng ra ngoài trường đi sau đó liền lặng lẽ đi theo.
Cái này Lao Tống cũng không biết muốn làm gì đi, lén lút đều không dám mở xe của mình, mà là ngồi xe buýt.
Trương Hạo một mực theo đến một cái công viên, đi vào công viên chỗ sâu, liền nghe được Lao Tống dâm đạm thanh âm, bảo bối.
Ta tới.
Trương Hạo thăm dò nhìn lại, lập tức thấy được để hắn khó có thể tin hình tượng, lấy về phần để cả người hắn đều cứng đờ. Chỉ thấy một mực dị thường mập mạp mèo đen mặt mũi tràn đầy nhu thuận ghé vào Lao Tống trong ngực. Mà Lao Tống một tay lột lấy mèo, một tay cho ăn nó tiểu cá khô, cười gọi là một cái phương. Mà cái này mèo đen, chính thức Trương Hạo nhà Cửu Nhi. Từ khi Cửu Nhi mở cửa đón khách đến nay, là thật để giành được không ít khách hàng quen. Chẳng biết lúc nào, Cửu Nhi diễm danh bắt đầu ở công viên này phụ cận đặc thù trong đám người lưu truyền, đều biết công viên này bên trong có con mèo đen, chỉ cần đưa tiền liền tùy tiện lột tùy tiện hút. Đồng thời cái này thanh danh theo thời gian trôi qua, ẩn ẩn có hướng toàn bộ di thị khuyết tán xu thế. Cửu Nhi mua bán là náo nhiệt ghê gớm, mỗi ngày đều muốn từ buổi sáng làm đến ban đêm, đối khác biệt khách nhân miễn cưỡng vui cười. Có thể nói là một đầu đen lưng ngàn người lột, nửa khối cái bụng vạn người hút. Trong đó gian khổ cũng chỉ có chính hắn biết, vất vả ghê gớm. Bất quá vất vả đều là đáng giá. Nương tựa theo bán tướng, Cửu Nhi không chỉ có cho hai cái nhi tử đánh vaccine, còn đổi lại cao cấp sữa bột cùng cao cấp ổ mèo, đồng thời mướn hai cái cửa hàng thú cưng người, chuyên môn chiếu cố con của mình tử. Làm cha tại bên ngoài nhận hết khuất nhục mệnh gần chết, không phải là vì hài tử mà. Đương nhiên, vì không để ra môn hổ thẹn, Cửu Nhi bên ngoài không dám dùng tên thật của mình. Có cái hoa tên, gọi, số 9 kỹ sư. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Trương Hạo trong lòng giống như là nhận được trầm trọng đả kích đồng dạng, khó tiếp thụ. Một hồi lâu mới chậm tới. Sau đó, trong mắt chính là vô biên lửa giận. Vịn thân cây tay vô ý thức dùng sức, bóp nát một khối lớn vỏ cây. Cả khuôn mặt đều phẫn nộ bắt đầu vặn mẹo, cùng tựa như muốn giết người. Thở phì phò tại trong lòng mắng, tốt ngươi cái Cửu Nhi. Ta nói ngươi trước đó cự tuyệt như vậy triệt để đâu, hợp lấy lúc ấy liền không muốn mang ta. Dung ta chủ ý, sau đó cho ta đạp, mình làm một mình ăn một mình. Thấy lợi quên nghĩa ngươi tính là gì huynh đệ? Nuôi không quen bạch nhãn lang. Nhìn xem Cửu Nhi dùng trước nay chưa từng có bán manh tư thế đối Lao Tống nũng nịu, càng là khí không đồng nhất chỗ tới. Hung dữ hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Phi. Thấp hèn. Sau đó lấy ra điện thoại dừng lại chụp ảnh. Đem kia một người một mèo động tác thần thái tất cả đều ghi lại ở trong điện thoại di động. Nửa giờ sau, Lao Tống sửa sang lấy quần áo hướng công viên đi ra ngoài, còn được phía trước nước lãng mạn tắm rửa lại về nhà, nhưng không thể để cho Elizabeth phát hiện khác mèo vết tích. Bất quá. Cái này hai ngày lão bà nàng nhìn mình ánh mắt giống như có chút không đúng, nàng phát hiện cái gì sao? Ta cũng không có làm có lỗi với nàng sự tình à, ta có lỗi với chính là Elizabeth. Về sau Lao Tống đi xa. Còn lại thanh âm Trương Hạo liền nghe không được. Nhìn đồng hồ, đến tan học thời gian, liền không ở giám thị Cửu Nhi nhìn nó một ban đêm có thể tiếp bao nhiêu khách, chuẩn bị trở về trường học tiếp Phó Tuyết bên trên nhà nàng cho nàng học tập. Trên đường, nhìn thấy Lao Tống tiến một nhà gọi nước lãng mạn tắm rửa hội sở, Trương Hạo cầm điện thoại thuận tay đập hai tấm. Ban đêm ôn tập thời điểm, Phó Tuyết tò mò hỏi, đại ca, ngươi hôm nay buổi chiều tại sao lại trốn học, đi làm cái gì rồi? Trong miệng hô hào kẹo que Trương Hạo. Nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, ngọt ngào kẹo que cũng làm dịu không được hắn nội tâm phẫn nộ. Tức giận trận nhìn Phó Tuyết một chút, chính học tập đâu loạn đả nghe cái gì. Nhìn xem ngươi cái này để làm. Đúng không? Học cặn bã. Phó Tuyết. Đối Phó Tuyết một câu về sau, Trương Hạo đông nhiên phát hiện mình tâm tình tốt một điểm. Sau đó, Phó Tuyết đêm nay liền thành Trương Hạo nơi chút giận, sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Coi là thật khi dễ thành bánh nhân đậu. Giúp Phó Tuyết ôn tập xong công khóa, Trương Hạo thần sắc khí sảng đi, lưu lại hai mắt đẫm lệ vớt ve đầu đỏ bao, ngồi một mình ở gian phòng bên trong hoài nghi nhân sinh. Về đến nhà, liền thấy Lao Mụ khuôn mặt không vui ngồi tại nơi đó. Trương Hạo nháy mắt trì trệ, nháy mắt mấy cái. Sau đó ngừng thở, rón rén một bước hướng gian phòng chuyển đi. Hừ. Trương Mẫu thấy hình dáng hừ lạnh một tiếng nói, dừng lại. Mỗi ngày muộn như vậy về nhà, đi làm cái gì rồi? Mẹ. Đừng nói chuyện. Ta không nói ngươi coi như mình không ai quản đúng không? Trương Hạo, mẹ, ta không có làm khác, cái này mấy ngày ta cho đồng học học bù công khóa đâu. Trương Mẫu nháy mắt liền kinh ngạc. Ngươi, cho người khác học bù công khóa. Ngươi nói láo đều không tìm lý do tốt. Ngươi cái này không công khai nói láo mà. Xem thường ai đây? Trương Mẫu nói xuất ra một cây chổi lông gà hướng Trương Hạo đánh tới. Không phải là bởi vì Trương Hạo mỗi ngày về nhà mượn, cũng không phải bởi vì hắn nói dối mới đánh hắn. Mà là bởi vì cái này hoang ngôn quá giả, cảm thấy mình trí thông minh nhận vũ nhục mới đánh hắn. 18 tuổi người, còn để cho mình lão mụ quất một cái, Trương Hạo có chút không phục. Cửu Nhi cái này vài ngày căn bản là không trở về nhà, ngươi làm sao không đánh nó liền đánh ta à, ngươi bất công. Nói Cửu Nhi, Trương Mẫu trong lòng càng tức, cái đồ chơi này học xấu, một ngày ở nhà căn bản đợi không lên mấy phút. Liên đối với Trương Hạo lại hút, ngươi yên tâm. Ta không bất công, chờ hắn về nhà, ta thu thập bất tử hắn. Chương 11, thẳng thắn. Trong đêm 11 điểm. Trăng sáng sao thưa, tại thành thị đầu đường vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Mà tại Trương Hạo nhà trong khu cư xá, chỉ có cái này từng chiếc đèn đường mờ mờ đứng sừng sững ở bên đường, bầu không khí phá lệ yên tĩnh. Tại đèn đường mờ mờ chiếu đáp ứng, một cái mơ hồ bóng đen tại cư xá bên trong nhanh chóng xuyên qua. Bóng đen đi vào một tòa dưới lầu, ngẩng đầu thấy 28 lâu các gia đình vẫn sáng đèn, liền vọt vào trong lâu. Tiến thang máy. Quét thẻ. Đi vào 28 lâu. Dừng một chút, sau đó mở ra 2806 cửa phòng đi vào. Không biết vì sao hôm nay khách nhân phá lệ nhiều, Cửu Nhi vẫn bận đến bây giờ mới, so bình thường chậm rất nhiều. Hắn chuẩn bị ở nhà làm một vòng lộ một mặt, sau đó liền lên sủng vật bệnh viện bồi con của mình tử. Về đến nhà, liền thấy phụ mẫu ngồi ở trên ghế salon một mặt không thích nhìn xem chính mình. Mà Trương Hạo tên Vương bắt đảng kia thì lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Phát hiện trong nhà bầu không khí không đúng, Cửu Nhi lô thai run một cái, chần chờ nhìn một chút. Sau đó vừa vặn rào bước tiến lên ra môn chân sau, liền lui về sau một bước, lại một bước. Nhìn xem gian phòng bên trong chỉ còn lại một cái đầu mèo, Trương Mẫu sắc mặt tối sầm. Sau đó trùng điệp vỗ ghế sofa tay vịt, dừng lại. Không hổ là cùng nhau lớn lên con, không riêng làm sự tình đồng dạng, ngay cả phản ứng đều là giống nhau như lúc. Còn không mau cút đi tiến đến. Nhìn xem Cửu Nhi liền thừa một cái đầu mèo ở trong phòng, Trương Mẫu lập tức hét lớn một tiếng. Cửu Nhi toàn thân run lên, lần nữa nhớ tới bị lão mụ chi phối sợ hãi. Sau đó dựng cái đầu, một mặt ta biết sai biểu lộ đi vào, thuận tiện còn cho đại môn mang tới. Nhìn xem nó, Trương Mẫu hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết trở về a? Hiện tại cái nhà này đối ngươi tới nói đều không bằng một cái quán trọ, trời thiên lộ một mặt liền không thấy. Nói một chút đi. Đi làm cái gì, mỗi ngày không có nhà. Nghe được mẹ lời nói, Cửu Nhi lập tức cứng đờ. Nói mình tại kiếm tiền nuôi con riêng. Vẫn là nói mình mở cửa đón khách làm lên thị sinh ý. Lão mụ biết không đánh chết chính mình mới quái. Thấy nó thật lâu không trả lời, Trương Mẫu trong mắt hung quang lóe lên, ngươi tiểu thời điểm ta dạy thế nào ngươi, không có gì không thể đối người nói. Ngươi làm cái gì vậy chuyện xấu mà, không dám nói cho ta. Bên cạnh Trương Hạo chế nhạo một tiếng, thầm nghĩ hắn nếu có thể nói ra miệng mới là lạ. Liền hắn làm chuyện đó. Ta nhìn đều đỏ mắt không phải đỏ mặt, đều cho tổ tông hổ thẹn. Tại Cửu Nhi không biết làm sao thời điểm. Trương Phụ nói chuyện. Đối Trương Mẫu khuyên lơn, ngươi cũng đừng tức giận như vậy, dù sao Cửu Nhi vẫn còn con nít, tinh nghịch chút là không thể tránh được. Đại bộ phận gia đình đều có dạng này một cái ba ba, tại ngươi bị lão mụ giáo huấn thời điểm, sẽ ra mặt khuyên giải, an ủi. Tại lời của hắn hạ, lão mụ hỏa khí lớn hơn. Sau đó vì không nhóm lửa thân trên, hắn sẽ dị thường quả quyết biết khó mà lui, lưu lại ngươi một người đối mặt lão mụ càng thêm hung mãnh lửa giận. Cái này thời điểm ngươi chỉ muốn nói một câu. Đừng hiểu lầm không phải câu kia mở mở tờ, kia là cha ruột không thích hợp. Ngươi muốn nói là, ta cảm ơn ngươi, cha ruột. Trương Phụ chính là như vậy một cái ba ba, chỉ thấy Trương Mẫu nghe hắn về sau, càng tức giận hơn. Hai tử, có ngày trời không trở về nhà hài tử mà. Hắn đều biết yêu đương, tính là gì hài tử. Lại không quản, nói không lên ngày nào liền lĩnh trở về hai cái con riêng. Đến thời điểm nhìn ngươi làm sao xử lý. Nghe nói như thế, Cửu Nhi lập tức mèo thân run lên. Kia hai bé con tạm thời là không thể lĩnh về nhà. Mắt thấy lão mụ lửa giận trong lòng thật lâu không gặp dừng lại, Cửu Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra đối phó bên ngoài dã nam nhân dã nữ nhân thủ đoạn tới dỗ dành lão mụ. Chỉ thấy Cửu Nhi đi qua dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy Trương Mẫu bắp chân, sau đó dùng cặp kia ngập nước thẻ tư lan mắt to nhìn xem nàng. Phảng phất lại nói, ta biết sai, mụ mụ ngươi tha thứ ta đi. Trương Mẫu, du, du. Đều nói nhà hoa không có hoa dại hương, lời này là đúng. Cũng là có nguyên nhân. Trong nhà đứng đắn nàng dâu nào có phía ngoài tiện đề tử hiểu được làm sao câu dẫn nam nhân a. Nàng muốn thật hiểu kia mẹ nó cũng không phải đứng đắn gì nàng dâu. Cho nên Trương Mẫu chỗ nào được chứng kiến cái này phong trần chi mèo nghề nghiệp bán manh. Nháy mắt liền bị đả động tiếng lỏng, cả trái tim đều muốn manh hóa. Chỉ muốn tha thứ Cửu Nhi, trước mắt cái này mềm mềm nhu nhu mập mạp manh manh tiểu khả ái, làm sao lại có lôi đâu. Phi, buồn nôn. Nhìn xem Cửu Nhi cái này động tác thuần thục, Trương Hạo tại trong lòng hung tợn phỉ nhổ nó. Khu khu. Sau đó ho khan hai tiếng, nhắc nhở lão mụ mình còn ở lại chỗ này đâu. Không thể tự kiềm chế về nhà chậm tiểu liền quất mang mắng, Cửu Nhi đều không về nhà liền bán hai lần manh ngươi liền bỏ qua, cũng không có như thế lệch tâm nhãn. Trương Mẫu hiển nhiên là nhận được Trương Hạo nhắc nhở, khó xử nhìn Cửu Nhi một chút, sau đó trong lòng quét ngang. Giọng căm hận nói, đừng có đùa tiện, vô dụng, từ giờ trở đi ngươi bị cấm túc một tuần lễ. Mèo. Cửu Nhi mộng. Cấm túc một tuần lễ. Vậy ta những cái kia khách hàng quen làm thế nào a? Không phải là ta kia hai nhi tử làm thế nào a? Mèo. 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 Cửu Nhi thương tâm kêu, cầu khẩn nhìn về phía lão mụ. Hy vọng nàng ngoài vòng pháp luật nhìn ân. Trương Mẫu bị làm tâm đều nắm chặt đi lên. Nhưng chuyện xưa giảng mẹ chiều con hư. Nàng cũng không muốn dạng này, có thể làm Cửu Nhi tốt, nàng nhất định phải hung ác quyết tâm xử phạt hắn. Đi. Trở về phòng. Nghe không vô Trương Mẫu kéo người Trương Phụ trở về phòng, mắt không thấy lòng yên tĩnh. Cửu Nhi triệt để trợn tròn mắt. Trương Hạo khoái ý nhìn hắn một cái. Nên. Để ngươi ăn một mình. Bạch Nhã Lang. Trong lòng mắng lấy. Sau đó cũng trở về phòng, chỉ để lại Cửu Nhi một người ở phòng khách, thê lương kêu thảm thiết. Mèo 4. Mèo 3. Mèo. Trương Hạo đẩy cửa phòng ra đi đến phòng khách, phát điên gầm nhẹ, Cửu Nhi. Ngươi không xong. Mấy điểm còn có để cho người ta ngủ hay không? Mèo mèo mèo. Trương Hạo giúp ta một chút. Nhìn xem Trương Hạo, Cửu Nhi giống như trông thấy cứu tinh đồng dạng, hướng hắn cầu trợ. Hừ. Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, sinh khí nói ra, bây giờ nghĩ lên ta. Ngươi ăn một mình thời điểm suy nghĩ cái gì? Ngươi lại gọi, ta liền đem những này ảnh chụp cho lão mụ nhìn, đến thời điểm lão mụ có thể cho ngươi ra nghỉ xuống tới. Nói đem điện thoại phóng tới Cửu Nhi trước mặt, phía trên chính là ban ngày nó cùng lão Tống cùng một chỗ ảnh chụp. Cửu Nhi. Cửu Nhi cứng đờ, nó không nghĩ tới Trương Hạo vậy mà lại phát hiện mình bí mật, đồng thời đập xuống tới. Cái này muốn bị lão mụ sau khi thấy quả thiết tưởng không chịu nổi. Tại Cửu Nhi ngắn ngủi mèo sinh bên trong, là lần đầu tiên đối mặt dạng này khốn cảnh. Phảng phất đang vách núi không trung ở giữa xiếc DJ, bốn phía đều là vực sâu không đáy, bước sai một bước chính là thịt nát xương tan kết cục. Đã bí mật của mình bị Trương Hạo phát hiện, kia lấy cái bí mật liền biến thành bị bọc giấy bao lấy hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, liền sẽ đem giấy đốt thành tro bụi, bạo lộ tại trước mặt mọi người. Bất quá trời không tuyệt đường người, bất luận cái gì khó khăn đều có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến nơi này Cửu Nhi trên mặt hiện hiện một tia quyết tuyệt. Đã dạng này, ta chỉ có dồn vào tử địa mà sinh. Mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Cái này sinh cơ chính là thẳng thắn. Chương 12, nhận tổ quy tông. Meo meo, Trương Hạo ngươi nghe ta nói, chuyện là như thế này. Cái gì? Ngươi có bé con? Nghe Cửu Nhi kể xong, Trương Hạo lập tức kinh hô lên. Meo. Xuyệt, liền lập tức đem chân trước phóng tới trước nhất, ra hiệu Trương Hạo nói nhỏ chút. Đồng thời khẩn trương ngắm lấy Trương phụ Trương mẫu gian phòng, đợi một hồi thấy không ai ra, mới yên tâm hả ra từng hơi. Mà Trương Hạo lúc này cũng minh bạch Cửu Nhi vì sao lại ăn một mình, đó là vì dưỡng dục mình hai đứa bé. Mà nguyên nhân còn tại mình trên thân, bởi vì chính mình đem Cửu Nhi tiền cầm đi. Khó trách nó ngày đó tức giận như vậy. Nghĩ như vậy trong lòng không khỏi có chút áy náy, lại tăng thêm Cửu Nhi nhi tử đó chính là hắn đại chất tử, sao có thể để cho mình đại chất tử lang thang đầu đường đâu. Trọng yếu nhất chính là, Cửu Nhi hắn đơn thuần mình hù dọa mình, muốn bao nhiêu ra hai cái mèo cháu trai, lão mụ cao hứng còn tới không nổi đâu. Làm sao lại tức giận? Nghĩ là nghĩ như vậy, Trương Hạo trong miệng vẫn là quen thuộc hù dọa Cửu Nhi một chút. Cửu Nhi, muốn biết nhà ta thế nhưng là thư hương môn đệ nhà đứng đắn, ngươi cái này đột nhiên làm ra hai con riêng đến, cha mẹ ta nhưng không cách nào làm người. Không phải ta không giúp ngươi, mà là giúp ngươi chuyện này phong hiểm quá lớn. Mèo, ta có thể cho ngươi tiền. Tiền? Thu giống? Còn có thu hoạch ngoài ý muốn? Bao nhiêu? Mèo. Mèo chỉ cần ngươi có thể để cho ta nhi tử vào cửa, ta đem ta toàn bộ tài sản đều cho ngươi. Toàn bộ tài sản. Nghe nói như thế Trương Hạo tâm nóng, muốn biết con mèo này hiện tại làm hoạt động kia thế nhưng là tương đương kiếm tiền, toàn bộ tài sản vậy khẳng định là thật lớn một khoản tiền. Lại hỏi một câu, toàn bộ là bao nhiêu? Mèo. 2,000 khối. Cái gì? Liền 2,000 khối. Làm sao ít như vậy? Trương Hạo lúc này sắc mặt cùng những cái kia bức lương làm kỹ nữ. Tịch thu đủ phần tử tiền ác bá không khác nhau chút nào. Meo meo meo. Ta đều hoa nhi tử trên thân. Không nhìn ra, ngươi vẫn là cái tận tụy lão ba. Khen một câu về sau, Trương Hạo liền nhận hạ cái này giá tiền, dù sao cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, sau đó liền nói. Đi. Sự tình liền giao cho ta, cầm mèo tiền tài cùng mèo tiêu thai, hôm nay ngươi cũng đừng gào, chờ ngày mai ta tan học, cùng ta cùng đi tiếp ta kia hai chất tử, ta an bài bọn chúng nhận tổ quy tông. Mèo. Thật. Nói nhảm. Ta còn có thể lừa ngươi, đi, tranh thủ thời gian ngủ đi. Nói xong liền hà hơi không ngớt hướng mình phòng đi đến, đi tới cửa đột nhiên dừng lại. Nhớ tới ban ngày Cửu Nhi cùng Lão Tống cùng một chỗ dáng vẻ. Liền quay đầu nhìn xem Cửu Nhi mặt đen lông tóc, béo mút míp thân thể, vươn đầu lưỡi liếm lấy một vòng bờ môi, dâm đãng nói ra, đêm nay, ngươi đến ta phòng ngủ. Cửu Nhi. Ngày thứ hai buổi chiều võ đạo khóa. Lại đứng một lần thiếu dương cọc về sau, Trương Hạo hệ thống bảng, võ kỹ kia một cột biến thành, thiếu dương cọc, độ thuần thục, trung thành, 50-100. Nhìn xem thiếu dương cọc độ thuần thục biến thành trung thành, lại nghĩ tới mình trong tay có tối hôm qua Cửu Nhi cho 2.000 khối tiền trả nước, tăng thêm qua một đoạn thời gian thi thử học đồng, cái này chút tiền hoàn toàn đủ mình đem thiếu dương cọc tu luyện tới viên mãn. Vậy mình liền có thể trở thành thực tập võ giả, bắt đầu mình võ giả con đường, trong lúc nhất thời Trương Hạo trong lòng liền nhịn không được đắc ý. Phó Tuyết gặp hắn một người tại kia chỗ vui, liền nhìn xem hắn tò mò hỏi, đại ca, ngươi hôm nay làm sao vui vẻ như vậy? Đại ca ngươi ta tiếp qua không lâu liền muốn trở thành võ giả, có thể không vui mà. A, ngươi, võ giả. Nói như vậy, ngươi tối hôm qua như vậy không vui là bởi vì ngươi võ đạo chi vật đường gãy rồi thôi. Trong lòng dù trong lòng đã có cách không thôi, nhưng trên mặt lại là đại ca hảo đồng đồng thần sắc. Nghe Phó Tuyết ngâng một hồi, sau đó nói ra, bánh nhân đậu, hôm nay ta có chút sự tình, ban đêm liền không bồi ngươi học tập. Được rồi đại ca, ngài đi làm việc. Tan học về nhà. Mang theo Cửu Nhi trộm đạo đi ra đại môn, đi vào Cửu Nhi hai cái bé con rừng chân sủng vật bệnh viện. Tới Cửu gia. Cửu gia tối hôm qua làm sao không đến a, hai thiếu gia nghĩ ngài một buổi tối. Sủng vật bệnh viện người nhìn thấy Cửu Nhi đều cung kính chào hỏi. Không ai phản ứng Trương Hạo, trong mắt bọn hắn, người này hẳn là cho Cửu gia dò sách hạ nhân. Cửu Nhi ngẩng đầu đỡ ngực, đối chào hỏi người khẽ gật đầu, một phái đại lao khí độ. Cái này đãi ngộ cho Trương Hạo đều thấy choáng. Hắn xem như biết Cửu Nhi vì cái gì liền thừa 2.000 khối tiền, hợp lấy toàn nện ở cái này. Tại cái này hắn là đại lão bản đãi ngộ A. Nghe một chút người đều gọi hắn Cửu gia. Hai mèo con đều thành thiếu gia. Cái này cần hoa bao nhiêu tiền A. Ngươi nói ngươi liền một cái làm xoa bóp, kéo cái này con bê làm ha. Đi vào kia hai mèo con trước người, liền thấy bên cạnh có hai người chuyên môn hầu hạ. Nghe được Cửu Nhi hương vị. Hai con vừa vặn mở mắt mèo con lập tức một cái lảo đảo chạy đến bên cạnh hắn kêu lên. Bao quát Trương Hạo ở bên trong, nhìn thấy cái này một màn trên mặt đều hiện lên một vòng đỏ hồng, tâm đều say. Trương Hạo cùng sủng vật bệnh viện người làm một chút hai con mèo con trả phòng thủ tục. Sau đó cùng không nỡ Cửu Nhi cái này khó được đại lao bản bệnh viện nhân viên công tác, cùng một chỗ thu lại hai con mèo con vật dụng đồ chơi. Trương Hạo xem xét. Hoặc, đều là toàn cầu nổi tiếng đại nhãn hiệu. Cái này ăn dùng chơi. Nói câu lời khó nghe, Trương Hạo cũng chưa dùng qua đồ vật đắt như vậy. Có tiền này đều đủ hắn tu luyện thành chính thức võ giả. Chứa tràn đầy hai đại cái dương, sau đó Trương Hạo ôm cái dương, Cửu Nhi ngậm cái chứa hai con mèo con tiểu cái dương, cùng một chỗ đi về nhà. Cửa nhà, Cửu Nhi chần chờ đứng tại nơi đó, trong mắt là nồng đậm lo âu và thấp thỏm. Trương Hạo thấy hình, ngồi xuống vuốt vuốt đầu của nó, yên tâm đi, có ta đây, không có chuyện gì. Nghe được khóa cửa chuyển động thanh âm. Trương Mẫu lập tức từ phòng bếp ra, đối vừa mới vào cửa Trương Hạo hỏi. Ngươi biết không biết Cửu Nhi đi đâu, thật sự là phiên thiên, cũng dám trộm đi. Cửu Nhi vừa vặn rào bước tiến lên cửa phòng chân trước còn tại không trung liền nghe được lão mụ nổi giận thanh âm, lập tức định trụ. Trương Hạo nhìn xem lão mụ cười nói, mẹ, Cửu Nhi cùng ta ra đi. Trương Hạo nói còn chưa dứt lời liền bị Trương Mẫu đánh gãy, ngươi dễ dùng à, cùng ngươi ra ngoài liền không sao. Cửu Nhi tại không trung móng nuốt có chút rúc về phía sau co lại. Trương Hạo. Trên mặt mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, tiếp lấy nói ra, Cửu Nhi hắn biết sai, cho nên ra ngoài chuẩn bị cho ngươi xin lỗi lễ vật. Lễ vật? Trương Mẫu nháy mắt mấy cái, sau đó đối cổng nói ra, vào đi, xem sớm đến ngươi, lông xù tối om om, nhà ta đại môn không dài lông đen. Cửu Nhi một bước rời tiền đến, không dám ngẩng đầu nhìn lão mụ. Mà Trương Mẫu ánh mắt một chút liền ổn định ở nó ngoài miệng tiểu cái dương. Cửu Nhi thân ảnh ở trong mắt nàng nháy mắt biến mất. Lòng tràn đầy đầy mắt đều là kia hai con mèo con. Cỡ nào đáng yêu vật nhỏ a, nho nhỏ, mềm mềm, nhu nhu. Nhìn kia ngập nước mắt nhỏ cỡ nào thuần khiết ngây thơ. Trương Mẫu đều muốn cảm động khóc. ngẩng đầu có chút khẩn trương cùng thấp thỏm nhìn xem Trương Hạo, đây là... Trương Hạo gật gật đầu, đúng vậy, bọn hắn chính là Cửu Nhi hài tử, Cửu Nhi bởi vì sợ ngươi sinh khí, không dám mang về nhà, cho nên cái này vài ngày Cửu Nhi chính là một mực bên ngoài chiếu cố bọn hắn. Ta làm sao lại tức giận đâu? Trương Mẫu đưa tay đem tiểu cái dương từ Cửu Nhi trong miệng lấy ra. Yêu thương nhìn xem hai con mèo con, đầu đều không trở về không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút ghét bỏ nói ra, Cửu Nhi ngươi cấm túc kết thúc, yêu cái kia đi chơi cái kia chơi đi. Ai u ta nhóc đáng thương, cái này vài ngày thụ không ít khổ đi. Cửu Nhi. Quay đầu nhìn xem Trương Hạo, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Mèo. Cái này kết thúc. Trương Hạo gật gật đầu, cái này kết thúc. Mèo. Đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy. Cửu Nhi nháy mắt liền khóc. Sớm biết đơn giản như vậy mình tối hôm qua lại là đưa tiền lại là ngủ cùng chính là vì cái gì a? Mình lại vì cái gì muốn lưu lạc phong trần? Nghe nói Cửu Nhi mang theo hai cái nhi tử trở về, Trương Phụ thậm chí xin phép nghỉ về nhà hoan nghênh hai cái này mới thành viên gia đình. Hai con mèo con từ đây vượt qua hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống vui vẻ. Thật sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Chương 13, Khảo Thí. Hai cái nhi tử tiến vào gia môn, Cửu Nhi vừa mới bắt đầu còn có chút không yên lòng. Mỗi ngày đều không ra khỏi phòng ngay tại trong nhà trông coi. Sau còn phát hiện hoàn toàn là dư thừa. Phụ mẫu trong mắt tất cả đều là kia hai con nhỏ con, chiếu cố đừng đề cập dùng nhiều tâm. Dạng này Cửu Nhi trong lòng đã cao hứng vừa lo úc. Cao hứng là bởi vì chính mình nhi tử đạt được người nhà tán thành cùng chiếu cố. U buồn là bởi vì Cửu Nhi phát hiện, không chỉ có mình làm sự tình dư thừa, tự liền bản thân mình cũng thành dư thừa. Từ hai cái nhi tử vào cửa lên, phụ mẫu trong mắt hoàn toàn không có chính mình. Mình gia đình địa vị hiện lên thẳng tắp hạ xuống, cũng liền so Trương Hạo cao hơn như vậy một chút. Nhìn xem có cháu trai liền quên nhi tử lão mụ, Cửu Nhi thở dài một hơi, sau đó đi ra ngoài tản bộ đi. Dù sao nhi tử có lão mụ mang, mình còn có thể ở dưới ánh tà dương tiếp tục chạy. Đi vào một cái công viên, nhàn nhã tản bộ. Không phải trước kia thường đi cái kia công viên, đổi một cái, lấy trước kia cái khách quen quá nhiều. Đã nhi tử đã tiến vào gia môn, mình cũng không cần thiết mỗi ngày cười theo. Tại kia phong trần bên trong lan lộn, Cửu Nhi quyết định hoàn lương lên bờ. Nhưng là, người một khi đi lầm đường, muốn quay đầu coi như không còn kịp rồi. Trước đó kiếm tiền dễ dàng, xài cũng hào phóng, dùng tiền hoa quen thuộc, không có tiền có thể chịu được. Còn muốn lên bờ. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, cái kia như vậy dễ dàng. Lại tăng thêm Cửu Nhi tất cả tiền đều cho Trương Hạo, hiện tại một điểm không có. Lấy về phần Cửu Nhi nhìn xem trong công viên đám người trong lòng có chút ngứa một chút. Xem ai cũng giống như mình khách hàng tiềm năng. Mạnh đè xuống mình bạo động nội tâm, Cửu Nhi hung hăng lắc đầu, ý đồ để cho mình lý trí một chút. Hiện tại cũng không phải trước đó sinh hoạt bức bách tình trạng, nếu như mình còn tiếp tục tiếp khách, muốn để con mèo kia biết, khẳng định sẽ xem thường mình. Lòng tràn đầy xoắn xuýt Cửu Nhi hướng công viên chỗ sâu đi đến, rời xa đám người cũng không có nhiều như vậy rủ rỗ. Công viên chỗ sâu, một cái nhìn hơn 50-60 ra mặt lão nhân, đang ngồi ở trên ghế nhàn nhã hút thuốc. Lão nhân dáng người dị thường khôi ngô, đồ vét áo khoác bị chống đỡ cực kỳ kéo căng kéo căng. Ngay cả khuôn mặt cũng không giống những lão nhân khác hiền lành ôn hòa, ngược lại vô cùng hung ác, trong mắt cũng tràn ngập ngang ngược, cả khuôn mặt liền trên lệch viết cùng hung cực ác bốn chữ lớn. Ừm. Tần Thanh thần sắc khẽ động, hơi nghi hoặc một chút quay đầu, liền thấy một con mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mèo đen đi đến trước người, sau đó nhảy đến trên ghế nằm xuống tới. Tần Thanh trong lòng hơi kinh ngạc, tiểu động vật đều tương đối mẫn cảm. Bình thường cảm nhận được khí tức của mình liền chạy ra xa xa. Con mèo này làm sao lại úp sấp mình bên cạnh? Nó không sợ sao? Thật sự là có khỏa đại trái tim A. Lại nói mèo này dáng dấp thật tốt, cái này bóng loáng không dính nước không gặp một cây tạm sắc lông đen, còn có cái này bày tại trên ghế thì thừa. Ùng ục. Tần Thanh nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem mèo đen trong mắt ngang ngược cũng biến thành ngang ngược ôn nhu. Sau đó thấp thỏm trong lòng vườn tay thử sờ lên lông đen. T. Đụng chạm đến mèo đen bóng loáng phần lưng, Tần Thanh lập tức cảm nhận được củ ấm thịt thịt xúc cảm. Tại trong lòng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Ta trời ạ! Đây là cái gì thần tiên thủ cảm giác? Lại nói mình dài bao nhiêu thời gian không có vướt ve qua tiểu động vật. Lúc này, đột nhiên xuất hiện vướt ve để mèo đen cơ bắp có chút một cứng rắn. Phát giác được điểm này, Tần Thanh lập tức bất động, sợ đem mèo đen dọa chạy. Cửu Nhi vừa rồi đầy trong đầu đều đang cùng mình tư tưởng làm đấu tranh. Lại không có chú ý tới trên ghế còn có một người. Cảm thụ được trên lưng mình quen thuộc xúc cảm, quay đầu quả nhiên thấy một bộ quen thuộc thần sắc. Mặc dù Tần Thanh dáng dấp là thật hung ác vô cùng, nhưng những ngày này Cửu Nhi không ít đụng phải tướng mạo hung ác khách nhân. Những khách nhân này mặc dù dáng dấp hung, nhưng xuất thủ đều dị thường hào phóng. cho nên tại Cửu Nhi trong lòng, tướng mạo hung ác liền tương đương xuất thủ hào phóng. Mà người trước mắt này so với hắn dĩ vãng gặp phải khách nhân muốn hung hãn hơn trăm lần, nói cách khác so những cái kia muốn gấp trăm lần hào phóng. Nghĩ đến nơi này, Cửu Nhi cũng không nén được nữa trong lòng sao động. Đây là sự an bài của vận mệnh, mới có thể để cho mình ở thời điểm này gặp được dạng này người. Một lần. Liên cuối cùng này một lần. Tại trong lòng hạ một cái ngày mai quyết tâm về sau, Cửu Nhi nghề nghiệp đối với Tần Thanh nũng nịu kêu một tiếng. Sau đó đứng lên dùng đầu cùng cổ tại Tần Thanh lòng bàn tay cọ sát. Bách luyện thép cũng sợ ngón tay mềm. Tần Thanh viên kia thiên truy bách luyện giống như tảng đá cứng cỏi nội tâm, nháy mắt có muốn tan ra dấu hiệu. Thấy tiền hí không sai biệt lắm, Cửu Nhi cái đuôi dựng lên, giơ lên tiểu giấy cứng hỏi, đại ca. Xoa bắc không? Cửu Nhi là quen thuộc, đi ra ngoài còn mang theo chiêu bài. Tần Thanh. Trên đời còn có chuyện tốt bực này. Khó được đụng phải một cái hung ác như thế khách nhân, Cửu Nhi là dùng tận lực khí toàn thân các loại bán manh. Sau 2 giờ, nhìn đồng hồ, Tần Thanh hài lòng chuẩn bị đi. Nhưng chờ hắn sờ một cái túi tiền, trong lòng lập tức lộn bột một chút. Hỏng. Không có mang tiền bao. Lúc này mới nhớ tới, chính mình cũng hơn 10 năm không có mình hoa trả tiền. Lập tức xấu hổ vô cùng. Có câu nói là, không đá lưu manh bát, không đen kỹ nữ tiền. Để mèo con làm xoa bóp, sau đó không trả tiền, cái này mẹ nó cũng là người làm sự tình. Cửu Nhi có chút nghi hoặc, người này làm gì đâu? Làm sao còn không trả tiền? Chẳng lẽ là muốn quét thẻ? Đúng lúc này, liền gặp Tần Thanh đại thủ bắt lấy Cửu Nhi đầu mèo, hơi có lúng túng trầm giọng nói. Con mèo nhỏ, Tần gia ta hôm nay đi ra ngoài không có mang tiền bao, trước hết chuyển cho ngươi một đạo mánh hổ cọc tạm thời gắn nợ, ngày mai ta lại đến tính tiền. Đồng thời trong tay từng đạo kinh lực chuyển vào Cửu Nhi trong thân thể, không ngừng du tẩu. Cửu Nhi giống như để tuyến con rối, tại thể nội kinh lực tác dụng dưới, nháy mắt tứ chi kéo căng, xương sống hóa thành một đường thẳng. Cũng lấy một loại đặc thù tiết tấu hô hấp, có chút chập trùng. Thể hồ quán đỉnh. Nếu có võ đạo giới người nhìn thấy cái này một màn, nhất định có thể đem con mắt ghen tị lam. Đây chỉ có thân truyền đệ tử đang đánh tạo căn cơ thời điểm, sư phó mới có thể dùng tới loại này thủ đoạn. Bây giờ lại bị dùng tại một con mèo trên thân. Cái này khiến cái khác căn bản không có hưởng thụ qua thể hồ quán đỉnh đãi ngộ người nghĩ như thế nào. Mình sống được còn không bằng một con mèo. Trừ ra sức lực điều chỉnh Cửu Nhi tư thế cùng hô hấp tiết ấu, Tần Thanh trong tay còn có một đạo không hiểu khí tức, tại không ngừng cải thiện Cửu Nhi cơ bắp, xương cốt, khí huyết trở. 20 phút sau, Cửu Nhi liền nắm giữ một môn mãnh hổ cọc, hơn nữa là đại thành cấp. Trương Hạo mỗi ngày đào cửa đục động làm tiền, vất vả tu luyện, đến bây giờ còn chỉ là thiếu dương cọc trung thành. Mà Cửu Nhi bất quá cho người ta ấn cái ma, liền từ không tới có một môn đại thành cấp thung công. Người so mèo phải chết. Người mèo khác biệt mệnh. Lao thiên bất công a. Truyền xong một môn mãnh hổ cọc, Tần Thanh thân hình lóe lên liền biến mất không gặp. Mà không có thu được tiền đoà Cửu Nhi cũng không có sinh khí phát điên. Nhìn xem mình vuốt mèo, cảm thụ được trong cơ thể mình mãnh liệt đồng bột lực lượng, có chút mờ mịt. Mình đây là đụng phải cao nhân rồi. Hưởng thụ một lần nhân vật chính đãi ngộ. Lão mụ một câu thành sấm, mình thật có thể thi võ khoa rồi. Cửu Nhi trí tuệ cùng người không sai biệt lắm, cho nên nó được chia tốt xấu. Cho nên minh bạch. Hôm nay cái này mua bán mình kiếm đại phát. Cửu Nhi công viên gặp cao nhân. Được kỳ ngộ, mãnh hổ cọc đại thành. Cửu Nhi cố sự trước tạm thời không nhắc tới, trở lại chuyện chính nói tiếp Trương Hạo. Theo thời gian chuyển rời. Trong nháy mắt liền đến, Di Tam Trung giữa kỳ thi thử thời gian. Đối với học cặn bã tới nói, mỗi một lần khảo thí đều là nhân sinh một lần kiếp nạn. Mà đối với học bá đến nói, khảo thí. Đó chính là một trận thao thế thịnh yến. Là đáng giá bọn hắn kỷ niệm. Thưởng thụ nhân sinh cao quang thời khắc. Cho nên lúc này 3 năm ban 2 phòng học kêu loạn một trận ầm ĩ. Học cặn bã bởi vì không có ôn tập mà phát ra trận trận kêu rên. Mà học bá nghe được thanh âm như vậy đều là trong mắt tinh quang lóe lên. U! Ngươi không có ôn tập A. Sau đó mang theo một mặt mắt quần thâm, đối học cặn bã nói một chút hắn cũng giống vậy không coi ôn tập, không cần khẩn trương, có thể thi cái dạng gì liền thi cái dạng gì đi. Còn có cầm sách điên cuồng gặm, lâm trận mới mài gương. Cũng có top 5 top 3 cùng tiến tới, thương lượng làm sao gian lận. Trương Hạo siêu nhiên vật ngoại uống vào bột lòng trắng trứng nhìn xem trong phòng học cảnh sát, cảm thán một tiếng, nhân sinh muôn màu a. Lúc này, tại Trương Hạo bên cạnh một cái một bên đọc sách một bên hao lông mày đồng học. Nhìn thấy Trương Hạo nhàn nhạt thân sắc, giống như nhận lây nhiễm, hắn khẩn trương nội tâm đạt được làm dịu. Đi đến Trương Hạo bên người, một cái tay đập vào bả vai hắn, cảm ơn nói ra, Hạo tử, còn tốt có ngươi tại, không phải ta lần này chết chắc. Trương Hạo lập tức không vui, ba một chút cho hắn tay đánh mở, tức giận nói ra, ngươi cái gì ý tứ à? Cái gì gọi là còn tốt có ta ở đây? Có ta thế nào? Nói cho ngươi, lần này đừng nghĩ lấy Hạo ca ta cho ngươi lót đáy, Hạo ca ta lần này cần thi đệ nhất. Chương 14, gian lận. Theo Trương Hạo dứt lời, ầm ĩ phòng học nháy mắt tiến tĩnh, trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả đồng học đều quay đầu nhìn về phía hắn, một mặt không dám tin. Sau đó, trong phòng học truyền ra để người đinh thai nhức óc ồn ào cười to. Đem sát vách ban 1 cùng ban 3 đồng học đều làm phụ. Ban 2 làm sao tự tin như vậy, muốn khảo thí lại còn cười vui vẻ như vậy. Ha ha ha. Chết cười ta, Trương Hạo lại muốn thi đệ nhất. A, ta không được, thật sự là quá đùa, đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười. Nói mỏ gì đâu, người ta Trương Hạo thế nhưng là nghiêm túc, ta nhưng nghe nói, sắt vách ban 3 bạch đồ đần mua hạt dưa đi, hôm nay không đến. Trương Hạo thật có khả năng thi thứ nhất, ngược lại đệ nhất. Ha ha ha, nghe được vị bạn học này, bạn cùng lớp cười mãnh liệt. Lúc này chủ nhiệm lớp Lao Dương tiến đến, thấy mình ban học sinh đều cười đến ngửa tới ngửa lui, không khỏi nói ra, có thể à. Xem ra đều rất có tự tin, muốn khảo thí còn có thể cười vui vẻ như vậy. Ha ha ha, Lão sư, Trương. Trương Hạo nói hắn muốn thi đệ nhất. Lao Dương, thân là chủ nhiệm lớp, hắn là trải qua đặc thù huấn luyện, mặc kệ gặp được dạng gì sự tình, hắn cũng sẽ không cười. Trừ phi, nhịn không được. A ha ha ha. Chủ nhiệm lớp Lao Dương nháy mắt liền cười phun ra, không nghĩ tới Trương Hạo ngươi còn có dạng trò cười thiên phú. Ha ha ha, ngươi muốn thi thứ nhất, cái này cũng quá đùa. Ha ha ha. Cười một hồi lâu, Lão Dương co lại xoa xoa khoe mắt nước mắt, cười nói. Tốt các bạn học không nên cười, hiện tại vỗ tay, cảm tạ Trương Hạo đồng học cố ý giảng trò cười vì đại gia tiêu trừ khảo thí khẩn trương. 33333. Trương Hạo, O, T, S, U. Ai giảng chê cười? Ta muốn thi thứ nhất chuyện này có gì buồn cười? Đây là cái gì phá chủ nhiệm lớp, đều cái gì rác rưởi đồng học? Trương Hạo trong lòng tức giận gần chết, lúc này Phó Tuyết đi đến bên cạnh hắn, nhìn thẳng cái này ngồi trên ghế Trương Hạo. Đại ca, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thi thứ nhất, cố lên. Bảo trì tâm bình tĩnh. Phó Tuyết thế nhưng là tự mình kinh lịch Trương Hạo từ học cặn bã biến thành học bá hoa lệ quen người. Cho nên đối với hắn dị thường có lòng tin, tại nàng trong lòng, đừng nói bọn hắn tam trung thi thử, chính là thi đại học, đại ca hắn cũng có thể cùng những cái kia siêu cấp học bá tranh đoạt thi đại học chẳng nguyên. Yên tâm, ta nhất định sẽ thi đậu thứ nhất, đến thời điểm hung hăng đánh bọn hắn mặt, hiện tại bọn hắn cười có bao nhiêu lợi hại, đến lúc đó mặt của bọn hắn liền sẽ có nhiều đau. Ừm. Lại một lát sau, trong vòng 3 ngày thi thử chính thức bắt đầu. Mỗi người đều tiến vào riêng phần mình trường thi. Đối bài thi, có đồng học bút mực không ngừng tại bài thi bên trên viết. Có người đối bài thi một mặt mờ mịt, xem hồ đang nghĩ, ta là ai? Đây là cái gì? Ta vì cái gì tại nơi này? Có đồng học nắm lấy tóc một mặt thống khổ, còn có chuyển bút, rút thăm, châu đầu ghé thai. Mà Trương Hạo mặt không thay đổi không ngừng tại bài thi bên trên viết xuống câu trả lời chính xác. Tất cả chương trình học đều đạt tới lớp 12 độ thuần thục 100% Trương Hạo, bài thi bên trên tất cả vấn đề, trong mắt hắn đều không phải vấn đề. Mỗi thi xong một môn chương trình học, các bạn học đều 2-3 cái tập hợp một chỗ, đối bài thi. Phó Tuyết cùng Trương Hạo cũng là như thế, mỗi lần cùng Trương Hạo đối xong đáp án, Phó Tuyết liền đã có thể rõ ràng biết mình cái này khoa khảo bao nhiêu phân. Đại ca hắn tựa như mang theo đáp án tiến trường thi đồng dạng, tất cả đều là tiêu chuẩn đáp án, không có một đạo sai đề. Bởi vì lớp 12 thời gian khẩn trương, cho nên mỗi thi xong một khoa, tương đối ứng khoa mục lão sư liền sẽ nắm chặt phê chữa bài thi. Tại ngày thứ tư, cũng liền khảo thí kết thúc ngày thứ hai liền sẽ công bố thành tích. Ngay tại khảo thí ngày thứ nhất buổi chiều, một lão sư ngay tại phê chữa trận đầu toán học khảo thí bài thi. Tại phê chữa một tờ bài thi thời điểm, người lão sư này đột nhiên thần sắc khẽ động. Phát hiện cho tới bây giờ, tên này thí sinh trước đó tất cả đáp án vậy mà tất cả đều chính xác, không có một đạo sai đề. Theo chương này bài thi hướng xuống phê chữa, phê quyển lão sư trong lòng càng ngày càng kinh. Chính xác. Chính xác. Tất cả đáp án vậy mà đều là đúng, đây là một chương mát điểm bài thi. Một chương bài thi, thi 99 phân, nói rõ người này chỉ có thể thi 99 phân. Mà thi người là bởi vì chương này bài thi chỉ có. Một cái là người hạn mức cao nhất, một cái bài thi hạn mức cao nhất, mặc dù liền chênh lệch một điểm, nhưng giữa hai bên khoảng cách lại căn bản không có biện pháp cùng một chỗ tương đối. Làm lão sư nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mát điểm lớp 12 bài thi. Thuận tiện kỳ tên này học bá là ai, nhìn một chút danh tự. Cái này xem xét liền triệt để được vòng. Chương này bài thi chủ nhân vậy mà là Trương Hạo. Học cặn bã cùng học bá đồng dạng, đều có thể tại lão sư nơi đó đạt được phá lệ chú ý. Người lão sư này hiểu rõ Trương Hạo. cho nên hắn không dám tin tưởng Trương Hạo như thế học cặn bã có thể thi ra đầy phân bài thi. Hắn nhất định gian lận. Người lao sư này lập tức giảng tình huống này báo cáo đi lên. Sau đó mấy tên lão sư cùng một chỗ nhìn xem giám sát, cũng không có tìm được Trương Hạo gian lận chứng cứ. Từ tiến vào trường thi bắt đầu, hắn liền bắt đầu bài thi không có bất luận cái gì tiểu động tác, hoàn toàn không có gian lận vết tích. Nhưng những lao sư này ý nguyên không tin tưởng Trương Hạo không có gian lận. Cái kia học cặn bã vậy mà có thể thi mát điểm. Cái này mẹ nó không khoa học. Bởi vì tìm không ra hắn gian lận vết tích, lấy về phần tại tiếp xuống tới khảo thí, vì phòng ngừa hắn tiếp tục gian lận vậy mà chuyên môn có lao sư phụ trách theo dõi Trương Hạo. Sau đó khẩn cấp phê chữa hắn bài thi, nhưng điều này cũng không có gì dùng, Trương Hạo thành tích vẫn là mát điểm. Càng về sau, phụ trách theo dõi lao sư vậy mà đổi thành võ đạo lao sư Lão Lưu. Lão Lưu biểu thị đánh cược mình thực tập tôn nghiêm của võ giả, hắn nhất định sẽ tìm tới Trương Hạo gian lận chứng cứ. Trương Hạo đối với hắn xuất hiện chỉ là cười cười, sau đó đưa cho hắn một chương mát điểm bài thi. Lại về sau tất cả lão sư đều đã bị kinh động, mặc kệ cái nào niên cấp giáo cái kia một khoa lao sư, đều biết lần này giữa kỳ thi thử ra một cái gian lận cự như học sinh. Đánh cược thân là lão sư tôn nghiêm, bọn hắn nhất định phải tìm tới người học sinh này gian lận chứng cứ. Nhưng nhìn đến vẫn là từng chương mát điểm bài thi. Những này mát điểm bài thi giống như từng cái bàn tay, hung hăng đánh vào bọn hắn trên mặt. Để bọn hắn sắc mặt đỏ lên, nổi nóng vô cùng. Theo khảo thí tiến hành, những lao sư này vậy mà so học sinh còn muốn khẩn trương. Giống như thua mắt đỏ dân cờ bạc, chờ mong trận này có thể lật bàn. Nhưng mà sự thật chứng minh câu nói kia, cực chó, cực đến cuối cùng không có gì cả. Ngày thứ ba, giữa kỳ thi thử kết thúc ban đêm, tất cả lao sư đều lưu tại trường học. Chờ đợi Trương Hạo cuối cùng một khoa khảo quyển thành tích. Ba tên phụ trách phê chữa bài thi lão sư cái chán chạy xuôi từng giọt mồ hôi lạnh. Tay run rẩy môi đánh một cái do số, thần sắc liền sẽ càng thêm khẩn trương mấy phần. Chờ đem bài thi phê chữa hoàn thành, ba tên lão sư tất cả đều thất lạc dưới mặt đất đầu. Các lão sư khác thấy hình dáng trong lòng lập tức lộn bột một chút, rõ ràng đáp án. Vì sao lại dạng này một lão sư mặt mũi tràn đầy thất lạc đánh lấy cái bàn? Hán! Là thế nào làm được, dùng cái gì phương pháp mới có thể tránh thoát giám sát? Dấu giếm được nhiều người như vậy con mắt. Có lao sư lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh nghi vấn ở trong. Còn có lao sư hai mắt tràn ngập tơ máu, mang theo vặn vẹo tiểu dung, cầm cái bật lửa nói, chúng ta. Đem hắn bài thi đốt đi, đốt. Hắn liền không có thành tích, vậy hắn không coi là gian lận. Cái này còn giống như điên rồi một cái. Tất cả lao sư đều lâm vào tâm tình tiêu cực ở trong. Qua một hồi lâu, mới có hỏi, ngày mai. Nên làm cái gì? Đúng a. Ngày mai liền nên công bố thành tích, làm sao bây giờ? Đem cái này thành tích công bố ra ngoài. Vậy bọn hắn lần này thi thử, bọn hắn những lao sư này, trường học của bọn họ không đều thành chê cười mà. Cũng không công bố cũng không được a. Này làm sao xử lý a? Có người xuất ra điện thoại ra ngoài gọi điện thoại, một lát sau trở về, sắc mặt không tốt nói ra, Tống hiệu trưởng nói ngày mai bình thường công bố thành tích, còn lại chờ hắn ngày mai về trường học lại nói. Chương 15, Trương Hạo. Người xảy ra chuyện. Ngày thứ tư, 3 năm ban 2 trong phòng học, tràn đầy vui sướng, hưng phấn, hối hận, ảo não, mất hết can đảm thần sắc. Sau đó đang đi học tiếng chuông vang lên về sau, tất cả đồng học đều không hẹn mà cùng xuất ra điện thoại xem xét thành tích cuộc thi. Không đợi xem xét thành tích của mình, khi thấy thứ nhất lúc, tất cả mọi người sửng sốt. Không nhúc nhích cứng tại nơi đó, giống như 3 năm ban 2 phòng học bị thời không đông kết đồng dạng. Chỉ thấy Di Tam Trung lớp 12 giữa kỳ thi thử thứ nhất, vậy mà là Trương Hạo. Mà hắn mỗi một khoa thành tích càng là khủng bố mát điểm. Những bạn học này một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Sau đó cùng trước mấy ngày đồng dạng không dám tin nhìn xem hắn. Hiện tại bọn hắn buồn cười không tới. Bọn hắn trong lòng ý niệm duy nhất liền. Hắn. Mua ở đâu đáp án? Không chỉ là bọn hắn, chính là cái khác lớp 12 lớp đồng học, cũng đều bị Trương Hạo thành tích trấn trụ, bởi vậy ai cũng không có chú ý tới. Rõ ràng chuông vào học âm thanh đã vang lên, nhưng lão sư nhưng không có tới. Tam Trung tiểu hội nghị bên trong, lúc này tất cả phụ trách lớp 12 chương trình học lao sư, chủ nhiệm lớp tất cả đều ngồi ở nơi này. Hiệu trưởng Lao Tống ngồi ở giữa vị trí, nhìn xem những lao sư này sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Trong phòng họp nhỏ bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Ẩm. Lao Tống đột nhiên hung hăng đập một chút trên bàn bài thi. Tức sùi bọt mép giận dữ hét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai giải thích cho ta một chút, vì cái gì thứ nhất sẽ là Trương Hạo? Đối mặt nhà mình đại lão bản lửa giận, tất cả lão sư đều trong lòng run lên, không ai dám khi cái này chim đầu đàn. Nhưng nhìn lấy Lao Tống sắc mặt càng ngày càng âm trầm, rốt cục có một lão sư, chịu không được áp lực nói. Hiệu trưởng, chúng ta đã đem trường thi giám sát nhìn rất nhiều lần rồi, y nguyên tìm không thấy Trương Hạo gian lận chứng cứ, mà lại tại phát hiện thành tích của hắn không đối về sau, hắn mỗi một trận khảo thí đều có hai tên trở lên lão sư đơn độc giám thị, nhưng vẫn là không ngăn cản được hắn gian lận. Mà lại lần này thi thử độ khó, lấy Trương Hạo trước đó thành tích đến xem, coi như để hắn cầm sách thi đều không thể hoàn toàn đúng, cho nên chúng ta hoài nghi là khảo thí bài thi ra. Khu khu chưa nói xong liền bị lao tống ho khan đánh gãy, liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói ra, về sau loại này suy đoán thì không cần nói. Bài thi kia thế nhưng là phía trên ra, nếu là nói bài thi xảy ra vấn đề, đó không phải là nói lên bên cạnh có vấn đề mà. Kia thế nhưng là trực quản thượng cấp, lời này muốn để người ta nghe được, có mình quả ngon để ăn. Dừng một chút tiếp lấy nói ra, bộ này bài thi là toàn thành phố thống nhất, ta vừa vặn nghe ngóng một chút, trường học khác học sinh thành tích không có cái gì biến hóa kinh người, cho nên vấn đề còn tại Trương Hạo một người trên thân. Cái này tiểu tử bất học vô thuật, hắn sẽ có bản lãnh này đây. Làm Trương Hạo chủ nhiệm lớp, Lao Dương thật sâu hoài nghi. Lao Tống nghe vậy lắc đầu, Trương Hạo loại này học cặn bã chỉ là không thích học tập không phải nhược trí, thậm chí nói loại học sinh này thường thường muốn so những học sinh khác thông minh, mà nếu bọn hắn đối chuyện nào đó sinh ra hứng thú, vậy liền sẽ mười phần chuyên chú nhiệt tình đầu nhập đi vào, sau đó làm ra để người khiếp sợ thành quả. Cho nên đừng xem nhẹ bất luận cái gì một tên đệ tử, không chừng Trương Hạo chính là cái gian lận thiên tài đâu. Cùng Lao Dương thoáng giải thích một chút về sau, tiếp tục nói ra, kỳ thật cuộc thi lần này thành tích công bố cũng không trọng yếu, trọng yếu là muốn biết rõ hắn là thế nào gian lận. Không phải về sau loại này thủ đoạn truyền ra ngoài, đến thời điểm toàn trường đặt song song thứ nhất, đó mới là thật mất mặt. Nghe được Lao Tống ở đây lão sư nháy mắt run lên, hiệu trưởng nói rất đúng a, không biết rõ Trương Hạo gian lận thủ đoạn, về sau muốn thật phát sinh như thế một màn, mình cũng không có mặt làm lão sư. Sau đó khẩn trương nhìn xem Lao Tống, hy vọng hắn có thể ra cái chủ ý. Cái này thời điểm Lao Tống quay đầu đối bên cạnh thân hình cao lớn người nói ra, đại kỳ tử, chuyện này giao cho ngươi, thực sự không được có thể làm quá mức một chút. Thầy chủ nhiệm đại kỳ tử nghe vậy, nhếch miệng lóe hàn quang nhe răng cười một tiếng, giao cho ta, hiệu trưởng ngươi cứ yên tâm đi, tại ta trong tay, hắn sẽ biết gì nói nấy. Ba năm ban hai. Sau khi hết khiếp sợ, bạn học cùng lớp đều dùng phẫn nộ, khinh bỉ, hiếu kỳ, hy vọng thần sắc liếc trộm Trương Hạo, ai cũng không nói chuyện. Sau đó qua một hồi lâu, mới có người phát hiện lão sư một mực không đến. Phát hiện chuyện này, những người này nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt lại biến có chút quỷ dị. Sau đó tại các bạn học quả là thế trong ánh mắt, Lão Dương đi vào phòng học đối Trương Hạo nói. Trương Hạo, đi với ta một chuyến phòng giáo dục. Chờ Trương Hạo đi ra ngoài, trong lớp nháy mắt liền náo nhiệt. Ta liền nói trường học sẽ không mặc kệ, Trương Hạo khẳng định là phải tiếp nhận xử phạt, chính là không biết thành tích của hắn có thể hay không hết hiệu lực. Người nói chuyện phiếu điểm bên trên xếp hạng thứ hai. Đối với Trương Hạo thành tích hắn là tức giận nhất, bởi vì hắn cướp đi mình đệ nhất. Trương Hạo cũng thực có can đảm thi, từng môn mát điểm toàn trường thứ nhất, cái này có thể không lộ hăng mà. Lao sư lại không đốc. Lại nói hắn là thế nào làm được, ta lúc ấy cùng hắn ngồi một cái trường thi, hai lão sư nhìn xem một mình hắn, cái này đều có thể gian lận, cũng quá ngưu bức đi. Ngoa tào. Đây là gian lận chi thần A. Vì cái gì các ngươi nhất định cho rằng đại ca gian lận? Cái thành tích này liền không thể là đại ca chân chính thực lực mà. Những bạn học này, Phó Tuyết có chút nghe không vô. Nghe nói như thế, đều không ai phản ứng nàng. Trương Hạo chân thực thành tích, nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Đi vào phòng giáo dục, vừa mở cửa đừng nói Trương Hạo chính là Lao Dương đều cho hạ nhảy một cái. Chỉ giáo đạo chỗ dạy bảo các lao sư tất cả đều ở trần, lộ ra hòn đá cơ bắp, ngồi các loại động tác. Có dạy bảo lão sư một tay cầm trên trăm cân tạ không đối vung người lấy. Có người tại đá lấy cọc gỗ, to bằng cánh tay cọc gỗ một cước chính là hai đoạn. Còn có lao sư miệng đầy huyết liếm láp truy thủ. Mà thầy chủ nhiệm đại kỳ tử cầm một cái quả táo ngồi trên ghế âm trầm nhìn xem hai người. Nhìn thấy Trương Hạo, đại kỳ tử cầm quả táo tay dùng sức nắm chặt. 3. Quả táo lập tức vỡ vụn, nước văng khắp nơi, tay giữa ngón tay khe hở có quả bùn gạt ra. Đồng thời nói ra, Trương Hạo, ngươi chuyện lần này rất nghiêm trọng, bên trên quyết định nghiêm túc xử lý ngươi. Cho nên ngươi cũng đừng để ta khó làm, ngươi nếu là thẳng thắn sẽ khoan hồng, không chừng cũng liền vác một cái xử lý, nhưng ngươi nếu là mạnh miệng không nói, vậy thì có cái gì hậu quả ta coi như không rõ ràng. Bàn giao cái gì a? Trương Hạo không quan tâm trong phòng biểu hiện ra cơ bắp đối với hắn tiến hành uy hiếp dạy bảo lão sư. Có cần phải sợ sao? Liền kia liếm trùy thủ đều mẹ nó liếm đổ máu còn liếm đồ ngốc có cái gì đáng sợ? Từ khảo thí ngày đó trở đi Trương Hạo trong lòng liền ổ lửa cháy đâu? Làm gì a? Làm hai người ngồi bên cạnh chuyên môn nhìn ta. Ta là phạm nhân A. dựa vào cái gì đối ta như thế khác nhau đối đãi? Ta nên thất bại. Thi tốt chính là sai. Đại kỳ tử hừ lạnh một tiếng, cả giận nói cái gì? Nói ngươi là làm sao gian lận? Ai gian lận rồi? Không có gian lận, ngươi từng môn mát điểm. Ta thi mát điểm liền gian lận, liền không thể là ta bằng bản sự thi. Ngươi! Thi mát điểm ngươi có kia thực lực mà. Ngươi yêu chợt nói, dù sao ta không có gian lận, nói ta gian lận ngươi xuất ra chứng cứ đến.
Chứng cứ?
Đại kỳ tử như mày, không có. Vậy ngươi có ngươi không có gian lận chứng cứ mà.
Hoắc!
Nghe xong lời này, nhưng cho Trương Hạo tức điên lên, chứng minh mình không có gian lận. Cái này mẹ nó làm sao chứng minh a? Đều là chứng có không chứng không, không có làm sao chứng minh a?
Khí hốc mắt muốn nứt trừng mắt đại kỳ tử, đông nhiên nghĩ đến cái gì, đối hắn nói ra, ta muốn trên có quan bộ môn báo cáo ngươi, ngươi quấy rối nữ học sinh.
Nghe xong lời này, đại kỳ tử bị hù đều đứng lên, cái này thanh danh cũng không dám lương a.
Vội vàng chỉ vào Trương Hạo hô, Trương Hạo ngươi chớ nói lung tung, ta chưa từng làm chuyện này.
Chưa từng làm.
Trương Hạo con mắt thoáng nhìn hừ nhẹ một tiếng, ngươi làm sao chứng minh ngươi chưa từng làm?
Ngươi!
Đại kỳ tử lập tức một nghẹn, hắn cũng không biết làm như thế nào chứng minh.
Dừng một chút, sau đó hung hăng vô bàn một cái.
Ẩm!
Trương Hạo! Ngươi chớ cùng lấy hung hăng càn quái, tranh thủ thời gian giao phó ngươi vấn đề, không phải hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi gian phòng này.
Khỏi phải hù dọa ta, ngươi cái này phòng ta tổng đến, ngươi chẳng phải kia mấy chiêu nhà, đều xuất ra đi, xong việc ta liền cáo ngươi đi.
Phòng giáo dục cũng liền có thể dọa một chút một hai niên cấp học sinh, năm ba thêm một năm nữa liền tốt nghiệp, lại một cái tổng tới này địa phương, thời gian dài, cũng thăm dò những này dạy bảo lao sư hư thực, không sợ.
Đúng phải loại này lưu manh, đại kỳ tử cũng không cách nào, đánh hắn người không sợ, cũng không thể thật hạ tử thủ, đánh cho đến chết đi, lao tống lời nói rất nhu bức, còn hạ thủ có thể quá phận điểm.
Ai dám quá phận A?
Thật làm hỏng làm thế nào?
Cho nên trong lúc nhất thời tràng diện liền cứng đờ.
Ở văn phòng nhìn giám sát lao tống, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi vào phòng giáo dục.
Hiệu trưởng.
Phòng giáo dục bên trong lão sư hướng lao tống chào hỏi.
Lao tống đối một mặt không thoải mái Trương Hạo nói ra, Trương Hạo, ngươi muốn chứng minh mình không có gian lận, ta một hồi cho ngươi thêm bộ bài thi, ngươi lại làm một lần, để đại gia nhìn xem ngươi tài nghệ thật sự.
Ta không làm, cũng không cần chứng minh, ta không có gian lận.
Trương Hạo không đồng ý cái phương án này. Mình lại không làm sai dựa vào cái gì muốn từ nghiệm rõ ràng bạch.
Muốn thật có mình gian lận chứng cứ, làm sao phạt ta nhận.
Nhưng bây giờ không có bằng chứng liền nói mình gian lận, dựa vào cái gì.
Chuyện này thật đúng là khó mà nói ra cái tốt xấu.
Một cái học cặn bã ngắn ngủi một tháng thời gian, liền biến thành từng môn mát điểm siêu cấp học bá, cái này không phù hợp lẽ thường.
Mà Trương Hạo bởi vì có hệ thống, chính là như thế không phù hợp lẽ thường.
Cho nên đây là lẽ thường cùng phi thường lý va chạm.
Nhưng từ nhân văn quan tâm tới nói, Trương Hạo thân là học sinh, rõ ràng không có gian lận lại bị lao sư hoài nghi, đây chính là lao sư sai.
Lao Tống cũng biết Trương Hạo không thể dám, thi lại một lần kia không lộ ham nha.
Nghiêm nghị nói, Trương Hạo, ta đã cho ngươi chứng minh mình phương pháp, nếu như ngươi không làm, ta cũng chỉ có thể làm ngươi gian lận xử lý.
Xét thấy sự kiện lần này sinh ra ảnh hưởng tính, rất có thể đối ngươi tiến hành khai trừ xử lý.
Lao Tống dừng một chút lại nói ra, bất quá. Nếu như ngươi chủ động thừa nhận sai lầm, cũng bàn giao ra ngươi gian lận thủ pháp, khả năng chỉ là để ngươi nghỉ học mấy ngày, xử lý cũng không cho ngươi.
Ngươi!
Làm sao tuyển?
Dù sao khai trừ Trương Hạo không phải mục đích là biết rõ hắn gian lận thủ pháp, cho nên lão Tống cấp ra như thế một cái cùng loại nhận tội hiệp nghị điều kiện.
Mặc kệ lão Dương vẫn là phòng giáo dục lão sư, tất cả đều bội phục nhìn xem lão Tống.
Hiệu trưởng không hổ là hiệu trưởng, gãy tay chính là cao. Mấy câu liền đem Trương Hạo đẩy vào tuyệt cảnh bên trong.
Cái này không đùa nghịch lưu manh mà.
Trương Hạo khí run rẩy, nhìn một chút lão Tống, sau đó trong lòng bên trong giọng căm hận nói, đi.
Cùng ta đùa nghịch lưu manh đúng không, hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính lưu manh.
Đối lão Tống nói, lão Tống, để ta thừa nhận gian lận, có thể.
Nhưng ngươi được theo ta ra ngoài một chuyến, hai ta nói riêng hai câu.
Lời này mới ra. Phòng giáo dục bên trong mấy tên lão sư cũng không có so đo Trương Hạo cùng hiệu trưởng gọi lao tông sự tình, ngược lại vui lên, thầm nghĩ Trương Hạo rốt cục nhà ra.
Có thể.
Lao Tống cũng không sợ Trương Hạo khí khó thở muốn trả thù, hắn năm đó thế nhưng là kém một chút liền trở thành chính thức võ giả người, mặc dù già, nhưng một cái tiểu mao hải tử còn không gây thương tổn được hắn.
Chương 16, Lao Tống chính ngươi nhìn xem xử lý đi.
Đi vào ngoài cửa, Lao Tống nhìn xem Trương Hạo hỏi, nói đi. Ngươi muốn nói với ta cái gì?
Trương Hạo cười lạnh.
Hỏi, Lão Tống nhà ngươi có một con gọi Elizabeth mèo đi.
Lão Tống lập tức thần sắc ngưng lại, trầm giọng nói, ngươi cái gì ý tứ?
Không có gì ý tứ, chính là nghĩ biết nếu như nhà ngươi Elizabeth nhìn thấy tấm hình này, sẽ là phản ứng gì?
Ảnh chụp.
Cái gì ảnh chụp?
Chính là Trương này nói Trương Hạo giơ lên điện thoại, bên trong đúng là hắn cùng Cửu Nhi cùng một chỗ pha trộn hình tượng.
Ngươi làm sao lại có loại hình này?
Lão Tống lúc ấy liền kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn xem Trương Hạo.
Trương Hạo một bộ ăn chắc ánh mắt của hắn, làm sao tới?
Có trọng yếu không?
Nhìn xem hắn Lão Tống lập tức trong lòng trầm xuống.
Lấy Elizabeth máu ghen, bình thường mình nhìn nhiều khác mèo con một chút, đều tốt mấy ngày không để ý tới mình. Cái này nếu là biết mình tại bên ngoài tìm tới khác mèo con, không phải rời nhà trốn đi không thể.
Có thể nghĩ đến mình chức trách, Lão Tống trong mắt xuất hiện một vòng kiên định. Trương Hạo, ngươi sẽ không coi là dạng này ta liền sẽ hướng ngươi thỏa hiệp đi.
Không, đương nhiên sẽ không.
Chỉ là, nếu như ngươi không muốn để cho tôn phu nhân nhìn thấy tấm hình này, ngươi hẳn là sẽ thỏa hiệp.
Trương Hạo vừa nói vừa cho hắn nhìn hắn tiến vào nước lãng mạn tắm rửa ảnh chụp.
Lão Tống đều muốn điên rồi.
Cái này tiểu tử thế nào cái gì ảnh chụp đều có.
Hợp lấy hắn mỗi ngày không có chuyện liền theo dõi ta chơi đúng không?
Nghĩ đến mình kia máu ghen cùng Elizabeth có so sánh lão bà, Lão Tống trong lòng mặc dù gấp đến độ không được, nhưng trên mặt vẫn là cố giả bộ chấn định.
Ngươi tùy tiện cho nàng nhìn. Dù sao ta chính là đi tắm rửa, ngươi tấm hình này cái gì cũng chứng minh không được.
Trương Hạo nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn một chút, có ngươi con Elizabeth cùng cái khác mèo lêu lồng ảnh chụp phía trước, tấm hình này còn dùng chứng minh cái gì sao?
Đến là ngươi, đến thời điểm làm sao chứng minh mình cái gì cũng không được.
Lại đi tẩy một lần.
Lão Tống lập tức khó thở, sau đó nhìn trước mắt điện thoại nhãn tình sáng lên, một thanh liền cướp được mình trong tay, xóa lên ảnh chụp.
Trương Hạo một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem hắn. Khỏi phải xóa.
Có danh trước.
Ngươi.
Lão Tống lập tức một nghẹn, sau đó trong lòng dâng lên vô biên lửa giận.
Trương Hạo lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, dù cho thân là một hiệu trưởng, Lão Tống cũng ép không ra trong lòng tức giận.
Giơ tay lên liền muốn hướng Trương Hạo đánh tới, danh con, ta đánh chết ngươi.
Mà Trương Hạo không chỉ có không có tránh, ngược lại cứng cổ đem đầu tiến tới, vỗ đầu của mình nói.
Đến.
Ngươi hướng cái này đánh.
Dù sao cha ta là bệnh tâm thần bác sĩ. Chờ ngươi đánh xong ta liền để hắn làm cho ta một cái bệnh tâm thần chứng.
Đáng thương học sinh bị hiệu trưởng đánh đến tinh thần dị thường.
Lão Tống.
Ngươi sẽ đỏ u.
Lão Tống còn tại nửa không chung tay, lúc ấy liền dừng lại, im lặng nhìn xem Trương Hạo, cái này cái gì học sinh a?
Cái này không thối lưu manh mà.
Nhìn xem hắn, Trương Hạo trong lòng cười lạnh.
Cùng ta đùa nghịch lưu manh.
Không biết ta là lưu manh tổ tông.
Người giả bị đụng mà giới tổ sư ra.
Ngoa nhân hai chữ ngay tại ta trên thân tới.
Lao đầu lao thái thái nhìn ta đều khóc.
Ngươi cùng ta đùa nghịch lưu manh.
Ngươi đúng quy cách mà.
Để bầu không khí trầm mặc một hồi, Trương Hạo mới tiếp lấy nói ra, Lao Tống, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ta cho ngươi biết, ta không có gian lận.
Ta Trương Hạo sống được đường đường chính chính, sẽ không làm không thừa nhận, cũng sẽ không thừa nhận chưa từng làm sự tình.
Nghe được cái này Lao Tống khỏe miệng lập tức co lại.
Ngươi cũng cầm chụp lén ảnh chụp cùng cái này uy hiếp. Ngươi còn đường đường chính chính đâu?
Liên lời này ta có thể tin mà.
Hiện tại là chân trần không sợ mang giày.
Hắn một học cặn bã thụ cái gì xử phạt đều không để ý, mình không được a.
Có gia có nghiệp cũng không dám để hắn giày vò.
Dừng một chút, Lão Tống nhận phục, đối Trương Hạo cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói, đi.
Danh con xem như ngươi lợi hại, lần này ngươi thắng, bất quá còn có không đến thời gian một năm, ngươi cũng đừng rơi ta trong tay.
Yên tâm, rơi không đến ngươi trong tay. Đến lúc đó Lão Tống ngươi nhưng phải chú ý, về sau tại đi ra bên ngoài lêu lổng, nhưng phải cho cái mông lau sạch sẽ đi, đừng có lại lưu lại cái gì tiểu cái đuôi.
Đối với Lão Tống uy hiếp, Trương Hạo lập tức còn lấy nhuộm màu.
Đừng nói nhảm, đem ảnh chụp đều cho ta.
Cái này cần chờ hai ngày không thể hiện tại cho ngươi, vạn nhất ta cho ngươi, ngươi liền đổi ý nữa nha.
Dù sao đại nhân danh tự, gọi là hoang ngôn.
Lời này không ta nói, là thời đại trước một vị văn hào nói.
Nói xong cũng hướng phòng học trở về, Lão Tống, ta về trước, bên trong chính ngươi giải quyết đi.
Lão Tống trầm tư một chút, liền trở lại phòng giáo dục.
Mấy tên lão sư hiếu kỳ suy đoán Trương Hạo đến tột cùng là dùng cái gì biện pháp gian lận, vậy mà có thể tránh thoát giám sát, tràn qua tất cả lão sư con mắt.
Lão Tống mở cửa đi vào, mấy tên lão sư nhìn một chút, không nhìn thấy Trương Hạo, liền đều nghi ngờ nhìn về phía hắn.
Trương Hạo người đâu?
Sau đó liền nghe Lão Tống thần tình lạnh nhạt nói ra. Ta vừa rồi cùng Trương Hạo đồng học triệt để nói chuyện một lần, phát hiện đây hết thảy đều là hiểu lầm, mắt điểm thành tích đúng là chính hắn thi, cũng không có gian lận, cho nên liền để hắn trở về đi.
A, cũng không dám tin nhìn xem Lão Tống. Hắn không có gian lận. Lời này ngươi tin mà. Nhưng hắn là hiệu trưởng, hắn nói cái gì đều đúng, cũng không ai dám mở miệng chất vấn. Không đa nghi bên trong đều hiếu kỳ hai người này vừa rồi tại ngoài cửa nói cái gì rồi. Vậy mà có thể để cho Lão Tống chỉ hiệu bảo ngựa. Từ đầu đến cuối, trừ Phó Tuyết, không ai nghĩ tới, cái thành tích này có thể là Trương Hạo mình thi ra. Không có một cái. Lại nói Trương Hạo trở lại phòng học, bạn học cùng lớp lập tức tinh thần chấn động. Đều nhớ hắn sẽ tiếp nhận cái gì xử phạt. Đi ngang qua Phó Tuyết bên người thời điểm, Phó Tuyết gặp hắn sau lưng không có lao sư, liền bắt hắn lại vào áo, ngửa đầu lo lắng hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ? Phó Tuyết biết lao sư cũng muốn những bạn học kia đồng dạng, dùng có sắc nhãn chỉ nhìn đại ca, cho là hắn đầu tiên là đạo văn được đến. Lo lắng hắn bị khuất đánh thành chiêu. Trương Hạo nghe vậy ra vẻ kinh ngạc nói ra, ta có thể có chuyện gì? Phát sinh cái gì sao? Không có chuyện. Bạn cùng lớp lập tức sững sờ. Hắn cái này đều sáng loáng gian lận, vậy mà không bị phạt. Có người hỏi, lão sư không có phạt ngươi. Phạt ta làm gì? Lần kia thành tích đâu? Cứ như vậy a, nào có vấn đề sao? Nào có vấn đề ngươi trong lòng không có số mà. Trang cái gì hồ đồ? Cái này thời điểm, những bạn học này cũng minh bạch, đây là các lão sư chưa bắt được thóp của hắn, lần này thành tích cứ như vậy. Thi thứ hai đồng học kia nháy mắt liền động. Mình thứ nhất. Không có. Để Trương Hạo cái kia học cặn bã dựa vào gian lận cho đoạt làm. Không muốn. Ta không phục. Trở lại trên chỗ ngồi, hao lông mày kia ca môn, vỗ Trương Hạo bả vai có ý riêng nói ra, ca môn, ngươi cái này cũng quá ngưu bước đi. Hắn chỉ vào là Trương Hạo gian lận thủ pháp, cùng các lão sư minh biết hắn gian lận nhưng lại không thể không bóp cái mũi nhận thủ đoạn. Trương Hạo giống như là không nghe ra tới hắn trong lời nói ý tứ. Đắc ý nói ra, này, đây coi là cái gì, các ngươi đến kỳ mạn, ca môn ta võ thi đều có thể thi thứ nhất, phải làm cho các ngươi biết, ca môn ta văn võ song toàn. Thi thứ hai kia ca môn vô cùng oán hận liếc trộm Trương Hạo, nghe nói như thế con mắt lập tức nhíu lại. Tất cả đăm chiêu nhẹ gật đầu, võ thi thứ nhất. Chương 17, Trương Hạo. Đi ra cho ta. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trương Hạo liền thuận miệng nói, không nghĩ tới vậy mà xảy ra chuyện. Vừa giữa trưa. Toàn bộ tam trung liền đều biết kia tinh thần không tốt lắm học cặn bã Trương Hạo, cuộc thi lần này thi thứ nhất. Ác hơn chính là lão sư còn không có phát hiện hắn làm sao gian lận, không thể không bóp cái mũi cho chuyện này nhận. Đây thật là quá ngưu bức. Toàn trường học cặn bã lập tức đều đem Trương Hạo trở thành mình ngọn đèn chỉ đường. Mình sẽ phải môn thủ nghệ này, cái kia thiên hạ chi đại nơi nào đi không được. Gọi đại ca, hô ba ba, còn có lấy tiền đập, cho Trương Hạo khí đều muốn động thủ đánh người, một cả ngày không có sắc mặt tốt. Hắn không cao hứng, những cái kia học cặn bã cũng không cao hứng. Người này thế nào như vậy chứ? Cũng không phải học hưởng công hắn. Còn mở miệng một tiếng hắn không có gian lận, phi. Ai mà tin a? Hắn có biện pháp ứng phó khảo thí, liền hoàn toàn mặc kệ cái khác đồng bạn, học cặn bã, chết sống. Phi. Người nào tính? Chứ những này học cặn bã, trong trường học bá đối Trương Hạo cũng là 100 cái nhìn không lên. Mình nốt đèn chịu dầu tân vất vả khổ đọc sách. Kết quả để cái này bất học vô thuật đều không thế nào lên lớp học cặn bã, dựa vào gian lận thủ đoạn cho vượt qua đi, cái này trong lòng không công bằng a. Vạn nhất hắn cái này gian lận thủ pháp tại truyền đi, về sau cái khác học cặn bã cũng học xong, kia mẹ nó mình không thành học cặn bã mà. Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Cản học bá thứ tự, cũng là huyết hải thâm cửu. Trong lòng đối Trương Hạo đều không phải có ý kiến, kia là hận không thể trừ chi cho thông khoái. Không có hắn, cái này thế giới đem khôi phục thành cái kia. Mình bị người nhà tán thưởng, lão sư yêu thích, đồng học kính ngưỡng bộ dáng. Cho nên, cũng bởi vì thi thứ nhất, Trương Hạo liền nhận lấy học bá cùng học cặn bã hai học giáo bên trong đặc thù nhất đám người bài xích. Đến buổi chiều, một câu liền trong trường học lưu truyền ra. Võ khoa ban cửa phòng học trước, mấy cái học sinh vây tại một chỗ nghị luận ầm ĩ. Nghe nói không, cái kia dựa vào gian lận thi đậu thi thử đệ nhất Trương Hạo nói, người ta không chỉ có muốn làm văn khoa thứ nhất, chờ đến cuối kỳ, còn muốn làm võ khoa đệ nhất. Con cóc đánh hà hơi tốt khẩu khí, hắn cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi, thật sự là lời gì cũng dám nói. Còn không phải sao, liền hắn kia thứ nhất làm sao tới trong lòng không có số A, lại nói. Kia võ khoa nhưng làm không được tệ, liền hắn một cái đứng như cọc gỗ đều có thể té xịu phế vật, còn dám nói thi võ khoa thứ nhất. Điển hình tiểu nhân đắc chí, cách cục quá nhỏ. Đi ngang qua võ khoa ban đồng học nghe nói như thế, đều là lông mày một đám, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận phun ra. Sau đó nhìn nhau liền đều trở về võ khoa phòng học. Năm ba võ khoa phòng học, một cái lưng hùm vai gấu trải lấy tóc hối cua người trẻ tuổi vào cửa hô lớn. Đông ca, cái kia Trương Hạo cũng quá mẹ nó cuồng, vậy mà buông lời muốn thi võ khoa thứ nhất, cái này mẹ nó là không có đem chúng ta để vào mắt ta. Bị hắn gọi Đông Ca đồng học, có một đầu phiêu giật toái phát, tăng thêm tuấn lãng khuôn mặt, tựa như thần tượng kịch bên trong giáo thảo đồng dạng. Hắn lúc này chính dựa vào bên cửa sổ ngồi tại trên bệ cửa sổ đối trên bãi tập nhìn lén hắn nữ đồng học chào hỏi. Nhìn thấy hắn đáp lại, những cái kia nữ đồng học lập tức đỏ mặt thét lên ôm ở cùng một chỗ. Nhẹ nhàng khoan khoái cười cười về sau, tự nói ra, Trương Hạo đầu này chó dại, thật sự là ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, không chỉ có lần thi này văn khoa thứ nhất, lại còn muốn cầm xuống võ khoa thứ nhất, lợi hại. Sau đó quay đầu đối lại trước người nói chuyện nói ra, manh tử. Buổi chiều ngươi mang hai người đi chiếu cố hắn, ta cái này cũng không tính khi dễ người, dù sao người ta nhưng là muốn thi võ khoa đệ nhất nhân vật, chúng ta chính là trước thời hạn cởi xuống đối thủ. Dáng người khôi ngô manh tử, hung hãn cười cười, được rồi, Đông Ca. Từ sơ trung bắt đầu, trường học liền phân văn võ hai khoa, bởi vì thiên tư, gia thế chờ điều kiện, võ khoa nhân số muốn xa xa ít hơn so với văn khoa. Mỗi cái niên cấp liền một cái võ khoa ban, thật nhiều có cái 20-30 người. Văn võ hai khoa là thống nhất khảo thí, văn võ đều thi. Võ khoa sinh muốn cùng học sinh khối văn cùng một chỗ thi văn khoa. Học sinh khối văn muốn cùng võ khoa cùng một chỗ thi võ khoa. Bởi vì tinh lực đều đặt ở luyện võ, cho nên văn khoa thành tích không nói là học cặn bã cũng không kém bao nhiêu. Chính là như vậy, bình thường Trương Hạo xếp hạng cũng là tại bọn hắn phía dưới. Coi như thế cái học cặn bã, cuộc thi lần này vậy mà gian lận thi thứ nhất. Người thi đệ nhất. Cái này không lộ vẻ chúng ta nhược trí mà. Cho nên hôm nay nhìn thấy thành tích trong lòng đều không thoải mái, đang nghĩ ngợi tìm cơ giáo hơn hắn. Vừa vặn hiện tại lại có Trương Hạo miệng ra nói bừa, nói cuối kỳ muốn đoạt võ khoa đệ nhất sự tình. Không quan tâm ngươi có phải hay không thổi ngữ bức, dù sao việc này chúng ta là tường thật. Thù mới hận cũ một khối đến, có lý do đánh ngươi nữa. Cho nên mới có phía trên một màn như thế. Bởi vì vừa vặn giữa kỳ thi thử kết thúc, cho nên hôm nay buổi chiều không có võ đạo khóa. Tiết thứ nhất là lớp số học. Manh tử mang theo hai cái võ đạo khóa đồng học, đi vào 3 năm ban 2 hành lang. Tiếng chuông tan học vang lên, 3 năm ban 2 đi ra một cái ôm sách giáo khoa giáo tiểu nữ hài. Manh tử đi lên một thanh liền cho nữ hài đẩy trở về, trùng điệp túi tại trên cửa. Sau đó đối 3 năm ban 2 phòng học hô, Trương Hạo, đi với ta một chuyến. Lớp đồng học đều bị cái này một màn sợ ngây người, không dám tin nhìn xem manh tử cùng cái kia xoa bả vai nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh. Lý lao sư ngươi không sao chứ? Phó Tuyết Hai bận bịu chạy tới, lo lắng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài thụ thương. Không sai, cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài chính là 3 năm ban 2 số học lao sư. Bởi vì chỉ so với Phó Tuyết cao một chút xíu nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, lại tăng thêm một trương mặt em bé, thường xuyên sẽ bị xa lạ đồng học cho rằng là danh học sinh. Lao sư. Manh tử. Đây là lao sư. Lúc này chỉ nghe sau lưng truyền đến thanh âm của đồng bạn, Manh tử, ngươi cái đại ngu xuẩn, kia là lao sư, chạy mau đi. Chờ hắn quay đầu, kia hai người đồng bạn đã nhanh chạy mất dạng. Trương Hạo, tan học chớ đi. Nói xong, manh tử vung ra chân liền chạy. Trương Hạo. Đã đứng dậy Trương Hạo nhìn thấy cái này một màn, liền con mắt đảo một vòng lại ngồi trở xuống. Cái này mẹ nó ở đâu ra đồ ngốc. Nhìn thấy manh tử hiện thân cũng bắt đầu hưng phấn học bà nhóm, lúc này cũng là không ngừng rút lấy khỏe miệng. Còn trông cậy vào có người thay chúng ta báo thù đâu, làm sao tới như thế cái đồ chơi. Duy nhất để bọn hắn trong lòng cảm thấy an ủi, là nghe được sau khi tan học bọn hắn còn muốn tìm Trương Hạo phiền phức. Nhỏ nhắn xinh xắn Lý lao sư vướt vướt bả vai, sau đó tâm lên vô biên lửa giận. Sống tiểu tam 10 năm, dựa vào này tấm nhỏ nhắn xinh xắn dung mạo sạch chiếm tiện nghi tới, lần đầu ăn thiệt thòi. Liền không bị qua cái này bị khuất. Khoe mắt đều ướt, sau đó giận đùng đùng bên trên phòng giáo dục cáo hình dáng đi. Đại kỳ tử bọn người, vừa nghe nói có người dám đánh lao sư, cái kia còn cao minh. Lúc này cùng mấy cái cao lớn thô kệch dạy bảo lao sư đẩy trường học đuổi giết cái kia mánh tử. 3 năm ban 2, các bạn học đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Trương Hạo. Để ngươi đắc chí, chọc tới võ khoa người đi. Nên. Phó Tuyết khẩn trương nhìn xem Trương Hạo, đại ca, làm sao xử lý a? Kia thế nhưng là võ khoa sinh, nếu không ngươi đi trước đi. Tại Phó Tuyết trong lòng, đại ca hắn cùng người thường đánh một chút vẫn được, cùng võ khoa sinh đánh, vậy khẳng định đánh không lại a. Cho nên muốn để đại ca hắn chạy trước, tránh thoát chuyện này lại nói. Cái kia nghĩ đến Trương Hạo tuyệt không lý giải hảo ý của nàng, con mắt đảo một vòng, tức giận nói ra, không đi, đi cái gì đi, chẳng phải võ khoa sinh mà. Có cái gì tốt sợ. Ta cuối kỳ nhưng là muốn thi võ khoa đệ nhất, đụng phải cái võ khoa vốn liền chạy, vậy ta còn thi cái gì sinh võ khoa đệ nhất. Phó Tuyết. Phó Tuyết lo lắng, ngươi làm sao thổi như bức còn tưởng thật đâu. Nhưng mặc cho nàng nói thế nào, Trương Hạo chính là không đi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trường học đều biết có võ khoa sinh muốn tìm Trương Hạo nói chuyện sự tình, đều trở nên hưng phấn, chờ lấy tan học xem náo nhiệt. Có ít người coi là Trương Hạo sẽ sớm chạy mất đâu, không nghĩ tới hắn vậy mà cùng chuyện gì không có phát sinh đồng dạng, một mực tại trường học đợi cho tan học. Khi tan học tiếng chuông vang lên, tại bạn cùng lớp phức tạp trong ánh mắt, Trương Hạo cong lên túi sách chậm ung dung rời đi phòng học. Đại ca, hiện tại đi còn tới gấp. Trương Hạo xem hắn, nói ra, bánh nhân đậu, đại ca ngươi ta nói muốn thi thi thử thứ nhất, ta thi không có thi đậu. Thi đậu? Vậy ta nói muốn thi võ khoa thứ nhất, ngươi làm sao lại không tin đâu? Đại ca, cái này không giống. Không có gì không giống, hôm nay ta còn liền muốn nhìn xem, ai dám ở trước mặt ta nổ đâm. Ai? Phó Tuyết thở dài một hơi, từ bỏ, trong lòng chỉ hy vọng Trương Hạo hắn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Cửa trường học, những cái kia tan học học sinh cơ hồ đều không đi, tràn đầy trèo lên chen tại cửa chính, đều cùng loại kia lấy xem náo nhiệt đâu. Nhìn thấy Trương Hạo, những người này đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt phóng tới hắn trên thân, sau đó cho hắn nhường ra một con đường. Trương Hạo lông mày nhíu lại, thầm nghĩ ca môn hôm nay còn hưởng thụ một lần cự tinh đãi ngộ. Đi vào đám người, liền gặp đám người trung ương chống ra một mảnh đất phương, một người mặc võ khoa sinh đồng phục người đứng tại trung ương, tại phía sau hắn trước đám người mặt còn có hơn 20 cái võ khoa sinh. Trương Hạo nhìn một chút đứng tại trung ương người kia, lại nhìn một chút phía sau hắn võ khoa sinh, sau đó cau mày hỏi, ngươi là ai à? Cái kia manh tử đâu? Chương 18, cho dại. Tên kia võ khoa sinh. Manh tử lúc này còn tại bị phòng giáo dục truy nã đâu, không thể hiện thân cho nên mới từ hắn để thay thế, phụ trách giáo huấn Trương Hạo. Nghĩ đến manh tử cái kia đánh lao sư đại ngu xuẩn, tên này võ khoa sinh cái chán xuất hiện mấy đạo hát tuyến, sau đó ngựa khí băng lánh nói ra, manh tử có chuyện gì tới không được, từ ta Chu Trùng để thay thế hắn. Trương Hạo gật gật đầu, đi. Ai đến đều như thế, dù sao ta cũng không biết. Chu Trùng nhìn xem Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, Trương Hạo, hôm nay tìm ngươi không có khác ý tứ. Chính là nghe nói ngươi buông lời ra, nói ngươi muốn cầm xuống cuối kỳ võ thi đệ nhất. Ta đây. Đại biểu chúng ta võ khoa sinh muốn cùng ngươi nói một câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, không có việc gì đừng mù mẹ nó nói chuyện, sẽ xảy ra chuyện. Trương Hạo cười nhạo một tiếng, im lặng nói ra, ngươi đến cùng tìm ta làm gì tới, đấu võ mồm à. Ai buông lời hung ác ai thắng. Mẹ nó đại lao ra làm sao nói nhảm đâu. Ngươi có đánh hay không? Không đánh ta đi. Không có rảnh cùng ngươi tại cái này mài răng. Cho ngươi không muốn mặt. Chu Trùng sắc mặt phát lạnh, mắng một câu về sau, cũng không nói nhảm, trực tiếp hai bước đi vào Trương Hạo trước mặt, đưa tay một quyển tựa như đầu hắn bộ đập tới. Nhanh. Thật nhanh. Chu Trùng mặc dù chỉ là một võ khoa sinh, đừng nói võ giả, tiểu liền thực tập võ giả đều không phải, nhưng coi như dạng này, nắm đấm của hắn tại Trương Hạo trong mắt cũng là vô cùng cấp tốc. Nắm đấm ở trong mắt cấp tốc phóng đại, Trương Hạo miễn cưỡng giơ cánh tay lên bảo vệ đầu. Ẩm. Nắm đấm bị Trương Hạo cánh tay vững vàng ngăn trở. Ừm. Thấy mình công kích lại bị Trương Hạo lập tức, Chu Trùng kinh ngạc nhìn hắn một chút. Khó trách dám nói muốn thi võ khoa thứ nhất, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản sự. Bất quá. Chỉ là như vậy cũng không đủ. Bởi vì Trương Hạo là tên học sinh khối văn, cho nên vừa vặn Chu Trùng cũng không có sử xuất toàn lực. Mặc dù không phải toàn lực, nhưng hắn vừa rồi nắm đấm cũng không phải nhu nhược học sinh khối văn có thể đỡ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trương Hạo biểu hiện. Hắn quyết định sử xuất toàn lực, nói ân tiết cứng rắn đi xuống, hắn liền lại là một quyền hướng Trương Hạo đầu đập tới. 3. Lần nữa đưa tay ngăn cản, Trương Hạo chỉ cảm thấy cánh tay có một chút run lên, một quyền này so vừa rồi nặng nhiều. Mặc dù so vừa rồi hữu lực, nhưng hắn còn có thể ngăn cản, chỉ là hắn cũng vẹn vẹn có thể ngăn cản. Bởi vì Chu Trùng tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn không kịp làm cái khác phản ứng, chỉ có thể miễn cưỡng làm ra phòng thủ. Phanh 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 phanh. Một quyền lại một quyền. Chu Trùng nắm đấm tựa như mưa to gió lớn, liên miên bất tuyệt nện ở Trương Hạo bảo vệ đầu trên cánh tay. Tại dạng này tấn manh công kích đến, Trương Hạo phảng phất biến thành một cái bao cát, mặc cho Chu Trùng ẩu đả. Vây xem học sinh nhìn đều kinh thán không thôi, thầm nghĩ không lô lúc võ khoa sinh, thật là lợi hại a. Mà Phó Tuyết nhìn xem đại ca của mình bị người tàn nhẫn như vậy ẩu đả, trong mắt to lập tức chật ních nước mắt, cộp cộp mất xuống tới. Mà những cái kia võ khoa sinh nhưng đều là lông mày một đám. Hiện tại chàng diện thoạt nhìn là Trương Hạo tại Chu Trùng công kích đến không hề có lực hoàn thủ. Nhưng sự thật cũng không phải là dạng này, Chu Trùng công kích đều bị chặn. Nhưng bây giờ cho đến, Trương Hạo còn không có thu được một tia tổn thương. Cái này Trương Hạo, không đơn giản a. Mà nhận được tin tức sợ Trương Hạo nhận qua nặng tổn thương, trốn ở trong đám người dạy bảo lão sư cùng võ đạo các lão sư, thấy hình dáng cũng là trong lòng kinh ngạc. Thầm nghĩ Trương Hạo thiếu dương cọc độ hoàn thành không thấp a. Hẳn là đạt tới trung thành. Không nghĩ tới cái này tiểu tử tại võ đạo tốt có chút thiên phú. Bất quá. Chỉ dựa vào dạng này, thế nhưng là đánh không lại võ khoa sinh a. Mặc dù Chu Trùng thiếu dương cọc cũng là trung thành, nhưng bọn hắn ở giữa có không thể xóa nhòa trên lệnh. Đó chính là kinh nghiệm cùng. Võ kỹ. Bởi vì thanh thiếu niên tâm trí cũng không đủ thành thục, cho nên trường học đối với học sinh khối văn chỉ truyền dạy thung công, cũng không truyền thụ võ kỹ. Mà võ khoa sinh cũng là tại lớp 12 mới có thể bị một môn truyền thụ võ kỹ. Đương nhiên, đại bộ phận võ khoa sinh bởi vì gia truyền hoặc là tham gia quan võ, tại lớp 12 trước đó liền sẽ nắm giữ một môn thậm chí số nhiều võ kỹ. Mà Trương Hạo trước đó cũng không có võ đạo tư chất, cho nên hiển nhiên hắn sẽ không tham gia quan võ đi lãng phí tiền tài cùng thời gian. Hắn đánh nhau dựa vào là một tay trời sinh con rùa quyền cùng kia để người cho rằng tinh thần không bình thường chơi liều mà. Như những lao sư này suy nghĩ trong lòng, trên trận rất nhanh liền xuất hiện biến hóa. Nhìn xem chỉ biết ôm đầu ngăn cản Trương Hạo, Chu Trùng khỏe miệng xuất hiện một tia giễu cợt. Sau đó đột nhiên một chân đá ra, quất vào Trương Hạo bên hông. Chỉ biết đưa tay ngăn cản nắm đấm Trương Hạo, đã sinh ra quán tính, cũng không nghĩ hắn lại đột nhiên ra chân. Liền rắn rắn chắc chắc chịu cái này một chân. Ừm. Trương Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo hai lần, sau đó cấp tốc đứng vững không cho Chu Trùng truy đánh cơ hội. Nhưng tại Chu Trùng quyền đẩy giao nhau công kích đến, Trương Hạo không phải chịu một đấm chính là bị đá một chân. Hắn lâm vào tràn ngập nguy hiểm tình trạng, nếu như không ý nghĩ phá cục, còn tiếp tục như vậy hắn sớm muộn muốn thua. Theo trên thân bị đánh trúng địa phương phát ra thấu xương đau đớn, Trương Hạo con mắt trở nên đỏ lên. Các lao sư nghĩ sai một điểm. Trương Hạo cùng Chu Trùng là có kinh nghiệm cùng võ kỹ chênh lệch. Nhưng Chu Trùng so sánh Trương Hạo cũng có một dạng thế yếu. Đó chính là Trương Hạo được người xưng là chó dại chơi liều. Chỉ thấy Trương Hạo đống nhiên buông xuống ngăn cản lớn cánh tay, đón Chu Trùng nắm đấm vào tới. Ẩm. Chịu một quyền, Trương Hạo lập tức thân hình nghiêng một cái, đầu có chút u ám. Nhưng lập tức lại khôi phục lại, đại bước một bước đi vào Chu Trùng trước người. Cái gì? Chu Trùng không nghĩ Trương Hạo sẽ từ bỏ ngăn cản, đón đỡ mình một quyền này, không khỏi có một nháy mắt ngây người. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Trương Hạo y nguyên đi vào trước mặt hắn, lập tức kinh hô một tiếng. Lúc này hai người gần như dính vào cùng nhau, cái này khoảng cách Chu Trùng không có biện pháp ra quyền đá chân. Đang muốn lui lại một bước, Trương Hạo lại đột nhiên ôm lấy hắn, theo hắn dây rủa hai người ngã ngã trên mặt đất, giống hai cái tiểu lưu manh đồng dạng đánh nhau ở cùng một chỗ. Ta là không biết võ kỹ, nhưng ta biết đánh nhau. Trương Hạo trong mắt lóe lên một vòng hung lệ, sau đó một cái đầu truy hung hăng nện ở Chu Trùng trên mũi. A. Chu Trùng cái mũi lập tức trở nên một mảnh máu thịt bé bét, khó mà chịu được đau nhức cảm giác bay thẳng đại não, hét thảm một tiếng. Tuần nhịn không được buông ra ôm Trương Hạo tay, che cái mũi của mình trên mặt đất vừa đi vừa về lan lộn. Trương Hạo lấn người mà lên, cưới tại Chu Trùng trên thân, một đôi thiết quyền siết chặt, vòng vòng hướng Chu Trùng trên mặt nện xuống. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đánh A. Lại đánh Lao Tử A. Lao Tử trêu cho ngươi, Lao Tử liền muốn thi võ khoa thứ nhất thế nào? Võ khoa sinh như bức a. Trương Hạo hai mắt đỏ bừng, tựa như phát điên đánh lấy Chu Trùng. Nhìn xem tựa như điên dại bình thường Trương Hạo, trường học trước cửa lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả học sinh khối văn trong lòng đều là một trận phát run. Bọn hắn tự thể nghiệm Trương Hạo vì sao lại được gọi là chó dại. Thật sự là quá khủng. Sau đó trong lòng chính là chấn động không thôi. Cái kia Trương Hạo vậy mà thắng võ khoa sinh. Tại Trương Hạo công kích đến, Chu Trùng mặt rất nhanh cũng cùng cái mũi của hắn đồng dạng máu thịt bé bét. Mặt mũi tràn đầy đều là huyết. Hai tay vô lực khoác lên trên mặt đất, hôn mê đồng dạng không núp đích. Sau đó Trương Hạo đình chỉ công kích, tại hắn trên thân xoa xoa máu trên tay, đứng dậy đi tới một bên. Thấy Trương Hạo dừng tay, người vây xem tâm lập tức bên trong bông lỏng, bọn hắn vừa vặn còn tưởng rằng Chu Trùng sẽ bị Trương Hạo đánh chết đâu. Nhưng tiếp xuống tới một màn nhưng lại làm cho bọn họ thần sắc đại biến. Chỉ thấy Trương Hạo vậy mà tại bên cạnh nhặt lên cục gạch, lại đi trở về Chu Trùng bên người. Sau đó giơ lên quay đầu lại tựa như Chu Trùng đầu hung hăng đập xuống. Chương 19, đều phải chết. A. Có chút đồng học bị hù nhắm mắt kêu lên, không dám nhìn phía dưới muốn phát sinh khủng bố một màn. Ầm. Một chân đột nhiên xuất hiện đá nát Trương Hạo trong tay cục gạch. Trương Hạo tay nháy mắt bị chấn động đến tê dại một hồi. Còn có một cái. Trương Hạo hai mắt đỏ bừng nhìn xem người này, tiếng nói làm câm nói. Chờ bọn hắn mở mắt ra, liền thấy giữa sân lại thêm một người. Nhìn thấy xuất hiện người này, vây xem đám người vang lên một trận sao động. Là Đông Ca, Đông Ca xuất thủ. Đông Ca. Là võ khoa xếp hạng thứ 2 kia Đông Ca. Không sai, chính là hắn. nghe nói hắn thiếu dương cọp đã đại thành, 100% có thể thi đậu đại học võ đạo chuyên nghiệp, thậm chí có hy vọng tiến vào kia mấy chỗ võ đạo đại học. Vừa vặn chuẩn bị xuất thủ ngăn trở các lão sư, gặp hắn xuất thủ liền cũng đều ngừng xuống tới. Nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt có chút tiếc hận. Mặc dù không nghĩ tới Trương Hạo vậy mà có thể đánh bại Chu Trùng, nhưng đối mặt Trương Đông, hắn không có phần thắng chút nào. Trương Đông nhìn xem Trương Hạo, nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đánh bại Trùng Tử, là ta xem nhẹ ngươi, ngươi bao nhiêu còn có chút bản sự. Bản lĩnh của ta còn có rất nhiều đâu, ngươi có muốn hay không kiến thức một chút? Cuồng vọng. Trương Đông nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó đập một chút má phải của mình nói, tiếp xuống tới ta sẽ đá trúng má phải của ngươi. Lời này đều cho Trương Hạo có chút tức giận, thầm nghĩ ngươi không trang bức có thể chết ta. Còn nói cho ta ngươi một hồi đánh na. Một cái thực tập võ giả đều không phải võ khoa sinh trang cái gì tuyệt đỉnh cao nhân. Sau đó hắn chỉ thấy một đạo hắc ảnh ở trước mắt hiện lên, má phải nháy mắt nhận trọng kích. Trương Hạo đều không có kịp phản ứng, ngay tại lực lượng tác dụng dưới, thân thể không bị khống chế phía bên trái bên cạnh đổ xuống. Lực lượng mạnh mẽ để hắn hai chân cách mặt đất, cả thân thể nằm ngang ở nửa không trung. Lúc này, Trương Đông đi vào trước người hắn, trong mắt lóe lạnh thấu xương hàn quang, đùi phải dựng đứng lên. Từ trên hướng xuống, tựa như một đạo chiến phủ hung hăng bổ vào má phải của hắn. Đông. Trương Đông chân đạp tại ngã trên mặt đất Trương Hạo trên mặt, dùng sức ép hai lần. Cao cao tại thượng nhìn xuống nói ra, Trương Hạo, ngươi nhớ kỹ, chó dại lại thế nào điên, cái kia cũng chỉ là con chó. Chó. Không thể đối người sủa loạn. Trương Hạo dễ dũa muốn đứng dậy, nhưng thân thể của hắn giống không nhận đại nào không chế đồng dạng, hoàn toàn không nghe sai khiến. Sau đó hắn ánh mắt trở nên vặn vẹo mơ hồ, bên hai thanh âm cũng biến thành càng ngày càng xa, dần dần biến mất. Nhìn xem Trương Hạo đã hôn mê, Trương Đông đối cái khác võ khoa sinh nói ra, mang lên Trùng Tử, chúng ta đi. Nhìn xem Trương Đông hai lần liền đem vừa vặn đem Chu Trùng đánh cho gần chết Trương Hạo đánh bất tỉnh trôi qua. Vây xem học sinh khối văn lập tức một tràng thốt lên. Không dám tin trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ sùng bái. Cái này, chính là võ khoa thứ hai thực lực sao? Đồng thời trong lòng đã ước mơ lại thất lạc. Ước mơ cái này võ đạo thời đại võ đạo thiên kiêu phong thái, thất lạc mình không có võ đạo thiên phú, tại cái này ầm ầm sóng dậy thời đại chỉ có thể giống bây giờ đồng dạng, xa xa ngưỡng vọng dạng này người. Các lao sư cũng một mặt tán dương nhìn xem Trương Đông, đây chính là bọn họ di tam trùng tiêu ngạo. Tương lai chú định muốn trở thành võ giả võ đạo thiên tài. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Trương Đông trên thân, không có người nhìn ngã trên mặt đất Trương Hạo một chút. Thời đại này, chỉ có cường giả mới có tư cách bị người khác chú mục. Ân, cũng có ngoại lệ. Tối thiểu nhất Phó Tuyết lúc này chính ôm Trương Hạo, khóc giống một cái bị nước ngâm bánh nhân đậu. Lại là cái này quen thuộc trần nhà. Nhìn xem phòng y tế màu trắng trần nhà, từ trong hôn mê tỉnh lại Trương Hạo, tại trong lòng yên lặng chơi một cái ngạnh. A, người đã tỉnh. Nhìn xem ngồi tại bên cạnh ăn khoai tây chiên Phó Tuyết, Trương Hạo một trận hoảng hốt, có loại thời không quay lại cảm giác. Lại nói mình sẽ không xuyên qua đi. Hẳn là sẽ không. Dù sao kia một ngày, con mắt của nàng không phải đỏ. Bánh nhân đậu, có ăn sao? Có hamburger, sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Nghe được Trương Hạo, Phó Tuyết thuần thục xuất ra hamburger đưa tới. Tiếp nhận hamburger, Trương Hạo yên lặng bắt đầu ăn, trong phòng y tế bầu không khí lập tức trở nên bắt đầu trầm mặc. Nhìn xem Trương Hạo, Phó Tuyết muốn an ủi hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đối với vừa vặn bại trận nam nhân mà nói, không muốn nhất nghe được, hẳn là lời an ủi đi. Nhìn xem Phó Tuyết một bộ muốn nói lại thôi, muốn nói lại không biết có nên hay không nói, hảo hảo xoắn suýt tiểu bộ dáng, Trương Hạo đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Bánh nhân đậu, yên tâm đi ta không sao. Thất bại là thành công mẹ hắn, nhiều cái mẹ là công việc tốt, nhiều người đau. Không hổ là võ khoa sinh thứ hai, thật thật mạnh a. Bất quá. Ta nói rất nhiều lần rồi, ta không phải chó. Ta là mèo. Tại phòng y tế nằm một hồi, cự tuyệt Phó Tuyết muốn đưa mình về nhà đề nghị. Trương Hạo một người yên lặng đi. Nhìn hắn bóng lưng, Phó Tuyết trong lòng lập tức tê dần, sau đó giống như nghĩ đến cái gì, cái này bánh nhân đậu giống như vật nhỏ, trong mắt vậy mà xuất hiện một vòng ngang ngược. Về đến nhà, Trương Hạo cúi đầu đối lão mụ nói mình ăn xong cơm tối, sau đó liền thẳng tiếp về phòng. Trương phụ Trương mẫu cũng không nghĩ nhiều, dù sao cái này vài ngày hắn đều là ở bên ngoài ăn xong trở về, chính là hôm nay trở về sớm một chút. Mà trên ghế salon Cửu Nhi khịt khịt mũi, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, sau đó đứng lên đi vào Trương Hạo gian phòng. Phát hiện Cửu Nhi đi vào phòng, Trương Hạo lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn, không nhịn được nói ra, ra ngoài, ta hôm nay mệt rồi muốn ngủ, không có rảnh chơi với ngươi. Cửu Nhi không để ý lời này, dưới chân bắn ra, bá một chút phảng phất một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt xuất hiện tại Trương Hạo trước mặt. Trương Hạo bị đột nhiên lóe ra Cửu Nhi giật nảy mình. Mà Cửu Nhi cũng nhìn thấy Trương Hạo phía bên phải trên mặt cao cao nổi lên sưng đỏ. Sau đó Cửu Nhi con mắt nháy mắt biến đỏ, một thân lông đen dựng thẳng lên. Mèo. Ai làm? Mèo bốn. Tất 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 tất. Trong nhà không có đại nhân sao thế? Mèo. Ta muốn giết hắn. Mèo. Tất 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 tất. Ta nhất định phải giết hắn. Mèo 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 mèo. Là ai? Cái này tất 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 là ai? Nhìn thấy Trương Hạo thụ thương, Cửu Nhi nháy mắt lâm vào điên cuồng, trong mắt là họ mèo động vật bản năng sát ý. Trương Hạo vội vàng ôm chặt lấy phát cuồng Cửu Nhi, nhẹ giọng an ủi, Cửu Nhi, ta không sao. Không có việc gì. Yên tâm. Tại Trương Hạo tiểu thời điểm, trong khu cư xá có một con thích khi dễ tiểu hài đại cầu. Có một ngày Trương Hạo liền bị con chó kia khi dễ, bị đụng mấy cái té ngã, đầy người bùn đất khóc về nhà. Khi Cửu Nhi biết chuyện này thời điểm, cùng hiện tại đồng dạng, hai mắt huyết hồng, da lông dựng thẳng lên, sau đó mang theo vô tận sát ý đi tìm con kia đại cầu cho Trương Hạo báo thù. Cùng trưởng thành Husky không kém bao lớn chó, bị Cửu Nhi cào ra chóc thịt bong, liên động mạch đều cho bắt mở, kém một chút liền chết. Mà Cửu Nhi cũng bị cắn ra mấy cái lỗ thủng, chín đầu mệnh chỉ còn lại có nửa cái. Tại bệnh viện ở 3 tháng mới nhặt về một cái mạng. Liên cái này vẫn chưa xong, sau khi xuất viện, mặc kệ con chó kia là tại trong khu cư xá đi tàn bộ, vẫn là ở nhà ăn cơm đi ngủ. Cửu Nhi bắt đến cơ hội liền sẽ đối với hắn phát ra bỏ mạng công kích, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Cuối cùng, quả thực là cho người nhà kia thu phục, mang theo chó dọn nhà đi mới tính bỏ qua. Chính là một lần kia, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Cửu Nhi, Trương Hạo biết, nếu như không muốn lại để cho Cửu Nhi trở nên điên cuồng như vậy, vậy hắn liền muốn biến thành dạng này. Cho nên Trương Hạo mới có thể biến thành, ai dám trêu chọc hắn liền không chết không thôi chó dại. Bởi vì hắn muốn người không dám khi dễ chính mình. Bởi vì nếu như mình thụ khi dễ, Cửu Nhi sẽ thụ thương. Được không dễ dàng đem Cửu Nhi sát ý trấn an xuống dưới, đối mặt Cửu Nhi truy vấn, Trương Hạo bất đắc dĩ chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Chứ biết nghe được Trương Hạo khảo thí được thứ nhất, Cửu Nhi phi thường ngộng bức bên ngoài. Chuyện còn lại đều để nó giận dữ không thôi. Nó giải một cái tình huống. Đó chính là nó nhà con mà ở trường học chịu khi dễ. Toàn trường học đều khi dễ hắn. Dựa vào cái gì nhà ta con mà liền không thể thi đệ nhất. Tất 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 tất. Đều phải chết. Những lao sư kia, những cái kia xem thường nhà hắn con mà học sinh, còn có những cái kia võ khoa sinh. Đều mẹ nó phải chết. Thấy Cửu Nhi trên người sát ý đều muốn hóa thành thực thể, Trương Hạo dọa đến vội vàng lại kéo an ủi một hồi. Chỉ bằng Cửu Nhi vừa rồi tốc độ, cái này muốn để nó ra ngoài, được mẹ nó chết bao nhiêu người. Cửu Nhi, thù này ta muốn mình báo thủ. Nhìn xem Trương Hạo, Cửu Nhi bỗng nhiên phát hiện, năm đó để cái bị khi phụ liền sẽ ôm mình khóc tiểu hoa Nhi đã lớn lên. Con mắt chậm rãi khôi phục đen bảo thạch nhan sắc, da lông cũng thuần hoạt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, thần gia. Ngày thứ 2. Mẹ, ta đi trước. Thừa dịp Trương Mẫu tại phòng bếp làm điểm tâm thời điểm, Trương Hạo mang theo Cửu Nhi cấp tốc rời nhà. Nghe được thanh âm, Trương Mẫu lập tức cầm môi cơm đổi tới, đối vừa vặn quan bế đại môn hô to một tiếng, cơm tối không ăn, điểm tâm cũng không ăn. Cái nhà này là lữ điếm mà. Ngươi về sau dứt khoát đừng về nhà được rồi. Còn tại cổng Trương Hạo cùng Cửu Nhi lập tức dọa đến rụt cổ một cái, trong lòng run sợ liếc nhau. Sau đó Trương Hạo đi theo Cửu Nhi đi vào công viên. Nhìn lấy trong công viên luyện công buổi sáng các lão đầu, quay đầu đối ghé vào trên ghế Cửu Nhi hỏi. Cửu Nhi, đại buổi sáng, đến công viên làm gì a? Luyện công buổi sáng a? Mèo, dẫn ngươi gặp người. Thấy người. Trương Hạo nghi hoặc nhìn Cửu Nhi, sau đó hỏi, người nào? Mèo, võ đạo cao nhân, nói xong nhìn xem Trương Hạo, Cửu Nhi đen xỉ mặt mèo xuất hiện một vòng nghiêm mặt, mèo. Một hồi ngươi đứng đắn một điểm, có chút lễ phép. Đến thời điểm ta để người chuyển cho ngươi hai tay, nhưng tuyệt đối đừng cho bộ mặt thật lộ ra. Trương Hạo. Vì sao kêu không thể đem ta bộ mặt thật lộ ra? Ta thật mặt chậm nhỏ. Trương Hạo cảm thấy Cửu Nhi là đang vũ nhục mình, có chút sinh khí. Tiếp lấy kịp phản ứng trong lòng lại là giật mình. Võ đạo cao nhân. Kinh ngạc nói ra, có thể a Cửu Nhi, không nghĩ tới ngươi nhân mạch rất rộng a, lại còn nhận biết loại này đại thủ tử, nói cho ta một chút thế nào nhận thức. Không biết nghĩ đến cái gì, Cửu Nhi trầm mặc. Đen xỉ khuôn mặt vậy mà hơi đỏ lên, ánh mắt cũng có chút lơ lửng không dám nhìn thẳng Trương Hạo. Hả? Nhìn thấy nó cái dạng này, Trương Hạo lập tức cảm thấy không đúng, hầu nghi nhìn từ trên xuống dưới Cửu Nhi. Nó bộ này nhận không ra người dáng vẻ là chuyện gì xảy ra. Đồng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Khoe miệng co giật đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Cửu Nhi, Cửu Nhi, cái này cao nhân sẽ không là ngươi mới bảng người giàu có đi.
Mèo.
Ai bảng người giàu có? Cửu Nhi ngẹo đầu không nhìn tới Trương Hạo, sau đó giống lớn một tiếng. Nhìn thấy Cửu Nhi dáng vẻ, Trương Hạo đâu còn sẽ không rõ, lắc đầu, một mặt thổn thức nói ra, Cửu Nhi, ta lúc trước nói không sai chứ, ngươi trời sinh chính là làm nghề này mệnh, nhìn xem. Lúc này mới bao lâu thời gian, cũng không cần đứng đường trực tiếp trên bảng người giàu có, đây là Lao Thiên gia thưởng cơm ăn.
Cửu Nhi.
Lao Thiên gia thưởng cơm.
Liền thưởng cơm này a,
cái này mẹ nó là tiếng người mà. Đen bóng con mắt đảo một vòng, cái đuôi cuốn tới trước người, ghé vào trên ghế không để ý tới hắn. Chờ mặt trời treo lên thật cao, trong công viên rèn luyện lao đầu hầu như đều đi hết, ghé vào trên ghế Cửu Nhi lỗ thai giật giật, sau đó đứng dậy hướng đường nhỏ phương hướng nhìn sang. Trương Hạo thấy hình dáng liền biết là cái kia võ đạo cao nhân đến, vừa quay đầu nhìn sang. Rất nhanh, tại đường nhỏ cuối cùng xuất hiện một cái vóc người khôi ngô, hơn 50-60 ra mặt lão nhân. Trương Hạo thấy lão nhân lườm Cửu Nhi một chút. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu bảng lão không bảng thiếu đạo lý, nhưng lão nhân này cũng quá hung, nhìn xem liền không giống người tốt ta. Lão nhân này chính là trước đó truyền cho Cửu Nhi mãnh hổ cọc Tần Thành, tại ngày thứ hai cho Cửu Nhi đưa tiền chơi thời điểm, tại Cửu Nhi tận lực nên hợp hạ, một người một mèo lại là tốt dừng lại vớt ve an ủi, một tới hai đi liền xem như triệt để cấu kết lại, mỗi ngày đều lên công viên này bên trong đến gặp mặt hẹn hò. Nhìn thấy Tần Thành, Cửu Nhi lập tức chạy chậm trôi qua, đối hắn nũng nịu meo meo kêu, đồng thời còn không ngừng dùng đầu cọ lấy bắp chân của hắn. Nhìn thấy cái này một màn Trương Hạo khỏe miệng giật giật. Nhìn xem cái này tiện siêu siêu bộ dáng, ta đều không mặt mũi nhìn.
Phi.
Không muốn mặt. Chờ mang theo Tần Thanh đi đến Trương Hạo trước người, Cửu Nhi đối Trương Hạo meo một tiếng, vị này là Tần Thanh Tần gia, mau đánh chào hỏi.
Tần gia tốt.
Trương Hạo nghe vậy rất cung kính hỏi một tiếng tốt. Sau đó Cửu Nhi lại đối Tần Thanh nói ra, meo ba, Tần gia, đây là Trương Hạo, ta thân đệ đệ. Di Tam Trung học sinh cấp 3, cũng bởi vì cuộc thi lần này thi thứ nhất, bị trường học của bọn họ vo khoa xính đánh. Ngươi nhìn đánh, cái này không khi dễ người mà. Khả năng bởi vì Tần Thanh là tên võ giả, cho nên một người một mèo cùng một chỗ không có hai ngày, Tần Thanh liền có thể nghe hiểu Cửu Nhi lời nói. Nghe Cửu Nhi, Trương Hạo con mắt lập tức lật một cái, ai là ngươi đệ đệ? Đi theo chiếm ai tiện nghi đâu?
Ta là ca ca.
Tần Thanh nghe xong, nhìn xem Trương Hạo trên mặt sưng đỏ lại là nhún mày. Hắn bởi vì xuất thân nguyên nhân, mặc kệ là trưởng bối, ngang hàng vẫn là hậu bối, đều là đầu góc dài bắp thịt hàng người, không nói là kẻ ngu cũng không kém bao nhiêu. Cho nên cuộc đời nhất hâm mộ chính là những cái kia học giỏi có văn hóa người. Nghe xong Trương Hạo là trong trường học thứ nhất, lập tức sinh lòng hảo cảm. Lại nghe xong hắn bị trong trường học võ khoa sinh khi dễ, lửa giận trong lòng bắt đầu cháy hừng hực. Võ khoa sinh khi dễ học sinh khối văn, còn mẹ nó muốn mặt không biết xấu hổ. Nhìn cho cái này thi đệ nhất hảo hài tử đánh. Để bọn hắn luyện võ là để bọn hắn khi dễ hảo hài tử mà.
Đi con chim.
Tần Thanh giận mắng một tiếng về sau, đối Trương Hạo nói ra, hài tử ngươi yên tâm, chuyện này giao cho Tần gia, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, thu thập chết đám này không biết xấu hổ đồ vật. Nói liền lấy ra điện thoại muốn gọi điện thoại. Có thể để cho Cửu Nhi nói lên võ đạo cao nhân, kia ít nhất cũng là chính thức võ giả, cho nên Trương Hạo cũng không nghi ngờ hắn có hay không giáo huấn võ khoa sinh năng lượng. Thế nhưng là, hắn đến cũng không phải tìm người báo thủ. Hắn là muốn học đồ vật. Cho nên lập tức mở miệng ngăn lại, Tần gia, ta muốn tự mình báo thủ. Xin ngài dạy ta võ kỹ. Tần Thanh cầm điện thoại di động tay dừng lại, nhìn một chút Trương Hạo, sau đó ngự trọng tâm trường nói ra, hài tử, ngươi luyện kia vô dụng đồ chơi làm gì? Những cái kia không muốn mặt võ khoa sinh, ta thay ngươi dạy dỗ, ngươi liền hảo hảo học tập, về sau dùng đầu óc của ngươi xây dựng quốc gia.
Xin nhờ Tần gia.
Ta nghĩ học vũ kỹ. Trương Hạo đối Tần Thanh cúi người chào thật sâu khẩn cầu.
Mèo.
Mèo.
Tần gia.
Ngươi sẽ dạy cho hắn đi. Cửu Nhi bán lấy manh đi theo hát đệm. Bởi vì cái gọi là pháp không thể khinh truyền, cho nên Tần Thanh thả rằng tìm người giáo huấn mấy cái võ khoa sinh, cũng không dạy Trương Hạo võ kỹ. Nhưng nhìn lấy Cửu Nhi, Tần Thanh liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Xem ở Cửu Nhi tình cảm bên trên, hôm nay vẫn là giáo đứa nhỏ này hai tay đi. Sau đó nghiêm túc đánh giá Trương Hạo.
Thiếu dương cọc trung thành.
Coi như có thể. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta liền chuyển cho ngươi một bộ La Hán quyền.
Tạ ơn Tần gia.
Trương Hạo lập tức mừng rỡ, lại cho Tần Thanh bái.
3.
Một cái bản bút ký từ Trương Hạo trong ngực rơi ra. Tần Thanh thấy hình dáng vui lên, thầm nghĩ không hổ là thi đệ nhất học sinh tốt, tùy thân đều mang bản bút ký, hảo hài tử a. Bản bút ký rơi trên mặt đất hiện lên lật ra trạng thái, Tần Thanh so mắt ưng còn mạnh hơn thị lực, lập tức thấy được nội dung phía trên, sau đó ánh mắt chính là dừng lại. Chỉ thấy phía trên viết, Tần Châu Đại Phúc tiệm vàng cướp án gây án thủ pháp cùng tại lần này gây án bên trong giặc cướp xuất hiện nào sai lầm, ứng như thế nào lẩn tránh những sai lầm này. Cùng Thanh Châu Châu đáo đoạt cướp án ưu khuyết so sánh. Thông qua trở lên vụ án so sánh, hẳn là như thế nào hiệu suất cao an toàn áp dụng đoạt cướp, đồng thời tại sau đó như thế nào tránh né quan phủ đuổi bắt. Nhìn xem bị tràn ngập bản bút ký bên trên trong đó một tờ nội dung, Tần Thanh biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Phát hiện Tần Thanh đã thấy nội dung phía trên, Trương Hạo gượng cười hai tiếng. Ha ha, học tập dùng một chút bút ký. Tần Thanh. Cửu Nhi. Ngươi học cái gì a? Nhớ bút ký này. Sau đó xoay người nhặt lên bản bút ký, xoay người thời điểm, lại có một vật từ trong ngực của hắn rơi xuống. Nhìn xem trên mặt đất mang theo dánh máu truy thủ, Tần Thanh biểu lộ càng vi diệu hơn. Một mặt hồ nghi nhìn xem Trương Hạo. Cái này mẹ nó là học sinh tốt. Chương 21, chém hết phiền não mới là La Hán. Theo Trương Hạo trong ngực điều rơi ra hai thứ đồ này, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Trương Hạo nhanh chóng đem bản bút ký cùng trùy thủ nhặt lên, trong lòng ảo não không thôi. Hai thứ đồ này hắn mấy ngày này một mực mang theo trong người, đi ra ngoài trước đó quên thả nhà. Hắn sẽ không hiểu lầm ta là cái gì người xấu đi. Nghĩ như vậy, Trương Hạo có chút lo lắng nhìn Tần Thanh một chút. Lúc này Tần Thanh có chút choáng váng, trong lòng có loại bị lửa cảm giác. Đây là cái gì học sinh tốt ta? Học sinh tốt mang theo trong người truy thủ. Học sinh tốt sẽ đối phạm tội thủ pháp tiến hành ưu khuyết so sánh phân tích, tổng kết ra càng hiệu suất cao hơn an toàn gây án thủ pháp. Học tập tinh thần là có, nhưng cái này học tập đồ vật không đúng. Lại nói cái này Di Tam Trung sẽ không là cái nào phạm tội tổ chức người mới huấn luyện cơ cấu đi. Nghĩ như vậy, Tần Thanh dùng ngươi có phải hay không lừa gạt ta ánh mắt nhìn về phía Cửu Nhi. Vừa nhìn thấy Cửu Nhi, Tần Thanh lập tức giật mình. Suýt nữa quên mất. Đây chính là cái vớt thiên môn, đệ đệ của hắn cái kia có thể là người tốt mà. Trầm mặc một hồi về sau, xuất ra điện thoại đối Trương Hạo hỏi, gà thỏ cùng lồng, có 8 cái đầu 26 con chân, gà thỏ các mấy cái. Mặc dù xem ở Cửu Nhi phương diện tình cảm, giáo Trương Hạo một bộ La Hán quyền cũng không phải là cái gì khó xử sự tình, nhưng mình cũng không thể bị lừa a. Cho nên Tần Thanh cho Trương Hạo ra một vấn đề khó, đến khảo thí hắn có phải thật vậy hay không học bá. Trương Hạo nghe được vấn đề này có chút sững sờ. Cho hắn ra như thế cái để là cái gì ý tứ a? Thì hắn. Khảo thí hắn có phải là thật hay không học bá? Không thể a. Liên cái này để mình một hệ thống thời điểm cũng có thể làm ra. Nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói ra, 3 con gà 5 con thỏ. Thần Thanh nhìn một chút điện thoại, sau đó gật gật đầu. Đúng rồi. Gà thỏ cùng lồng khó như vậy đều có thể giải ra, cái này thật đúng là học bá. Thấy mình không có nhận lừa gạt, Tần Thanh quyết định chuyển thụ Trương Hạo La Hán quyền. Về phần vừa vặn kia tràn ngập phạm tội khí tức bản bút ký cùng truy thủ, hắn mang tính lựa chọn đem quên đi. Không phải người tốt không có chuyện, dù sao mình cũng không phải người tốt lành gì. Trương Hạo, nhìn cho kỹ, đây chính là ta muốn dạy ngươi La Hán quyền. Nói xong đi đến một bên đánh lên quyền. Theo Tần Thanh động tác, lập tức có sát ý vô biên bao phủ bốn phía. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo để người không rét mà run sắc cơ. Tần Thanh giống như tại cùng một nhìn không thấy địch nhân chiến đấu. Kia không chết không thôi sát ý biểu thị lấy hắn thể muốn chém giết này cường đạo. Rõ ràng chỉ là một bộ rất phổ thông La Hán quyền, nhưng tại Tần Thanh trong tay lại trở nên huyền diệu vô cùng. Hấp dẫn Trương Hạo toàn bộ tâm thần, mắt của hắn hán tâm, giờ phút này tất cả đều bị Tần Thanh bộ này La Hán quyền chiếm hết. Tại Trương Hạo trong mắt, hắn giống như nhìn thấy Tần Thanh bên người có vô số đếm không hết cường đạo, sau đó bị hắn từng cái oanh sát. Mỗi tiêu diệt một cái cường đạo, Tần Thanh trên mặt giữ tợn sát ý liền ôn hòa một điểm. Khi kia số không rõ cường đạo bị giết sạch về sau, Tần Thanh phảng phất biến thành một vị đắc đạo La Hán, trên mặt nói là không rõ tưởng hòa an bình. Lần này Trương Hạo trong lòng đột nhiên có điều ngộ ra, minh bạch vừa vặn Tần Thanh oanh sắt cường đạo không phải khác, chính là phiền não chi tặc. Chém hết phiền não mới là La Hán, đây chính là La Hán quyền. Một trận gió nhẹ thổi qua, Trương Hạo tỉnh táo lại, phát hiện mình lúc này lại ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn xem đã đánh xong một bộ La Hán quyền Tần Thanh, thần sắc rung động thì thầm nói, giết tặc. Nghe được Trương Hạo thì thầm, Tần Thanh trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, có chút mong đợi nhìn về phía hắn, hỏi, học xong bao nhiêu? Trương Hạo, a, học xong bao nhiêu? Ngươi giao gì, đánh một lần tựa như để người học được. Trời kia, nhìn xem hắn mộng bức ánh mắt, Tần Thanh liền biết hắn cái gì cũng không có học được. Thất vọng lắc đầu, thầm nghĩ, vừa vặn hắn nói ra mình La Hán quyền ý cảnh, hẳn là trùng hợp. Về sau liền từng chiêu mở ra, một chút xíu giáo Trương Hạo. Sau 2 giờ. Tần Thanh trợn tròn mắt, không dám tin tưởng nhìn xem Trương Hạo. Trên đời làm sao lại có như thế kẻ ngu dốt, năm đó sư phó luyện hai lần về sau, mình La Hán Quyền cũng nhanh nhập môn. Hiện tại chính mình cũng tay nắm tay dạy, hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều không có học được. Mặc dù học sinh khối văn luyện võ thiên tư xác thực đều không hết nhân ý, thế nhưng chưa thấy qua kém như vậy. Liên cái này còn luyện cái gì võ báo mối thủ gì a? Ngươi không có hy vọng, vẫn là học tập cho giỏi mới là ngươi đứng đắn hẳn là làm. Bởi vì Trương Hạo quá ngu dốt, Tần Thanh cũng không có tâm tư dạy hắn, cũng không phải đồ đệ mình, không có những cái kia kiên nhẫn. Cũng phải thua thiệt không phải chính hắn đồ đệ, không phải lúc này giữa hai người khẳng định phải chết một cái. Hoặc là hắn bị tức chết, hoặc là bị hắn đánh chết. Cho nên liền dùng điện thoại đem La Hán Quyền bí tịch điện tử bản phát đến Trương Hạo trên điện thoại di động. Người trước đối bí tịch luyện, có không hiểu địa phương lại đến hỏi ta. Xem ở Cửu Nhi mặt mũi, Thần Thanh cho phép hắn hướng mình hỏi thăm. Trương Hạo nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng lên, xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn vẫn luôn biết mình luyện võ tư chất không cao, thật không nghĩ đến vậy mà chênh lệch thành dạng này. Vừa vặn Tần Thanh thật sự là tận tâm tận lực dạy hắn, nhưng hắn chính là học không được, một chiêu cũng học không được. Khó được đụng phải võ giả, không lấy tiền liền nguyện ý dạy hắn võ kỹ, nhưng hắn lại đem cầm không được. Trương Hạo tại trong lòng mắng mình bất tranh khí. Sau đó chỉ có thể xuất ra điện thoại, chuẩn bị chiếu vào bí tịch tự học. Mở ra điện tử bản bí tịch về sau, Trương Hạo đột nhiên sững sờ. Chỉ nghe bên tai vang lên lần nữa kia quen thuộc len keng âm thanh. Len keng. Phát hiện La Hán Quyền bí tịch, phải chăng học tập. Lấy lại tinh thần, nhìn xem trong tay điện tử bản bí tịch, Trương Hạo trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai đây mới là tu luyện võ kỹ chính xác phương thức. Vừa vặn mình từ đầu đến cuối học không được, là bởi vì không có sách kỹ năng A. Phải. Lựa chọn học tập về sau, Trương Hạo trong đầu nháy mắt xuất hiện không 18 cái đầu chọc bé gái, diễn luyện lấy La Hán Quyền khác biệt chiêu thức. Một bên lại một lần. Không biết bao lâu trôi qua, Trương Hạo một nhưng tỉnh táo lại. Lúc này La Hán Quyền một chiêu một thức đều đã bị hắn thuộc nằm lòng. Nhắm mắt hít sâu một hơi, Trương Hạo đưa tay đánh lên La Hán Quyền. Phảng phất đã luyện trăm ngàn lần, những chiêu thức kia đã khắc ở hắn thực chất bên trong, Trương Hạo động tác nước chảy mây trôi tự nhiên lại trôi chảy. Cái ghế một bên bên trên, bởi vì muốn để Tần Thanh sẽ dạy Trương Hạo mấy lần, Cửu Nhi ra sức bán manh nũng nịu thổi gối đầu gió. Muốn nói Cửu Nhi đối Trương Hạo thật sự là không thể chê. Trương Nghĩa. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, hưởng thụ Cửu Nhi ôn nhu, vậy thì phải làm việc không phải. Tần Thanh than thở chuẩn bị sẽ dạy thụ cái kia kẻ ngu dốt một hồi, nhìn hắn có thể hay không khai khiếu, vừa quay đầu, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Trương Hạo vậy mà tại kia đánh lên La Hán Quyền. Hắn vậy mà đã học xong. Không đúng. Tần Thanh con mắt lập tức ngưng lại, ánh mắt bên trong hiển hiện không dám tin tưởng thần sắc. Không phải học được. Hắn La Hán Quyền đã nhập môn. Hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ là khai khiếu? Chờ Trương Hạo đến muộn một bộ quyền, Tần Thanh đem hắn kêu lên, hỏi, Trương Hạo, ngươi là thế nào học được? Trương Hạo ra vẻ mờ mịt nói ra, ta cũng không biết, vừa vặn dùng điện thoại nhìn bí tịch thời điểm, đống nhiên liền phát hiện mình có thể hiểu được. Tựa như bình thường học tập đồng dạng, những cái kia văn tự đồ án cùng trên sách học tri thức không có gì khác biệt, trở nên dị thường đơn giản. Nghe nói như thế Tần Thanh lập tức liền phủ. Ta tự tay dạy nhiều như vậy lượt đều học không được, mình nhìn bí tịch một chút liền biết, mà lại trực tiếp nhập môn. Nghe một chút người ta lời này, bí tịch này trong mắt hắn cùng bình thường học sách giáo khoa không có gì khác biệt, dị thường đơn giản. Ta dạy học trình độ cứ như vậy trên lệch mà. Đều không bằng tự học. Các loại. Tần Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau đó nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt có chút mộng bức. Hắn nghĩ tới khả năng không phải là của mình dạy học quá không chịu nổi, mà là bởi vì bí tịch. Bởi vì bí tịch hắn mới học được. Trong mắt hắn, bí tịch tương đương sách giáo khoa. Mà sách giáo khoa với hắn mà nói vô cùng đơn giản, cho nên hắn mới có thể một chút liền học được La Hán Quyền. Nguyên lai đây mới là học bá luyện võ chính xác phương thức. Chương 22, Phó Tuyết tới chơi. Luyện một lần La Hán Quyền về sau, Trương Hạo hệ thống bảng biến thành. Túc chủ, Trương Hạo. Đẳng cấp, 0. Thiên phú, vạn tà bất xâm. Chủng tộc, nhân tộc. Tình trạng cơ thể, khỏe mạnh. Thiếu dương cọc, độ thuần thục, trung thành, 58-100. La Hán Quyền. Độ thuần thục, nhập môn, 1-100. Cao trung 3 năm ngữ văn, độ thuần thục 100-100. Cao trung 3 năm toán học, độ thuần thục 100-100. Cao trung 3 năm vật lý, độ thuần thục 100-100. Cao trung 3 năm hóa học, độ thuần thục 100-100. Cao trung 3 năm lịch sử, độ thuần thục 100-100. Nguyên năng điểm, 0. Luyện công không luyện quyền giống như không đà thuyền, luyện quyền không luyện công đến giả công giả tràng. Quyền chính là giết địch phòng thân thủ đoạn. Công là tăng lên sinh mệnh đẳng cấp phương pháp. Thiếu dương cọc chính là công, La Hán quyền chính là quyền. Võ kỹ tu luyện là tại từng lần một trong tu luyện, để thân thể hình thành cơ bắp ký ức, không đợi nghĩ rõ ràng chính mình liền đã ra chiêu. Đồng thời cũng là tại trong quá trình tu luyện đối võ kỹ làm sâu sắc lý giải cùng cảm ngộ. Cho nên tu luyện La Hán quyền đối thân thể năng lượng nhu cầu cũng không có đứng như cọc gỗ cao như vậy. Cùng Tần Thanh Hàn huyên hai câu về sau, Trương Hạo liền tiếp tục tu luyện La Hán quyền. Di Tam Trung, 3 năm ban 2. Nhìn thấy Trương Hạo không đến, các bạn học thổn thức không thôi. Dù sao cũng là bạn học cùng lớp, trừ cực ít một bộ phận tại cười trên nỗi đau của người khác bên ngoài, phần lớn người trong lòng đều có chút lo lắng, cùng thọ tử hồ bi cảm động lây. Trương Hạo hôm nay không đến, sẽ không bởi vì hôm qua thụ thương quá nặng đi đi. Hôm qua lão sư đều cho hắn kiểm tra, hẳn là không chuyện gì. Vậy hắn làm sao không đến đâu, những năm này hắn cũng không có vắng mặt qua, mỗi ngày không đều là bị Lao Dương chủ động mời ra ngoài mới rời đi mà. Dù sao phát sinh ngày hôm qua chuyện như vậy, đổi thành ta, ta cũng sẽ không tới đi học. Cho đánh tự bế rồi. Phạm không lên A. Hắn một văn khoa sinh hôm qua cho cái kia võ khoa sinh Chu Trùng đánh gần chết, cái này rất nhu bức, bại bởi toàn trường võ khoa thứ hai có gì có thể thất lạc. Hắn kia đầu óc, ai có thể tìm hiểu được. Nghe được các bạn học nghị luận, Phó Tuyết con mắt tái đi, hung tợn tại trong lòng hứ một ngụm. Phi. Các ngươi biết cái gì, tiến tước sao biết trí hừng hực. Ta đại ca kia là muốn thi võ khoa đệ nhất người, hắn thua có thể không thất lạc mà. Một mặt lo lắng nhìn xem Trương Hạo không vị. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Phó Tuyết xuất ra điện thoại vừa định cho Trương Hạo gọi điện thoại, tay lại có chút dừng lại, trong mắt có chút chần chờ, nghĩ nghĩ về sau, lại đem điện thoại thả trở về. Lại một lát sau, xem Hồ Tố xảy ra điều gì quyết định, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt kiên định, sau đó đeo bọc sách rời đi phòng học. Đi vào năm ba phòng giáo sư làm việc, đưa đầu sông bên trong hô một tiếng, Lao Dương, ta muốn xin phép nghỉ. Lao Dương nghe xong lời này, lập tức liền nổi giận, ai? Ai gọi ta Lão Dương đâu, có hay không quý củ? Phó Tuyết hô xong liền chạy, còn có thể để hắn bắt được, tại hành lang chỗ ngoặc nghe được Lão Dương gầm thét, cái mũi nhỏ nhíu một cái, thầm nghĩ, liền cứ gọi ngươi Lão Dương. Hôm qua ngươi phàm là che chở đại ca của ta một điểm, ta đại ca đều không thể bị đánh, hừ. Cái gì phá Lão Sư? Sau đó liền mang theo một điểm trả thù khoái cảm rời đi trường học. Nàng liền không nghĩ tới Lão Dương về ban điểm một lần đầu người, chẳng phải biết là ai gọi mình Lão Dương mà. Ngồi lên đã quen thuộc xe buýt. Mấy chạm sau xuống xe đi trong chốc lát, liền đi tới Trương Hạo vợ con khu. Đầu đỏ bao không yên lòng Trương Hạo, xin phép nghỉ đến thăm hắn tới. Cùng người cọ thang máy đến lầu 30, sau đó thuận an toàn thang lầu hướng phía dưới đi 2 tầng, liền đi tới Trương Hạo nhà. Lần đầu tiên tới Trương Hạo nhà, đầu đỏ bao trong lòng có chút thấp hỏng, đứng tại cổng làm mấy cái hít sâu về sau, tại trong lòng cho mình động viên, sau đó hướng lên chiến trường giống như nhấn vang lên chuông cửa. Len keng. Hôm nay Trương phụ nghỉ ngơi. Cùng Trương Mẫu hai người ở nhà mặt mày hớn hở trêu đùa kia hai con mèo con đâu. Nghe được chuông cửa Trương Mẫu đứng dậy trôi qua mở cửa. Người đâu, vừa rồi ai nhấn chuông cửa? Mở cửa cũng không nhìn thấy người, Trương Mẫu nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Tiểu hài tử đùa ác. Lúc này tại hạ phương truyền tới một sợ hãi thanh âm, a di ngươi tốt. Trương Mẫu nghe vậy túi đầu xem xét, liền thấy một cái bánh nhân đậu giống như vật nhỏ, lập tức vui lên, có chút ấy này nói ra, ừ. Người ở nơi này, nhìn ta cái này ánh mắt. Sau đó cùng dỗ tiểu hài giống như cùng Phó Tuyết hỏi tiểu bằng hữu ngươi tìm ai a? Tiểu bằng hữu? Phó Tuyết, o, miệng, o. Phó Tuyết có chút không vui, mỗi chữ mỗi câu nói ra, a di. A di Trương Hạo đồng học. Đồng học. Trương Mẫu nhìn xem Phó Tuyết đầu góc có chút không rõ, không hề nghĩ ngợi một câu liền thốt ra. Tiểu học đồng học. Phó Tuyết. Cái gì ý tứ? Thế nào nói chuyện đâu? Ai là tiểu học đồng học? Lại nói. Tiểu học đồng học cái này thời điểm không phải cũng trưởng thành mà. Trương Mẫu cũng kịp phản ứng, phốc thử cười một tiếng, mình cho mình chọc cười, sau đó cho đậu đỏ bao mời đến phòng. Vào nhà đánh giá một vòng Trương Hạo nhà, Phó Tuyết có chút nghi hoặc. Nhà đại ca bên trong cũng không khó khăn a. Hắn bình thường làm sao như thế đâu. Lại nhìn một chút cùng trên mặt đất đùa mèo Trương Phụ, Phó Tuyết hỏi, a di, Trương Hạo có ở nhà không? Không có a. Hắn không nên ở trường học sao? Nói xong Trương Mẫu kịp phản ứng. Nhà hắn kia con non đây là không có đi học à? Lập tức lông mày nhíu lại, nổi giận đùng đùng nói ra, có phải là Trương Hạo kia tiểu con bê trốn học, lao sư để ngươi tìm đến? Không. Không phải. Trông thấy Trương Mẫu phản ứng, Phó Tuyết dọa sợ, thầm nghĩ mình có phải là cho đại ca gây tai họa, vội vàng mở miệng giải thích. Đợi nàng nói xong, Trương Mẫu cũng không biết cái gì thời điểm tới Trương Phụ biểu lộ đều có chút phức tạp. Con trai của bọn họ từ trước vài ngày thật là tại ôn tập công khóa. hơn nữa còn thi thứ nhất. Con trai của bọn họ tử cũng thật muốn thi võ khoa, cũng có tư khoa, không nghe nói kia võ khoa sinh cũng không đánh qua hắn nha. Còn có chính là con trai của bọn họ tử chịu khi dễ, để toàn trường thứ hai võ khoa sinh đánh. Trong lòng đều có chút áy náy, nếu như trước đó mình ủng hộ hắn thi võ khoa, cho hắn tìm võ quán huấn luyện, không chừng cũng sẽ không chịu lần này đánh. Đồng thời trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Con trai của bọn họ tử nếu để cho cái người thường đánh, kia đánh liền đánh, ai bảo hắn gấu đánh không lại người ta đâu. Nhưng mẹ nó ngươi một võ khoa sinh khi dễ chúng ta học sinh khối văn có phải là không biết xấu hổ. Trong nhà không có đại nhân, tùy ngươi khi dễ a. Luôn luôn người hiền lành tính tình Trương Phụ lúc này sắc mặt cũng không khỏi có chút lạnh lùng, đứng dậy đối Trương Mâu nói. Ta đi một chuyến đơn vị. Nói xong cũng rời nhà. Nhìn xem Trương Phụ biểu lộ không đúng ra cửa, Phó Tuyết khẽ run lên, thầm nghĩ ta có phải là lại cho đại ca gây tai họa. Mẹ! Ta ở bên ngoài đã ăn xong, không ăn cơm tối. Tại công viên tu luyện một ngày Trương Hạo về nhà, túi đầu xông phòng bếp hô một tiếng, liền muốn hướng mình phòng đi đến. Trở về, hướng kia nhìn đâu, chúng ta ở nơi này. Nghe được mẹ thanh âm, Trương Hạo lúc này mới phát hiện phụ mẫu đều cùng trên ghế salon ngồi đâu. Vội vàng quay đầu, không cho hai người trông thấy mình trên mặt tổn thương. Mẹ, làm xong cơm. Làm xong hai ngươi ăn đi, ta đã ăn xong. Đừng lẩn trốn nữa, xem sớm gặp, tới ta cho ngươi bôi ít thuốc. Trông thấy động tác của hắn Trương Mẫu trong lòng lại là tê dần. Trương Hạo nghe vậy dừng lại, lấy ánh mắt liếc trộm một chút, phát hiện lão mụ cầm trong tay dược thủy cùng người hai. Liên minh bạch lão mụ biết mình bị đánh. Quay người đi qua, ngoài miệng mang theo cười ngây ngô nói, hắc hắc, không có việc gì mẹ, vết thương nhỏ. Chờ hắn đi tới, Trương Mẫu mới nhìn rõ thương thế của hắn, chỉ gặp hắn mặt bên phải sưng lên thật cao cùng cái bánh bao, căng cứng tỏa sáng làn da tràn đầy tụ huyết biến thành màu đỏ đen. Trương Mẫu nhìn nước mắt đều muốn rơi xuống tới, mặc dù biết mình nhi tử bị đánh, nhưng không nghĩ tới sẽ lên nghiêm trọng như vậy. Trong lòng khí đều hận không thể hiện tại vọt tới Trương Hạo trường học, tìm khi dễ hắn nhi tử người tính sổ sách. Một bên cho Trương Hạo bôi thuốc, một bên nói ra, mẹ lấy cho ngươi tiền, ngày mai ta tìm nhà võ quán luyện võ đi, dù sao ngươi khảo thí cũng là thứ nhất, trường học ta liền không đi, lúc nào có thể đánh thắng đánh ngươi người kia, ta lại đi trường học. Trương Mẫu là muốn cho Trương Hạo trước trốn tránh điểm. Đừng tới trường học lại bị đánh. Làm mẹ mà. Khắc có thể không thèm để ý, nhưng mình nhi tử an toàn cuối cùng muốn. Chờ Trương Mẫu cho Trương Hạo bên trên xong thuốc, Trương Phụ đưa cho Trương Hạo một vật. Đồng thời nói ra, cái này cho ngươi, cầm thứ này về sau không ai dám trêu chọc ngươi. Chương 23, đống cát. Vật gì a? Mang theo hắn về sau liền không ai dám trêu chọc ta. Trương Hạo nghi ngờ nhìn lão ba một chút sao, sau đó tiếp nhận cái này bên ngoài là giấy chứng nhận bộ cùng loại giấy chứng nhận tiểu sách vở. Chờ mở ra xem, Trương Hạo lập tức thân thể chấn động. Bên trong rõ ràng là một bản đỏ da giấy chứng nhận, phía trên in cấp tính ngắn ngủi tính tinh thần chướng ngại người bệnh chứng vài cái chữ to. Cũng chính là tục xưng bệnh tâm thần chứng. Trương Hạo phản ứng đầu tiên chính là lão ba điên rồi à, cho ta làm một giết người giấy phép, đây là muốn để ta làm một vô lớn à. Tiếp lấy trong lòng liền biến vi diệu. Lúc này Trương Phụ nói chuyện, ngày mai ngươi liền lên trường học, cho cái này chứng mang theo, ta xem ai còn dám chọc ngươi, dọa đều hủ chết hắn. Trương Phụ thân là bệnh tâm thần một tiếng, bản sự khác không có, nhưng mở tinh thần chướng ngại chứng minh cái gì, vẫn là tại hắn phạm vi năng lực bên trong. Nghe nói như thế, Trương Hạo nhìn xem lão ba ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên vô cùng vi diệu, dừng một chút ngựa khí không hiểu nói ra, cha, ngươi cái này chứng là rất tác động, nhưng có một chút ngươi có nghĩ tới không? Đánh hôm nay lên ngươi nhi tử coi như có bệnh tâm thần sự. Cái đồ chơi này nhưng di truyền a. Trương Phụ, mẹ, giao cho ngươi. Cùng lão mụ nói một câu về sau, Trương Hạo liền đứng dậy trở về phòng. Tiếp xuống tới cảnh tượng quá huyết tinh bạo lực, không thích hợp tiểu hài quan sát. Trương Nghị, ngươi điên rồi. Cho nhi tử xử lý bệnh tâm thần chứng. Ngươi cái này không hủy hài tử mà. Nói xong, Trương Mẫu liền hướng Trương Phụ nhào tới. Đừng cao. Ngừng. Giả. Giả. Ta có thể cho mình nhi tử xử lý cái này chứng mà. Lại nói, thời gian một ngày cũng xử lý không xuống tới a. Giả. Đừng nói, chỉ bằng Trương Phụ nghề nghiệp, này giả chứng cũng có thể coi là thật chứng dùng. Ngày thứ hai tỉnh ngủ, Trương Hạo liền phát hiện giường của mình đầu đặt vào một tiểu chồng tiền. Đếm, vừa vặn 3.000 khối. Đây cũng là lão mụ tìm cho mình võ quán luyện võ tiền. Mặc dù bây giờ đã có Tần gia dạy hắn võ kỹ, nhưng Trương Hạo căn cứ phụ mẫu ban thưởng không thể tự ý nghĩ, liền mị mị đem tiền cất vào túi tiền. Hắc! Nhìn xem đem tiền đóng gói phình lên 5.000 khối tiền, Trương Hạo cười miệng đều toát ra. Tiếp lấy lại nghĩ tới, lao tống cái kia còn chênh lệch mình 3.000 khối học đồng đâu. quyết định một hồi liền cho hắn gửi tin tức, để hắn cho quay tới. Ăn xong điểm tâm, chuẩn bị cùng Cửu Nhi cùng tiến lên công viên.